Chương 347 mỹ nhân như ngọc, gọi là thần tháp. Chương 347 mỹ nhân như ngọc, gọi là thần tháp. Đèn hoa mới lên, Tán Nha trở về nhà. Tiến sân nhỏ, Giả Hoàn Đệ dò xuống, đi vào phía đông lầu cát. Dược thất bên trong, An Huyên Nhi sư đồ ngay tại lửa kỳ chân dược liệu, làm dược vương cấp thiên phú truyền nhân, các nàng thường xuyên là trong phụ nữ tử điều phối bảo dưỡng bí phương. Chúng thủ ra thị tuyết trắng, thổi qua liền phá. Giả đại nhân. Nợ nang xinh đẹp Hà Sun Xê chậm rãi đứng dậy, hướng Giả Hoàn chào. Nàng tại giả phủ sống rất tốt, không chỉ có thể làm bạn ái đồ, hơn nữa còn có các loại võ học thần cấp mặc nàng chọn lựa, ăn uống chi phí càng là thế gian đỉnh tiêm. Giả Hoàn cười gật đầu, nhìn về phía An Huyên Nhi, theo giúp ta đi một chuyến mật thất. Hai người cùng một chỗ tiến về hậu viện, vượt qua tường cao đi vào bức bỏ khổ phòng. Mở ra mật thất, Tiên Vũ Lâu Hạc đạo nhân ngay tại dưới ánh đến đọc qua cổ tịch. Bái kiến giả đại nhân. Hắn cung kính ô quyền. Giả Hoàn đáp lễ sau thẳng tự ý đồ đến, ta muốn rời kinh, vạn nhất trong phủ gặp nạn, xin tiền bối dốc hết toàn lực. Khả năng này gần như không, chính mình chấp trưởng đại quyền, không có rơi đài trước đó, trên kim loan điện không dám động ra quyến. Nhưng để phòng vạn nhất vĩnh viễn sẽ không sai. Bần đạo biết được. Hạc đạo nhân quả quyết đáp ứng. Giả Hoàn lại dặn dò hai câu, liền dẫn Huyên Nhi rời đi. An Huyên Nhi nhấp nhẹ cánh môi, khó mà che giấu trong lòng hiếu kỳ, thắc hỏi, lần trước tại Vinh Hy Đường nhìn thấy Trương Thiên Hộ, hắn lại là chỉ huyền cảnh bắt trọng đỉnh phong, đến tột cùng là thế nào làm được? Nàng giơ lên khuôn mặt, trong mắt đẹp đều là thần sắc hướng tới. Ngoại trừ ngươi cái này dung trời sợ quái vật bên ngoài, ta là Trung Nguyên võ lâm có thiên phú nhất tuổi trẻ tiểu nữ, nhưng ta mới chỉ huyền cảnh nhị trọng đỉnh phong. Nói lời này lúc, thanh nguyện tiếng nói lộ ra thất lạc. Giả Hoan nhìn chăm chú nàng, như nói thật nói đó là Bắc Mãng Hoàng Kim gia tộc cái thế võ học, tên gọi hấp công đại pháp, trực tiếp thôn phệ hấp thu người khác nội lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ta cũng muốn tu tập. An Huyên Nhi không chút do dự, nàng hy vọng chính mình có thể tấn thăng chỉ huyền cảnh đỉnh phong, tốt hơn bảo hộ người nhà. Trong lòng nàng, Triệu Thái Thái Phượng tỷ tỷ các nàng đã là sớm chiều trung đụng thân quyến. Giả Hoan ôm bờ eo của nàng, quả quyết cự tuyệt nói, song tiên mặc dù căn cốt phi phàm, nhưng cuối cùng cả đời cũng nhiều lắm là tại 60 tuổi đến chỉ huyền cảnh đỉnh phong, cho nên hắn thích hợp tu luyện môn kỳ công này. Mà thiên phú tư chất của ngươi, tương lai ít nhất là chỉ huyền cảnh đỉnh phong, rất có hy vọng tấn thăng truyền thuyết võ tôn. Một khi thôn phệ người khác nội lực, bản thân con đường hủy hoại chỉ trong chốc lát. An Huyên Nhi ý cười đắng chát, như nói thật nói làm từng bước tu luyện quá chậm, mặc dù 3 năm phá nhất cảnh, hết thể đều thuận lợi, cũng muốn đến hơn 40 tuổi mới có thể tấn thăng chỉ huyền đỉnh phong. Cái này đã phi thường khủng bố, mạnh như Giang Vô Huyền cũng là gần 50 nhiều tuổi mới minh đường sinh tử khói. An Huyên Nhi nhịn không được nhìn chằm chằm Giả Hoàn, trong mắt đẹp tràn đầy hâm mộ. Người bên gối căn bản cũng không tu hành, hoặc là tại quyền lực trên trận quát tháo phong vân, hoặc là vào nam gia bắc xúc gian trừ ác, lúc rảnh rỗi cùng các nàng nói chuyện phiếm, ban đêm liền lùng tung giày vò. Giả Hoàn gặp nàng đạo tâm bất ổn, cũng không biết làm sao an ủi, suy tư một lát sau, đột nhiên ánh mắt sáng tỏ, nếu có cơ hội, có thể dùng hấp công đại pháp. Thật. An Huyên Nhi nét mặt tươi cười đổi ra, nhón chân lên tại hắn khuôn mặt hôn khẽ một cái. Nàng muốn càng cường đại, Giả Hoàn không tại, chính nàng liền có thể bảo hộ Vinh Quốc phủ. Giả Hoàn cười gật đầu. Đám kia đắm chìm tại long mạch bên trong tổ điện trấn thủ, người mang mênh mông vĩ lực, có lẽ thôn phệ bọn hắn kim ngọc sẽ không ảnh hưởng bản thân con đường. Trở lại buồng lò sưởi, dẫn theo rổ tiến về Lâm Đại Ngọc trụ sở. Lầu 2 trong hành lang, Tử Quyên Tuyết Nhạn liễu díu, vừa thấy được Hoàn Tam gia liền kéo dài ngữ điệu, bên trong Lâm Đại Ngọc đối kính chỉnh lý trang dung. Giả Hoàn dạo bước đi vào. Đại Ngọc mặc một bộ màu hồng nhạt váy dài, da thịt như óng ánh sáng long lanh bạch ngọc, chân mày cong cong, đôi mắt trong sáng ẩn chứa điểm điểm ý cười. Từ lúc Triệu Thái Thái trong bữa tiệc tuyên bố quốc công phu nhân thân phận, Lâm Đại Ngọc trong lúc ngủ mơ đều ép không được khóe môi. Nhìn qua cô nương ngọt ngào dáng vẻ, Tử Quyên Tuyết Nhạn đều đùi ngùi mãi thôi. Đã từng hơi một tí phiền muộn hối tiếc, đại mi vẻ u sầu kéo dài không tiêu tan, bây giờ dáng tươi cười sáng lạ, chính mình cũng có thể vui nửa ngày. Hết thảy biến hóa đều bởi vì Hoàn Tam gia đâu. Giả Hoàn đem rổ đưa cho nàng, xem thường, ngày kia liền là của ngươi sinh nhật, ta lại muốn rời kinh chấp hành công vụ. Trong giỏ sách tràn đầy tươi mới hái kỳ hoa, đủ mọi màu sắc, đẹp không sao tả xiết. Lâm Đại Ngọc tiếp nhận, vuốt ve cánh hoa yêu thích không buông tay, Hoàng Ca Nhi tự tay ngắt lấy so bất luận cái gì quà tặng đều chân quý hơn. Ngươi nhắm mắt lại. Nàng xấu hổ mang e sợ, lại trừng hai cái nha đầu một chút. Thử Quyên Tuyết Nhạn che miệng cười khẽ, lặng lẽ đóng cửa lại phi. Giả Hoàn theo lời nhắm mắt, lại đột nhiên chặn ngang ôm lấy, làm cho Lâm Đại Ngọc khuôn mặt đỏ hồng, nhịp tim nhanh chóng. Nàng rất nhanh liền e lệ đến nước mắt điểm điểm, đem vầng trán chôn ở Giả Hoàn lồng ngực, tiếng như mỗi vo ve nói ta sợ đau. Gặp thái độ cự tuyệt không cường ngạnh, Giả Hoàn ánh mắt nóng rực, trầm thấp nói ra, ta sẽ rất ôn nhu. Nói đi đem xinh đẹp khả nhân nhi đặt ở trăm bước trên giường, dưới đèn đuốc, Lâm Đại Ngọc hồng như anh đào, đầu váng mắt hoa, ngượng ngùng một cử động nhỏ cũng không dám, trong đầu nhớ lại đi qua từng ly từng tí. Giả Hoàn cúi người xuống, cực điểm ôn nhu. Rạng sáng canh ba sáng, Lâm Đại Ngọc ngủ thật say, hai mắt khóc đến sưng đỏ. Giả Hoàn rón rén rời giường thay quần áo, bước bách tại Đại Ngọc mềm mại thể chất, chỉ có thể nhẹ nhàng, mặc dù không giống gió táp mưa rào giống như nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng liên tục tiểu vũ cũng rất có tư vị, đặc biệt là nhìn chăm chú lên Đại Ngọc nhíu mày cùng khát giọng nghẹn nào, thật sự là cực điểm hưởng thụ. Lâm Đại Ngọc sớm bị bừng tỉnh, toàn thân mỏi mệt vô lực, nàng thẹn thùng đến không dám mở mắt, nhưng lại nghe được đóng cửa thanh âm, nàng khàn khàn tiếng nói kiếp kiếp nói, về sớm một chút. Nói xong đem khuôn mặt rút vào trong chăn. Tốt. Giả Hoàn cười đáp ứng, đi ra lầu cát. Canh năm trời, Giả Hoàn đi vào thần kinh thành bên ngoài Mạn Sơn. Thiết trưởng bàn đầu ngư tiểu quỷ xuất lĩnh gần ngàn cẩm y liễu vệ chờ đợi đã lâu. Xuất phát. Màu vàng phi ngư phục ra lệnh một tiếng. Đám người phóng ngựa phi nhanh, thanh thế quần quận. Sáng ngày thứ 2 tại trăm dặm dịch trạm cùng 800 kim cương tụ hợp. Một đường đi về phía đông, ra roi thúc ngựa, ngày đêm buôn tập. Sau 12 ngày sáng sớm, đến Cao Lệ quốc Trần Thiên quận. Trong núi Miếu Hoang, Thủy Thượng Phiêu xuất lĩnh 20 cái tình báo tinh nhuệ tất cung tất kính hành lễ, tiếng như hồng trung nói bái kiến giả đại nhân. Giả Hoan nhìn chăm chú lên từng gương mặt một bảng, ánh mắt tán thưởng nói trong thời gian ngắn khóa chặt Tắc Liêu, làm tốt lắm. Bị thần võ cái thế chỉ huy sứ đại nhân ở trước mặt khích lệ, tình báo tinh nhuệ bọn họ mặt đỏ lên, cực kỳ hưng phấn. Thủy Thượng Phiêu ngược lại là khiêm tốn nói, may nhờ Liêu Đông, Sơn Đông vệ sở trợ giúp, cùng võ học vàng bạc thu mua Cao Lệ trên dưới, còn có lao đại vi hoàng chi đi. Giả Hoan đánh gãy, tức giận nói, đừng nuốt lịch mợ. Nhưng không thể không nói, Thủy Thượng Phiêu năng lực tình báo càng ngày càng mạnh. Hắn hỏi, nói tình huống một chút. Thủy Thượng Phiêu thần sắc trịnh trọng, nghiêm túc lên, lão đại, cùng Thủy Thượng Phiêu làm giao dịch chính là Cao Ly Vương thất đại hoàng tử thân Âu An, 40 tuổi ra mặt, người này không phải Cao Ly Vương con vợ cả, không nhận Cao Ly Vương sủng ái. Nhưng hắn có một cái sư phụ, chính là Cao Ly Vương thất cung phụng, Cao Lệ thế nhân tôn xưng là chân thần, kim ngọc thân thể, truyền thuyết võ tôn. Hai sư đồ tại vương thành bên ngoài kiến tạo một tòa kính thiên tháp, tên hiệu thần tháp, lúc lạc kỳ nhân dị sĩ, làm táng tận thiên lương sự tình, Cao Lệ bách tính khổ không dám nói. Đáng giá lao đại chú ý ba người, trừ đại hoàng tử thân Âu An cùng Cao Lệ cung phụng bên ngoài, còn có một vị tên hiệu Giang Tả trùng hổ, chính là cố vấn nhu sĩ, truyền ngôn bề ngoài tuấn mỹ vô cùng. Thủy Thượng Phiêu đưa lên ba tấm chân dung. Giả Hoan dò xét một lát, túc tiếng nói, xuất phát. Chương 348 gặp Phật không quỷ. Một mẹ hốt gọn. Chương 348 gặp Phật không quỷ. Một mẹ hốt gọn. Hai ngày sau, đêm khuya, trên cánh đồng hoang đèn đuốc sáng trưng, Cao Lệ quý tộc vừa múa vừa hát, khúc thủy lưu thương. Cao Lệ uy quốc vốn là mọi chuyện bắt chước Trung Nguyên bảo triều, giờ phút này văn nhân mặc khách tại cử hành phất hệ nghi thức, mấy trăm ca cơ bày ra mê người tư thế, chờ đợi quý nhân sủng hạnh. Một bên khác, từng tòa nguy nga đài cao đứng sừng sững, mấy vị võ phu huyết đục tương bác, dưới đài quần chúng cơ vàng bạc châu báu, bộ dáng rất là điên cuồng. Giả Hoan một nhóm hơn 10 người dịch dung đổi mặt, qua lại hoang nguyên, đi trọn vẹn ba dặm lâu, phía trước thình lình đứng vững vàng một tòa tầng 10 tháp cao, mạ vàng trên tấm biển kính thiên tháp ba chữ đặc biệt rộng rãi uy nghiêm. Xung quanh là liên miên bất tuyệt khách sạn tiểu lâu, phi thường náo nhiệt. Bọn này man di ngược lại là biết hưởng thụ. Giả Hoan chuyển nhìn kính thiên tháp, trầm giọng nói, y đi theo kế hoạch, một khắc đồng hồ sau vây quanh nơi này. Nói đi thân ảnh như trong sương nhìn hoa lơ lửng không cố định, rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Kính thiên tháp tầng cao nhất, vàng son lộng lẫy Phật đường bên trong, một vị trên trăm tuổi đắc đạo cao tăng vân về Phật châu, một thân chán rộng hai to, như một tôn Phật Di Lặc bình thường. Đột nhiên, hắn mở to mắt, bình tĩnh nói, muốn gặp bần tăng, đều có thể thông báo, lén xông vào thực sự vô lý. Tầng tầng màn che theo gió phiêu lãng, dựa vào lan can phía trên, một thân áo bào trắng lặng lặng sững sững. Giả Hoan nghe không hiểu Cao Lệ ngữ, đi bộ nhàn nhã đi tiến Phật đường. Gặp Phật không quỷ. Cao tăng sắc mặt mỉm cười, đường đến chỗ chết. Lần này, hắn dùng sức xẻo Trung Nguyên giọng điệu. Giả Hoan bình tĩnh hỏi lại, tiểu quốc liên bang một kẻ cung phụng, ta phải quỷ ngươi. Cao tăng gõ hai lần mõ, ân cần dạy bảo nói Phật đường chính là Cao Ly Vương khâm điểm thánh địa, mà ngươi chỉ là đại cản chi thần, ngoại thần lén xông vào Phật đường, lẽ ra một bước gõ một cái thủ. Giả chỉ huy sứ, ngươi quá giới. Thế giới này quá lớn, bát hoang tứ hải bên mông ngông ngẩn. Nhưng thiên hạ lại rất nhỏ. Đặc biệt tuổi trẻ khí tức, lại dám thẳng đạp kính thiên tháp tầm thứ 10, trong thiên hạ trừ bị kia còn có ai? Đại can đế quốc đệ thập nhị đảm nhiệm cầm ý diệ vệ chỉ huy sứ kiêm định quốc công Giả Hoan. Giả Hoan lười nhắc lãng phí thời gian, kim ngọc chân nguyên liên tiếp trèo cao, tóc đen đầy đầu trong nháy mắt nhuộm đầy màu vàng, tóc vàng bay phất phới. Cao tăng bất vi sở động, chắp tay trước ngực niệm âm thanh A Di Đà Phật, lập tức từ từ đứng dậy, lo lắng nói, bần tăng so Giang Nam vị kia còn mạnh hơn nhiều, lần này do bần tăng đến trấn sát ngươi. Hắn nói chung có thể đoán được giả chỉ huy sứ mục đích chuyến đi này, đồ đệ thôi Âu An cùng Giang Nam Bạch Liên giáo liên lụy rất sâu. Nhưng làm sư tôn, há có thể đối với đồ đệ gặp phải nhìn như không thấy. Về phần chấn sát giả chỉ huy sứ, đại can đế quốc hẳn là sẽ không khởi binh sự tình, dù sao trên Kim Loan Điện cựu ngũ chí tôn cùng họ giả không đội trời chung. Cao tăng nhúc nhích bờ môi, trùng điệp phun ra bốn chữ, phát trời tượng. Ngay sau đó, Phật đường ầm vang đại chấn, Phật đỉnh hãm ra một lỗ thủ lớn. Cả tòa kính tiên tháp trong nháy mắt tiến tĩnh, rất nhiều võ phu không rõ ràng cho lắm, không hiểu cái gì. Đột nhiên, một cái không gì sánh được to lớn Phật Di Lặc hư ảnh chậm rãi hiện hiện, thân thể to lớn hoàn toàn che lại tầng 10 kính thiên tháp, tiếp theo độ bên trên kim ngọc, trong đêm tối không gì sánh được sáng chói. Thần minh, khấu kiến thần minh. Trong phạm vi năm dặm Cao Lệ dân chúng thấy vậy thần tích, bịch quỳ xuống đất lệ nóng doanh trọng. Tầng cao nhất Phật đường, cao tăng từng bước kim liên, sau lưng giống nhau như lúc cự ảnh cái chán mở mắt, lạnh nhạt quan sát áo bào trắng thân ảnh. Tại pháp thiên tượng địa trước mặt, áo bào trắng thân ảnh không gì sánh được nhỏ bé, thậm chí cũng không sánh bằng cao tăng cầm một cây dâu vàng. Giả Hoan hoàn toàn như trước đây tỉnh táo. Đối mặt Cao Ly Vương thất cung phụng, hắn không có chút nào cảm xúc chập trùng. Đây không phải cảm giác gáp bách, chân chính có thể mang đến cảm giác gáp bách chính là tổ điện tám vị chấn thủ, cái kia thường thường không có gì lạ khó khăn thân thể ẩn chứa sức mạnh to lớn ngập trời, so sánh vị cao tăng này mạnh gấp trăm lần. Đúng vậy, chính là gấp trăm lần trở lên, không chút nào khoa trương. Cao tăng không có chút rung động nào nói quy xuống, dập đầu. Ngữ khí lộ ra một loại cái thế quyền uy, mà bao phủ kính thiên tháp cao tăng hư ảnh chậm rãi che ra tay trưởng, kim ngọc quang mang đâm vào võ phu mắt mở không ra, loại kia thần minh thiên hiến uy áp, để mỗi người cũng không khỏi dập đầu quỳ lạy. Nhưng mà, bóng đêm bỗng nhiên mưa xuống, hạt mưa to như nắm đấm, ầm ầm rơi xuống, nện ở mặt đất hám sâu một cái hố to, tối tăm mở mịt trong màn mưa, một quyền tích xúc đại thế, lấy mang sơn chấn biển giống như uy áp trùng điệp đánh đến. Cao tăng sắc mặt đại biến, số 107 tuổi, chưa bao giờ có như thế thất kinh, đây là áp đảo thế gian võ học, loại lực lượng kia để hắn tâm hoài sợ hãi. Phục Hy Vũ Mạc Thánh Quyền, quyền pháp nhanh chóng, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Một quyền rơi, pháp thiên tượng địa diệt. Vừa mới ba chạm, bao phủ kính thiên tháp hư ảnh chia 5 x 7. Cao tăng sắc mặt trắng bệnh, một bước lướt đi, đang muốn chạy trốn. Ngươi là tại đáy giếng đợi quá lâu, ngươi so Giang Nam lão cho giả kia càng mạnh. Giả Hoan thất vọng, con lửa chọc này chân nguyên so lão Bạch Liên giáo giáo chủ kém hơn một bậc. Sơn Hải kinh dị thú hư ảnh tại sau lưng hiện hiện, trọn vẹn 18 con thần thú hư ảnh, đều có kỳ công, lấy bài sơn đảo hải chi thế công hướng chạy trối chết Cao tăng. Bước ra kính thiên tháp, một trước một sau, hoa mắt màu vàng thế công rơi xuống, Cao tăng nỗ lực chèo chống, cuối cùng là rơi xuống trên mặt đất. Ầm ầm, màn mưa một quyền lại lần nữa ngưng tụ, đón vô số dùng mình ánh mắt, vô thượng quyền thế bao trùm Cao tăng. Không, Cao Lệ thần minh cuồng loạn kêu rên. Bành, kinh mạch đan điền vỡ vụn, toàn thân chân nguyên tháo bỏ xuống, cả người sủi lơ trong vũng máu, hai mắt trống rỗng chạy xuôi hắc huyết. Giả Hoàn sắc mặt tái nhợt, cứ việc rất nhẹ nhàng, nhưng võ tôn chi chiến, thời gian ngắn muốn tiêu hao quá nhiều chân nguyên. Hắn lăng không dậm chân, ngay cả người nô ra một quyền, đập ầm ầm tiếng kính thiên tháp tầng thứ 8. Cao Lệ đại hoàng tử thôi hầu an run lẩy bẩy, bên người bạn thân Giang Tả trùng hổ đồng dạng không thể động đậy, cái gọi là mưu trí tại tuyệt đối vĩ lực trước mặt, chỉ có thể biến thành mặc người chém giết thì cá. Áo bào trắng đi vào tầng thứ 8, một trưởng bố ra. Thôi hầu an hai mắt trừng trừng, vùng đan điền truyền đến lít nha lít nhít đông nói, cả người co quắp tại thống khổ kêu rên nói, ta là Cao Lệ hoàng thất, ngươi muốn dẫn phát hai nước quốc chiến, ngươi không sợ Cao Lệ tiên binh giáng lâm? Giả Hoàn cười lạnh, cấu kết Bạch Liên giáo thai họa Giang Nam con dân, ngươi tội đáng chết vạn lần. Cao Lệ triều đình nếu là thấy không rõ tình thế, đại càn không để ý diệt đi các ngươi. Lại một trường, Tuấn Mỹ vô song Giang Tả trùng hổ đồng dạng tàn phế, toàn thân huyệt vị đều bị phong tỏa, trong tròng mắt của hắn cuốn sạch lấy vô cùng vô tận hận ý. Giả Hoàn quay người rời đi, bốn chỗ truy kích, cái gọi là ma đạo tổ sư tại hắn hiện tại trước mặt chính là gà đất chó sành, một trường chi uy liền có thể đập phế mấy cái. Một khắc đồng hồ sau, kính thiên tháp phương viên một dặm cảnh hoàng tán khắp nơi, hơn 10 vị ma môn cự phách hấp hối, 800 kim cương cấp tốc chạy đến. Giả Hoàn ra lệnh, vơ vét kính thiên tháp, một lúc lâu sau rời đi. Động tác khẳng định sẽ kinh động Cao Ly Vương Thành, nhiều nhất 2 canh giờ, Vương Thành đại quân liền sẽ vây quanh Hoa Nguyên. Sợ khẳng định không sợ, nhưng hoàn toàn có thể tránh cho xung đột. Hắn cũng nghĩ mau chóng trở về kinh. Chương 349 đoạt lại rất dồi dào, sứ giả khóc tang. Chương 349 đoạt lại rất dồi dào, sứ giả khóc tang. Đêm khuya, Hoa Nguyên một mảnh hỗn độn, quý nhân võ phu chạy từ phía kính thiên tháp bên trong. Lão đại, có thu hoạch. Thiết trưởng bước nhanh chạy đến, hào hứng cao nói, một gian kho thuốc đều là Cao Lệ cổ tham gia. Hoắc. Giả Hoàn mắt sáng ngời, lập tức cùng thiết trưởng tiến về tháp cao tầng thứ 7. Sơn Cao Ly được vinh dự bách thảo chi vương, là trung y y địa gia tôn sùng đầy đủ chân phẩm, có thể nói là đỉnh cấp khí huyết dược liệu. Đi vào lờ mờ hiệu thuốc, bên trong tràn đầy nhân sâm, cẩn thận kiểm tra, không thiếu mấy trăm năm phần cực phẩm cổ tham gia. Toàn bộ mang đi. Giả Hoàn vung tay lên. 800 kim cương tu luyện kim cương bất hoại thể phách cùng long tượng bản nhược công thiếu nhất khí huyết dược liệu, mà nuốt Cao Lệ cổ tham gia, có thể tăng lên cực lớn tốc độ tu luyện. Một đám cẩm y liễu vệ tinh thần phân chấn, tại trong hiệu thuốc tùy ý vơ vét. Lão đại, thiết trưởng truyền đạt một cái chiếc hộp màu vàng nóng, bên trong là 2 cây hơn ngàn năm phần sâm vương, xem ra Cao Lệ cung phụng đều không nỡ dùng. Giả Hoàn gật đầu tiếp nhận, lưu cho người nhà, để Viên Nhi sư đồ luyện chế dược hoàn, bổ khí ích huyết, cường thân kiện thể. Chuyến này không chỉ có thể thu hoạch tội nghiệp giá trị, còn cung ốm như vậy phong phú sâm cao ly, kiếm được đầy bổn đầy bát. 800 kim cương làm 3000 trôi đao cùng vang lên hạch tâm, quá cần sâm cao ly phụ trợ tu hành. Đi ra kho thuốc, bàn đầu ngư bước nhanh mà đến, bẩm báo nói, lão đại, đoạt lại gần 700,000 lượng bạc, còn có các loại võ học cùng kỳ môn ám khí. Giả Hoàn hài lòng gật đầu. Đi xuống kính thiên tháp, bọn cẩm y vệ vừa đi vừa về vận chuyển cái dương, vô luận là tơ lụa hay là bút mực giấy nghiên, toàn diện muốn dẫn về kinh lịch ti phủ cố. Đây cũng là cẩm y liễu vệ quý cũ, sẽ không tùy tiện xuất thủ, khẽ động thì làm chuyện. Lão đại, thủy thượng phiêu bước nhanh mà tới, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn đưa lên mấy chục phong mật tín, trầm giọng nói, từ Giang Tả trùng hổ trong phòng ngủ điều tra đến. Giả Hoàn nhìn thoáng qua sắc mặt của hắn, lập tức triển khai mật tín, vừa mới nhìn thấy chữ viết, liền âm thanh lạnh lùng nói, mang tới. Tại Giang Nam lúc, hắn nhìn qua thần bí phụ nhân viết cho Giang Vô Tật thư nhà, trong câu chữ đều là tình ý chữ viết giống nhau như lúc. Vậy vị này trùng hổ là thân phận gì? Vết thương chồng chất thanh niên tuấn mỹ bị kéo đến trước mặt. Giả Hoàn lạnh lùng quan sát hắn. Giang Tả trùng hổ khuôn mặt dữ tợn, đáy mắt chỗ sâu lộ ra cực đoan vẻ oán độc. Đây là thế gian cực hạn nhất cửu hận. Giả Hoàn nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, đột nhiên cười một tiếng, bộ dáng này rất giống một đầu chết đi không lâu lão cẩu. Thủy Thượng Phiêu hơi biến sắc mặt, gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên, thời gian dần trôi qua, hai bộ gương mặt ẩn có chút trùng hợp. Đơn thuần tướng mạo, không hề giống, nhưng cừu hận mặt mày, trong một cái mô hình khắc đi ra. Giả Hoàn cẩn thận xem mật tín. Quả là thế. Đây là một cái mẫu thân quan tâm nhi tử giọng điệu. Giả Hoàn nghiêm nghị ra lệnh, toàn thể rút lui, trên đường nghiêm hình ép hỏi mẹ hắn thân phận. Tất cả cầm ý liễu vệ đem cái dương chuyển vào từng chiếc xe ngựa, sau đó trùng trùng điệp điệp rời đi. Trên đường đi, như buôn lôi dày đặc tiếng vó ngựa nương theo lấy cuồng loạn kêu rên, một đám tội phạm bị dày vò đến sống không bằng chết. Thủy Thượng Phiêu nhíu mày, thấp giọng báo cáo, "Lão đại, Cao Lệ đại hoàng tử thân đấu an cung khai, vị này Giang Tả trùng hổ đúng là Giang Vô Tật thân nhi tử, nhưng mẫu thân thân phận, hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả." Cực hình đối với giang tả chủng hổ vô dụng, một chữ không khai. Từ 18 loại hình cụ đến 7 loại độc cổ đều đã vận dụng, từ đầu đến cuối không cạnh ra giang tả chủng hổ miệng. Giả Hoan Túc tiếng nói, tiếp tục ra hình tra tấn. Nói cho các minh đệ, ra roi thúc ngựa rời đi trước cao lệ, đến Liêu Đông lập tức phục dụng cổ tham gia. Tuân mệnh. Thủy thượng phiêu ôm quyền lĩnh mệnh. Một bên khác, bình minh tảng sáng, từ Cao Ly Vương thành bốn tòa cửa thành tuân ra mấy vạn tinh binh, mặc giáp chấp duệ đi vào Hoang Nguyên. Nhìn qua cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người không rét mà run. Kính Thiên Tháp tầng thứ 10 sụp đổ, nghe nói là bị một quyền cho đập ngã. Đây là kinh khủng bực nào nắm đấm. Chúng tướng tụ đến, nhìn về phía dẫn đầu Vương thành thành tể, toàn quyền phụ trách Vương thành trị an. Một người phẫn nộ nói, thành tể đại nhân, theo mấy vị võ phu thuật lại, người đến hẳn là đại cản cầm ý địa vệ chỉ huy sứ Giả Hoàn. Chúng tướng thần sắc cứng ngắc, trong mắt ẩn chứa ngập trời phẫn nộ. Vương thất cung phụ bị bắt, đại hoàng tử cũng bị mang đi, cả tòa Kính Thiên Tháp trống rỗng. Vị này giả chỉ huy sứ quá phách lối ương ngạnh. Kim thành tể đỡ lấy mũ quan, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, lôi đỉnh trấn quát, làm càn vô lễ ác ma, hắn tại nhục nhã cao lệ đế quốc, hắn tại trà đạp đế quốc tôn nghiêm, hắn đơn giản chẳng sống. Trung Nguyên chỉ huy sứ nhất định phải cởi màu vàng phi ngư phục quỳ gối vương thành dưới chân tạ tội. Cái nhục ngày hôm nay vạn lần hoàn trả, Âu An điện hạ có nguy hiểm, đế quốc thiên binh ngầm chiếm Trung Nguyên. Nghe thành tể đại nhân phẫn nộ cao vút ngôn ngữ, vô số binh sĩ nhiệt huyết sôi trào. Trong đó một vị tướng lĩnh lòng đầy căm phẫn, tức giận nói, thành tể đại nhân, lập tức cấp báo cho biên hoàng, triệu tập đại quân ngăn lại bọn này ác tặc, lại để cho vương thượng lập chỉ, cử quốc chi lực vây quét đại càn ác nhân, không giết tặc này, thế không làm người. Tiếng nói rơi thôi, Kim thành tể mặt không biểu tình theo dõi hắn. Còn lại tướng lĩnh ánh mắt quái dị, giống đối đãi đồ đần một dạng nhìn xem hắn. Thành tể đại nhân chỉ nói là nói lời xã giao mà thôi, ngươi vậy mà tưởng thật. Luận cá nhân võ lực, luận quân sự chiến lực, luận xuất thủ quả quyết, lấy cái gì vây quét đại càn chỉ huy sứ? Đây chính là Trung Nguyên huy hoàng chói mắt đại nhật. Có thể xương thần minh cung phụng tại giả chỉ huy sứ trước mặt đều không chịu nổi một kích. Ngươi thật đúng là muốn vây quét. Một người khác cung kính đề nghị, thành tể đại nhân, cấp tốc vào cùng, để vương thượng cùng đại đối lưu bọn hắn làm quyết sách. Kim thành tể tìm tới bậc thang, thở dài một hơi, ngoài miệng lại càng thêm nổi giận, Giả Hoàn nhất định phải quỳ gối vương thành dưới chân tạ tội. Đầu của hắn muốn tại vương thành diêu phố thị chúng. Đợi đế quốc tiên binh giáng lâm, sẽ làm cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Tại vô số tinh nhuệ vung tay tiếng hô to bên trong, Kim thành tể quay đầu ngựa lại, mãnh liệt vung roi trở về vương thành, sợ giả chỉ huy sứ nửa đường mà trở lại. Hôm sau buổi chiều, Lồng Lộng Tử cấm thành, trong ngự hoa viên, đế hậu hai người lặng lặng đứng ở hồ trung đỉnh. Bệ hạ, cái kia gian định biến mất nửa tháng lâu. Doãn hoàng hậu má ngọc cú ám, tiếng nói cũng lộ ra khàn giọng. Chính mình thân tộc đến nay còn giam giữ tại chiếu ngục, không bị thương tính mệnh, lại nhận không ít tra tấn. Mỗi nhiều giam giữ một ngày, nàng vị này mẫu nghi thiên hạ nữ nhân liền bị thế nhân sau lưng chỉ trích. Có thể tội ác đã chiêu chi tại chúng, căn bản cũng không biết làm sao phong thích, cẩm y liễu vệ thậm chí đều không nghe mệnh lệnh, mở miệng ngậm miệng chính là phụng hoàng quyền làm việc, hỏi một chút hoàng quyền chính là thái thượng hoàng, đơn giản làm nàng buồn nôn. Cảnh Đức Đế ánh mắt lạnh lẽo, gian định biến mất hơn nửa tháng, làm cựu ngũ chí tôn, hắn căn bản cũng không biết gian định ở nơi nào. Hai mắt che đậy, đây mới là đáng sợ nhất. Gian định đi một chỗ, nơi đó vệ sở cùng bộ phận quan viên khẳng định biết hành tung, có thể quan viên bức bách tại gian định dâm uy không dám báo lên. Thân là đế vương, hắn không biết gian định ở nơi nào, tự nhiên không biết nên hỏi thăm cái nào quan viên. Cảnh Đức Đế gầm thét, thiên tử thay mắt, buồn cười đến cực điểm. Lúc này, nội thị vội vội vàng vàng chạy đến, quỳ sát bẩm báo, vạn tuế gia, Hồng Lư tự cao lệ sứ giả ngay tại hoàng thành ngự đạo kêu khóc. Chương 350 đế vương cái gì giận, đình điện đề nghị. Chương 350 đế vương cái gì giận, đình điện đề nghị. Cao lệ sứ giả nửa canh giờ trước nhận được chim bồ câu cấp báo, giờ phút này liền đứng tại hoàng thành ngự đạo lớn tiếng lên án, tình thâm nghĩa nặng khóc ròng ròng. Các bộ nha môn quan viên nghe hỏi đã tìm đến. Sứ giả nước mắt tứ chảy ngang, trước mặt mọi người nức nở nói, giả chỉ huy sứ không chút nào đem cao lệ quốc tôn nghiêm để vào mắt, hắn trực tiếp bắt chúng ta đại hoàng tử, vương thất cung phụng cũng thảm tao độc thủ. Nghe nói lời này, rất nhiều quan viên ánh mắt hãi nhiên, hai mặt nhìn nhau. Giả chỉ huy sứ biến mất nửa tháng, đi thai họa nước láng giềng. Sứ giả tăng thêm ngữ điệu, tức giận quát, đại càn triều đình nhất định phải cho ta hướng một cái thuyết pháp. Đây là một loại cực kỳ vô lễ lăng nhục, là một loại từ đầu đến đuôi khiêu khích. Cao ly của chúng ta quần tình xúc động phẫn nộ, không thể tiếp nhận. Đại hoàng tử điện hạ nếu có tổn thương, đem ủ thành hai nước chiến sự, hậu quả đều do đại càn gánh chịu. Để giả chỉ huy sứ lập tức thả người. Quân thân trầm mặc không nói, về phần sứ giả uy hiếp ngữ điệu, bọn hắn hoàn toàn không để ở trong lòng, cao lệ còn chưa có tư cách cùng đại càn va chạm. Một thân kỳ lân quan bảo trọng thân bước nhanh đi tới, chính là Âu Dương Cẩn, hắn nghiêm nghị quát, bắt quý quốc đại hoàng tử, tự nhiên có nhất định phải bắt đạo lý, nhanh chóng rời đi, chớ có tại hoàng thành khóc lóc om sòm. Sứ giả tức hồn hẹn, đau nhức âm thanh chất vấn, hoàng tử điện hạ nếu có sai lầm, tự sẽ do vương thượng xử trí, chuyển động lấy đại càn chỉ huy sứ can thiệp. Đường hoàng can thiệp nước bạn nội chính, không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Để thế gian vạn quốc như thế nào đối đãi đại càn? Âu Dương Cẩn nhìn chăm chú lên hắn, lạnh giọng nói, quý quốc đại hoàng tử hành động nguy hại đại càn mách tính, nguy hiểm cho xã tắc can tĩnh, đó chính là giả đại nhân chức trách. Ngươi hẳn là coi là cao lệ hoàng tử có thể tài trí hơn người, có thể bị đặc xá vô tội. Bắc trấn phủ ti cầm y diệ vệ, nhanh chóng đem nó mang đi hoàng thành, để tránh ảnh hưởng triều chính. Tiếng nói rơi thôi, quần thần nhao nhao gật đầu. Xem ra cao lệ hoàng tử làm một chút tai họa, đập phá đã có điểm mấu chốt. Bất quá giả chỉ huy sứ thật là bá đạo, không lên công văn không đi hai nước ngoại vụ quá trình, trực tiếp mạnh mẽ xông tới cao lệ cảnh nội, đem thiên hoàng quý tộc cường thế mang đi. Cẩm Y Liễu vệ làm đến phân thượng này, sắp thực được xưng tụng huy hoàng. Mấy cái màu bạc phi ngư phục bước nhanh đi đến hoàng thành ngự đạo, không để ý cao lệ sứ giả liều chết dãy rủa, đem nó kéo đi, đưa về Hồng Lư tự sự quán. Quân thần đang muốn tán đi, Ti Lễ giám người tới truyền đặt vạn tuế ra khẩu dụ, cử hành đình nghị. 2 phút đồng hồ sau, trung tâm trọng thần lần lượt đi vào đình nghị đại điện. Cảnh nước đế chậm rãi bước vào trong điện, tại quần thần cung nên âm thanh bên trong ngồi tại ngự tọa. Lại qua 2 phút đồng hồ, thái thượng hoàng khoan thai tới chậm. Cảnh nước đế mặt lạnh lấy nhìn quanh đại điện, bên cạnh nội thị đưa lên một phần danh sách. Đế vương đem nó đập vào ngự án, lôi đình chân quát, Hồng Lư tự cao lệ sứ quán thượng trình người bị hại danh sách, giả hoàn quả thực là ngang ngược càng rỡ, làm gì, đem bàn tay tiến nước láng giềng vương thất, chôn vùi mênh mông đại quốc danh dự. Làm một lúc thống khoái hủy nước ngoài tình nghĩa. Lập tức thả người, để tránh binh mâu, đồng thời hướng cao lệ triều đình viết thư tạ lỗi. Chư công lần lượt trầm mặc. Âu Dương Cẩn cùng Từ Tĩnh Xuân còn chưa nói chuyện, thái thượng hoàng vỗ bàn đứng dậy, trầm giọng nói, đợi giả ái khanh hồi kinh, tự sẽ đem án tông đệ chỉnh chính lệnh chi địa, vị kia thân thị tội ác cùng cực, định không có khả năng oan dung, nếu như giả ái khanh đúng là mang tư loạn là, làm tiếp kết luận. Cảnh nước đế đối chọi gay gắt, việc này lớn, liên lụy hai nước ngoại vụ. Giả hoàn không biết cái gì gọi là đại cục, ngươi cũng ngu ngốc đến dung túng chỉ huy sứ làm sàng làm bậy. Tha rằng để đại càn ngoại bộ thêm một kẻ địch. Thái thượng hoàng ngữ điệu băng lãnh, một kẻ đế vương nghe được cao lệ cái tên này liền mềm yếu rồi, như thế nào thống ngự Cửu Châu xa tắc. Nghe được ngự tọa phía trên cãi lộn, quần thần đầu chốt thấp, ai cũng không dám lên tiếng. Bất quá chỉ bằng cao lệ sứ giả há miệng, vậy hạ như vậy quá kích, hiển nhiên là đối người không đối chuyện. Khởi giá. Thái thượng hoàng lười nhắc lãng phí thời gian, đang muốn rời đi. Nào có thể đoán được. Cảnh nước đế bình phục cảm xúc, không nhanh không chậm nói chấm muốn tại hoàng thành ngoài cửa đông thành lập một cái nha môn, gọi là đông tập sự tình vệ hoặc là đông tập sự tình nhà máy, vì cùng Cẩm Y Liễu vệ phân chia, liền định là đông tập sự tình nhà máy. Cẩm Y Liễu vệ giám thị thiên hạ, sự vụ bận rộn, từ đông tập sự tình nhà máy chia sẻ đi. Thái thượng hoàng đột nhiên dừng bước. Đại điện trong nháy mắt tĩnh mịch, quan to quan nhỏ ánh mắt khẽ biến. Bệ hạ, không thể. Âu Dương Cẩn cùng Từ Tĩnh Xuân cơ hồ là đồng thời đứng dậy. Cảnh nước đế lạnh lùng nhìn chằm chằm gian định hai đầu chó săn, cười lạnh nói các ngươi hẳn là coi là chấm là cùng các ngươi thương nghị. Đây là chấm quyết định, không dung ngỗ nghịch. Thái thượng hoàng cương ép bắt bỏ, quan lại vô dụng những chức, hao phí triều đình tinh lực. Cảnh nước đế chậm rãi đứng dậy, chữ chữ ngừng lại nói chấm hợp thành lập một cái nha môn tư cách đều không có sao. Vẹn vẹn một câu, thái thượng hoàng nghẹn lời. Trung tâm các trọng thần lần lượt phụ họa. Tại thương sinh lê dân xem ra, hoàng đế muốn làm cái gì đều có thể, nhưng miếu đường thần tử rất rõ ràng, nhìn chung các triều đại đổi thay xét xử, bao nhiêu đế vương làm không được miệng ngậm thiên hiến hiệu lệnh triều đình. Thí dụ như Doãn thị đích mạch bị bắt một chuyện, chứng cứ phạm tội triều chi tại chúng, trưởng quản thiên hạ chiếu ngục chỉ huy sứ kiên quyết giam giữ không thả người, nội các không chấp hành ý chỉ, bệ hạ chính là không có biện pháp. Nhưng chỉ liền thành lập đông tập sự tình nhà máy mà nói, bệ hạ hoàn toàn có tư cách. Đế vương muốn thành lập một tòa nha môn đều không được đó mới hoang đường một người. Cảnh nước đế mặt không chút thay đổi nói, ngự mã giám trưởng ấn Ngụy Vĩnh Trung gỡ trước, đảm nhiệm đông tập sự tình nhà máy hán đốc. Quân thần ngầm hiểu lẫn nhau. Từ hạ thủ trung sau khi chết, Ngụy Vĩnh Trung chính là bệ hạ thứ nhất nô tài. Đột nhiên thành lập đông hán, đơn giản là ngăn được Cẩm Y Liễu vệ, ý đồ suy yếu Cẩm Y Liễu vệ lực ảnh hưởng, dần dần đạt tới khống chế thiên hạ thái mắt mục đích. Thái thượng hoàng hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Nội các đám các lão vô ý thức nhìn về phía Âu Dương Cẩn cùng Từ Tinh Xuân, hai vị Cẩm Y Liễu vệ thượng tầng sắc mặt phẫn nộ, nhưng không có bác bỏ phản kích. Cũng không phải là không dám, mà là không biết như thế nào phản kích. Đây chính là bọn họ cùng giả chỉ huy sứ chính lệnh. Nếu như giả chỉ huy sứ ngồi tại đình điện, tối nay trước đó, Ngụy Vĩnh Trung liền sẽ mệnh tang hoàng truyền, toàn bộ hoàng thành cửa đông sẽ bị song sắt quay lại. Nhưng mà giả chỉ huy sứ chí ít còn phải 10 ngày nửa tháng trở về. Đợi nó về kinh, khẳng định có trò hay nhìn. Khởi giá. Cảnh nước đế đi bộ nhàn nhã, chậm rãi rời đi. Hắn mục đích cuối cùng là suy yếu Cẩm Y Liễu vệ. Không, hắn là muốn đem giả gian định cựu tộc tận tru. Đông tập sự tình nhà máy chỉ là cái nguy trang, hắn muốn để tổ điện Khương Tứ Khương Ngũ đảm nhiệm hán đốc phó trước. Đúng vậy, nhất định phải để tổ điện trấn thủ rời núi. Đây cũng là đế vương thuật một trong, dẫn lửa thiêu thân. Tổ điện trấn thủ cùng giả gian định bản thân là không có cửu hận, nếu giả gian định nhu nhược không dám lên sách bạch tội hậu cung chi chủ, vậy liền mượn cơ hội để Đông Hán cùng Cẩm Y Liễu vệ binh mâu gặp nhau, tổ điện trấn thủ dễ dàng liền có thể diệt trừ đầu này phản vệ chủ nhân ác quyền. Đến lúc đó lại giải tán đông tập sự tình nhà máy, một lần nữa khống chế Cẩm Y Liễu vệ nha môn. Cảnh nước đế đi rất xa, uy nghiêm khuôn mặt lộ ra một vòng đã lâu dáng tươi cười. Hắn trong thoáng chốc nhìn thấy lộng quyền phản bội gian định bên đường chết bất đắc kỳ tử, chính mình đứng tại trên kim loan điện uy vọng cái thế tràn diện. Chương 351 một cái quý nhân, không công mà lui. Chương 351 một cái quý nhân, không công mà lui. Từ Cấm Thành, Đông Nguyện. Một đám thái giám tập hợp một chỗ nghị luận ầm ĩ, nói gần nói xa đều là ngoài cửa đông mới nha môn. Vạn Tuế ra lôi lệ phong hành, đề nghị vừa mới kết thúc, bên kia liền phủ lên đông tập sự tình nhà máy mạ vàng tấm biển. Đợi giả chỉ huy sứ hồi kinh, có trò hay để nhìn. Một cái ti lễ giám nội hoãn kích động. Bên cạnh nội thị phụ hòa nói, đúng vậy, vị kia một phát giận, toàn bộ Đông Hán san thành bình địa. Đông tập sự tình nhà máy thứ gì, dám can đảm đem bàn tay tiến Cẩm Y Liễu vệ địa bàn. Bọn hắn lệ thuộc Đông Nguyện, đương nhiên là lao vạn thuế gia nô tài, đánh trong lòng liền sùng bái giả chỉ huy sứ. Đang nói, nơi xa vang lên rất nhỏ tiếng bước chân. Một đám thái giám lập tức ý miệng, liền gặp một vị lê đất váy đỏ, đầu đầy châu ngọc quý nhân nện bước trang trọng bộ pháp mà đến, bên người đi theo hai vị ma ma. Cứ việc nàng tuổi gần 50, khóe mắt đã có nhạt meo nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng ngũ quan vẫn như cũ đẹp đẽ tuyệt luân, khí chất không gì sánh được xuất trần, có thể nghĩ lúc tuổi còn trẻ nên cỡ nào phong hoa tuyệt đại. Nô tài khấu kiến hoàng quý thái phi. Bọn thái giám lấy trán kề sát đất, không dám trộm dò xét. Trước mắt vị quý nhân này chính là lão vạn thuế gia Trung quý phi. Trung quý thái phi khẽ mở môi đỏ, lãnh đạm nói: nghe nói kinh sư mới mở một nhà Tây vực cửa hàng hương liệu, mọi thứ đều là chân phẩm, bản cung trong lúc rảnh rỗi đặc biệt đi dạo một vòng, để ti lễ giám cầm khối thông hành lệnh bài. Nàng nói cho hết lời, bên cạnh ma ma bước nhanh tiến lên, lặng lẽ đưa lên ba khối thỏi vàng. Nô tài cái này đi làm. Đông Nguyễn lớn giám động tác nhanh chóng, đem thỏi vàng đặt vào trong túi, cấp tốc tiến về ti lễ giám nha môn. Qua gần nửa canh giờ, hắn đem một viên thông hành bài đưa cho hoàng quý thái phi. Toàn bộ tam cung lục viện, trừ thái hậu hoàng hậu bên ngoài, vô luận phi tử nào xuất cung đều cần thông bẩm ti lễ giám, bình thường cũng sẽ không làm khó phi tử, càng không nói đến thái thượng hoàng quý phi. Hai vị ma ma chào hỏi quốc hiệu, hoàng quý thái phi huyện bên trong thái giám giơ lên quốc hiệu xuất cung. Một đám thái giám tất cung tất kính đưa tiễn. Bên trong một cái lắm mồm thái giám hạ giọng nói, nghe đồn hoàng quý thái phi lúc tuổi còn trẻ mỹ mạo kinh động như gặp thiên nhân, được vinh dự giang hồ son phấn bảng đứng đầu bảng. Bên người đại nội cao thủ gật đầu, đời thứ ba son phấn bảng đứng đầu bảng, trung hoàng quý thái phi, di hoa cung cung chủ, còn có dược vương cốc đệ tử chân truyền. Dược vương cốc đệ tử chân truyền hẳn là giả chỉ huy sứ nữ nhân. Lắm mồm thái giám nhịn không được hỏi, nghe Đông Nguyễn lão ma ma đề cập qua một cọc bí mật, trung thuận vương lúc tuổi còn trẻ đại nghịch bất đạo si mê hoàng quý thái phi, ái mộ vô cùng, đáng tiếc chỉ có sát đảm. Ý miệng. Đại nội cao thủ nhất thời đánh gãy, nổi giận quát nói còn dám nói nguyên thuyền, trượng đập chết ngươi. Tuy nói trung thuận vương bởi vì mưu phản bị giết, nhưng dù sao cũng là lão vạn tuế gia con trai trưởng, vạn tuế gia người thân, há lại một kẻ nô tài có thể vào nghị. Một đám thái giám vội vàng nói sang chuyện khác, lại kịch liệt nghị luận đồng tập sự tình nhà máy. Chu tước phố giải, người người nôn náo, náo nhiệt ồn ào náo động. Hoa lệ cố kiệu bốn bề yên tĩnh, trung hoàng quý phi kinh ngạc nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, không hiểu bi thương tràn vào trong lòng, mắt phượng trong chốc lát đỏ bừng, nước mắt chảy ra không ngừng trôi. Bi thương rất nhanh thu lại, hóa thành vô cùng vô tận cứu hận. Cả đời tình cảm chân thành mệnh tang hoàng tuyển, sau khi chết bị nghiền xương thành tro, nàng chỉ có thể ở đêm khuya lấy nước mắt rửa mặt, nhưng còn có một nguồn lực lượng chống đỡ lấy nàng sống sót. Nhưng mà khi cao lệ tin dữ truyền đến, nàng đã triệt để sụp đổ, biến thành chỉ có thể xác cái xác không hồn. Giờ phút này trong đầu tràn ngập vô số cái suy nghĩ, mỗi cái suy nghĩ đều là lấy máu tươi nhuộm thành hai chữ báo thủ. Nương nương, đến. Mama xem thường. Cố Kiệu dừng ở bên đường, đối diện chính là tỏa ra ánh sáng lung linh hương liệu lâu, quyền quý tân khách nối liền không dứt. Mama đi vào Cố Kiệu, cho nương nương khoác đeo khăn che mặt, chủ tớ hai người chậm rãi bước vào lầu cát. Tại chỗ rất xa, hai vị thực lực hùng hậu đại nội cao thủ âm thầm theo dõi, gặp hoàng quý thái phi đúng là đi dạo hương liệu lâu, liền yên lòng. Đây cũng là trong cung quy củ, quý nhân xuất cùng, nhất định phải nghiêm ngặt giám thị. Trước lầu người đến người đi, một vị tướng mạo phổ thông phụ nhân váy tím đi lại nhẹ nhàng, dẫn theo Lăng Hoa dần dần từng bước đi đến, không người để ý nàng. Trong đêm, đèn hoa mới lên. Phụ nhân váy tím một mình dạo bước, nàng không có tiến về Ninh Bình ai, mà là đường vòng Đình Quốc phủ phía sau hai con đường. Đi vào trong ngõ nhỏ, Trung thị nhẹ nhàng phất tay áo, thân ảnh tung bay ở tầng lầu trên mái cong, ở cao nhìn ra xa, có thể thấy được tòa kia tráng lệ lầu cát. Đây chính là cựu nhân trụ sở. Bên trong đều là cậu tạp chủng tình cảm chân thành. Trung thị má ngọc sâm nhiên, hai con ngươi tràn đầy màu đỏ tươi, lạnh lùng phun ra bốn chữ: chó gà không tha. Nàng muốn giết xuyên bên trong mỗi người, nàng muốn đem tiện nhân rút gần lộ ra, nàng muốn đem tiện nhân huyết đục cho cốt ạ lộ tại chó hoang. Nàng muốn để họ giả đau đến không muốn sống. Trung thị thi triển thân pháp, lăng không phi đạp, chỉ 20 hơi thở thời gian, cách hậu viện liền thừa 30 trượng, nàng đã có thể nhìn thấy hai cái nữ tử xinh đẹp tại xoay người đổ vào vườn hoa, còn có một cái phong tình vạn trùng váy vàng thiếu phụ dựa vào cột trụ hành lang gậy tính toán. Trung thị sát cơ lộ ra, má ngọc tràn đầy vẻ dữ tợn, nàng đã ngửi được giết chóc hương vị, nàng rốt cục có thể làm cho cậu tạm trùng ngày đêm sống ở dày vò bên trong. Nàng động. Đồng nhiên, hậu viện tường cao góc tường phía dưới, đột ngột ở giữa đứng vững vàng một cái dần dần già đi đạo sĩ. Hạc đạo nhân mặt không biểu tình, nhìn chăm chú lên 30 trượng khoảng cách bên ngoài phụ nhân váy tím. Trung thị gương mặt cứng đờ. Hai người luôn luôn một tử, lặng lặng đối mặt. Trung thị nội tâm nhấc lên trùng điểm sóng biển, lửa giận gần như đưa nàng đốt cháy hầu như không còn. Võ tôn. Giả ra lầu cắt dấu dếm một tôn truyền thuyết võ tôn. Trong chấp nhóm này, nội tâm của nàng vô cùng thống khổ, căn bản là không có cách tiếp nhận, đến mức cánh tay đều tại kịch liệt run rẩy. Trung thị quay người lao đi, trong khoảnh khắc biến mất ở trong đêm tối. Nàng như chết, ngay cả cơ hội báo thù cũng không có. Hạc đạo nhân không nhúc nhích, một đôi mày trắng chậm rãi nhăn lại. Mình tuyệt đối không có khả năng truy kích, vạn nhất điệu hổ ly sơn lại có cường địch thừa cơ xâm nhập, vậy nhưng không mặt mũi nào gặp lại giả chỉ huy sử. Phụ nhân này khẳng định là dịch dung kỳ quái, là bất quá vô pháp nhìn trộm tu vi của nó ba động, nhưng thực lực rất mạnh, thân pháp đặc biệt quỷ mị. Hạc đạo nhân trong tay áo bắn ra một cây mũi tên. Khoảng khắc, An Huyên Nhi nhẹ nhàng vượt qua tường cao. Hạc đạo nhân lời ít mà ý nhiều nói có người mang sát ý mà tới, thực lực rất mạnh, bần đạo không có khả năng mạnh đuổi, sợ lâm vào kế điệu hổ lý sơn. Nói đi đơn giản miêu tả phụ nhân dung mạo, cường điệu nó thân thể dáng người. An Huyên Nhi vẻ mặt nghiêm túc, sau khi gật đầu trở lại lầu cát. Đầu tiên là sáng tác mật tín dùng bồ câu đưa tin, tiếp theo tiến về Ninh Vinh Ngai, tìm tới Nhan Tiên Hộ. Tú Tài lập tức triệu tập cẩm y liề vệ kinh lịch ti đỉnh cấp cao thủ, bốn chỗ lùng bắt thần bí phụ nhân. Trung thị trở lại hương liệu lầu cát. Mama từ giữa ở giữa đi ra, đầy cõi lòng mong đợi nhìn chăm chú lên nương nương. Trung thị giật xuống mỏng như cánh ve ra mặt, xinh đẹp má ngọc hoàn toàn méo mó, nổi giận đến tột đỉnh. Nương nương, thất bại. Mama thần sắc xa xút. Nương nương 11 tuổi lúc, nàng liền phụng dưỡng bên người, bây giờ nhanh 40 năm nàng biết nương nương hết thảy. 16 tuổi cùng Giang Vô Tật biến nhau, 20 tuổi sinh hạ dòng dõi, vốn là hạnh phúc khoái hoạt thời gian, có thể thái thượng hoàng cải trang xuôi nam, một chút mê luyến cô nương tuyệt thế dung mạo, cưỡng ép muốn đặt vào hậu cung. Lúc đó Giang Vô Tật quá yếu đuối, chỉ là Bạch Liên giáo đà chủ một trong, nó Loan huynh Giang Vô Uyên chỉ là một cái cẩm y liễu vệ tiểu tốt, đừng nói chống lại Cửu Ngũ Chí Tôn ý chí, nhìn một chút đế vương bên người thái giám đều muốn tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Thứ nay về sau, cô nương sống lâu thâm cung. Trong lúc đó Trung Thuận Vương cũng đối nương nương nhớ mãi không quên, nhờ vào đó dựng vào Bạch Liên giáo. Nương nương đã nhận mệnh, thẳng đến một người hành không xuất thế, tình cảm chân thành mai táng mệnh, tại phía xa Cao Lệ con trai trưởng bị bắt sống, cái này khiến nàng làm sao có thể không trả thù. Giả ra còn có một cái võ tôn. Trung thị muốn rách cả mí mắt, hận ý ngập trời. Mama một trái tim rơi vào đáy cốc. Một lần thất bại mang ý nghĩa vĩnh viễn thất bại, đã đả thảo kinh xà, càng không khả năng tàn sát giả hoàn gia quyến, về phần tự tay giết giả hoàn càng là thiên phương giả đảm. Trung thị kiệt lực ngăn chặn cảm xúc, nghiến răng nghiến lợi nói, cả nhà của hắn nhất định phải chém thành muôn mảnh. Giờ khắc này, hoàng quý thái phi hạ một cái quyết định trọng đại. Hai người dẫn theo một rổ son phấn, chậm rãi rời đi hương liệu lầu cát. Thẳng đến đi vào cốc kiệu, nơi xa theo dõi đại nội cao thủ mới yên lòng. Chương 352 thiên liệt, thí đế. 1. Chương 352 thiên liệt, thí đế. 1. Giờ hợi mạn, Đông Nguyễn yên lặng như tờ. Đông cung đèn lưu ly treo cao, thái thượng hoàng hất lên rộng rãi long bào, dựa bàn đọc qua chính vụ, thỉnh thoảng buông xuống bút son, suy tư mới thành lập Đông tập sự tình nhà máy. Hoàng đế mục đích thật sự là cái gì? Trung tâm đều biết, Đông tập sự tình nhà máy tuyệt đối ngăn không được giả Ái Khanh, đợi giả Hoàn Bệ Kinh, nhẹ thì diệt trừ nha môn, nặng thì mở ra giết chóc. Đông Hán tồn tại uy hiếp được thiên hạ cẩm y liễu vệ lợi ích, ý đồ cấp lấy lợi ích, đó chính là đạp phá ranh giới cuối cùng, bất kỳ một cái nào chỉ huy sứ đều dễ dàng tha thứ không được, đừng sách cường thế nhất bá đạo giả Hoàn. Biết rõ như vậy, hoàng đế làm gì khổ tâm chuẩn bị kỹ, kết quả là làm cho chính mình không mặt mũi nào khó xử. Đột nhiên, thái thượng hoàng ánh mắt lấp lóe, trung điệp vô án, tổ điện trấn thủ. Hắn ý thức đến Đông Hán chỉ là ngụy trang, để tổ điện trấn thủ đảm nhiệm phó chức mới là trọng yếu nhất. Có xung đột mới có tất sát lý do. Hoàng đế là muốn cho tổ điện trấn thủ trực tiếp trấn sát giả Ái Khanh. Thái thượng hoàng sắc mặt nghiêm trọng, lẩm bẩm nói, sáng mai nhất định phải ngăn cản tổ điện đám người kia dính vào triều chính. Hậu quả khó mà lường được. Đông Hán cùng cẩm y liễu vệ thế tất sẽ không chết không thôi, một khi tổ điện trấn thủ khăng khăng xuất thủ, giả Ái Khanh chính là hoàng tuyển oan hồn, không có nửa điểm đường sống. Đang nghĩ ngợi, thiếp thân nội thị chậm rãi đi tới, cung kính nói, vạn tuế gia, trung quý phi muốn gặp ngài. Thái thượng hoàng nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy tiến về Khải Tường cung. Đi vào vườn ngự uyển, trung thị sớm đã trang phục lộng lẫy đón lấy, tất cung tất kính phúc lễ. Nhìn qua ái phi phong vận vẫn còn bộ dáng, thái thượng hoàng mặc dù không có tâm tư kia bất quá nhìn chăm chú lên mỹ diệu phong cảnh, tâm tình tóm lại là vui vẻ. Hắn có chút quan tâm hỏi, nghe nô tài đề cập qua, gần nhất 1-2 tháng, ngươi thèm ăn không phân chấn sầu nào bất ức. Trung thị mấp máy cánh môi, như nói thật nói thần thiếp nhớ nhà, ngẫu lúc xuất thần, hôm nay xuất cung đi dạo một vòng, mua sắm son phấn hương liệu, lại mua sắm giang tả một vùng bánh ngọt, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Dừng lại hồi lâu, nàng ôn nhu thỉnh cầu, vậy hạ có thể bồi thần thiếp trò chuyện. Thái thượng hoàng vui vẻ đáp ứng, chủ động tiến về tầm điện. Hai vị tuổi thất tuần đại nội cao thủ đứng tại cửa điện. Một mạc lịch sự tao nhã trong tầm cung, trung thị ưu nhã ngồi tại mép giường, thái thượng hoàng ngồi ở bên người, hắn thẳng thắn hỏi, muốn cô làm cái gì? Đột nhiên cầu kiến, khẳng định là gặp được cái gì khó xử. Trung thị từ từ cúi xuống vầng trán, an tĩnh dựa vào thái thượng hoàng đầu vai. Thái thượng hoàng khoác vai của nàng bàng, ôn nhu vuốt ve khóe mắt nàng nếp nhăn nơi khóe mắt. Tuế nguyệt cuối cùng bại mỹ nhân, nhớ kỹ năm đó bắt đầu thấy, nàng đẹp đến để giang nam phong cảnh ảm đạm phai mờ, hoàn mỹ đến để cho mình không thể chuyển rời ánh mắt. Mặc dù biết nàng không phải tấm thân xử nữ, đối với nó sủng ái không giảm chút nào. Vậy hạ, trung thị trần chờ hồi lâu, khóe mắt chảy xuôi hóng ánh nước mắt. Cũng không phải là ngụy trang, nội tâm quá bi thống nước mắt vô pháp ngừng. Nàng nước nở nói, giả chỉ huy sứ tại Cao Lệ bắt được một nhóm người, một người trong đó là thần thiếp thân quyến, mong rằng bệ hạ khai ân, tối nay liền chim bổ câu tín gốc, để giả chỉ huy sứ thả hắn tự do. Chậm thêm một chút, hắn chỉ sợ mệnh tang hoàng tuyển, thần thiếp chỉ còn như thế một vị thân quyến, tuyệt đối không thể tiếp nhận này đau nhức. Nói vành mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy nước mắt. Cảnh nước đế khuôn mặt cứng ngắc, ngựa khí hơi giận nói, ái phi chớ có can thiệp chính vụ. Lấy giả hoàn bây giờ địa vị, ngươi bị kia thân nhân có thể uy hiếp được hắn sao? Tự nhiên không có khả năng. Giả hoàn nếu bắt thân nhân ngươi, chứng minh tội lỗi không thể xá, tổn hại đại cản dân chúng tính mệnh, ngươi gọi cô như thế nào mở miệng? Trung thị cảm thấy châm xuống, đầy ngập hận ý gần như muốn thủng ngực mà ra. Đó là nàng duy nhất hải tử, nhưng nàng không thể nói ra được. Bệ hạ, thần thiếp van xin ngài. Trung thị than thở khóc lóc, chăm chú nắm lấy thái thượng hoàng cánh tay. Thái thượng hoàng thờ ơ, trung thị tiếng nước nở càng lúc càng lớn. Thần thiếp giả, như thần thiếp lúc tuổi còn trẻ, bệ hạ nhất định sẽ không vắng vẻ thần thiếp cả đời này lẻ loi lưu quạng. Thái thượng hoàng nhẹ giọng trấn an nói, các loại giả hoàn bệ kinh, ngươi lại làm mặt cùng hắn thương nghị, nếu không nghiêm trọng, hắn sẽ cho cô một bộ mặt, như tội không thể tha, ái phi kia cũng đừng chấp nhất. Trung thị mặt mũi tràn đầy nước mắt, ngửa mặt lên trứng nhìn chăm chú lên lão nhân, bệ hạ, thần thiếp hy vọng ngài hiện tại liền chim bổ câu tín gốc. Thái thượng hoàng thái độ kiên quyết, trầm giọng nói, cứ yên tâm đi, người kia thật là ngươi thân nhân, hắn sẽ lên báo tục danh của ngươi, giả hoàn tự nhiên sẽ mang về kinh sư, trước hỏi qua cô ý kiến. Chỗ phạm chuyện gì cũng không biết, để cô làm sao truyền tin. Trung thị hốc mắt chứa nước mắt, thật lâu không nói gì. Bệ hạ, thần thiếp đã cho ngươi cơ hội. Ta cả đời này đều bị ngươi hủy. Ta chán ghét ngươi giàn mua thân thể, chán ghét ngươi lỏng lỏng lẻo lẻo làn da. Thái thượng hoàng đem ái phi ôm vào trong ngực. Trung thị không nhúc nhích, chậm rãi nhắm lại mắt vượng. Tình cảm chân thành chết, nhi tử cũng không giữ được, ngay cả giả thị tộc nhân đều đổ diệt không được. Nàng chỉ có làm một kiện đại sự kinh thiên động địa. Chỉ có một ít người chết, hoàng đế đại quyền độc nắm, xuất sinh kia tự nhiên sẽ tùy theo sụp đổ. Lấy hoàng hậu đối với cậu tạm trùng tiêu hận, giả gia thân quyến đều muốn bị nghiền xương thành tro. Bệ hạ, ngươi biết không? Trung thị tiếng nói không nhanh không chậm, đang lúc thái thượng hoàng an tĩnh lắng nghe thời điểm, nàng đột nhiên giơ cổ tay lên, đầu ngón tay hàn khí lượn lờ. Thái thượng hoàng phát giác được khí cơ ba động, sắc mặt đại biến. Coi chừng! Ngoài điện đại nội cao thủ dùng mình, lăng không lướt đến. Nhưng mà trung thị xuất thủ chi mau lẹ tổ đỉnh, một chảo chính là dốc hết toàn lực, sơ đột phá chỉ huyền cảnh thập trọng nội khí quét sạch mà ra. Tiện thì, thái thượng hoàng phản ứng quả quyết, mãnh liệt nâng lên bàn tay giàn mua, lưng bàn tay thành quyền, thời khắc sinh tử bành ra quá tổ thần quyền. Chỉ huyền cảnh cựu trọng nội khí triển lộ không thể nghi ngờ, quá tổ thần quyền trong nháy mắt bắn ra một đầu dữ tợn cuồng bạo chân long hư ảnh. Bành, núi lở giống như va chạm kịch liệt. Chảo quyền lẫn nhau ép lẫn nhau đóng, tại hai vị đại nội cao thủ thế công giáng lâm thời khắc, âm hàn mảnh khảnh móng đuốt trùng điệp vào thái thượng hoàng phần eo, năm cái lỗ nhỏ máu me đồng địa. Cùng lúc đó, chân long hư ảnh thôn phệ xuống, một quyền ầm vang nện ở trung thị thân thể, trực tiếp đem trung thị nện vào vách tường, tại chỗ chết mà chết. Càng một cảnh giới chu sát. Tiện phụ, thái thượng hoàng đau đớn khó nhịn, điên cuồng mà gào thét. Hai cái đại nội cao thủ nhìn thấy thái thượng hoàng vết thương, một người nhanh chóng đi gọi ngựa y, một người khác canh giữ ở bên người. Thái thượng hoàng chưa tỉnh hồn, cả người mồ hôi rơi như mưa, bên hông máu tươi hiện lên màu đen, kịch độc khí tức đã ăn mòn thiếu huyệt. Đại nội cao thủ thay đổi nội khí, ý đồ giúp thái thượng hoàng khu trục độc tố, có thể không tế tại sự tỉnh. Chỉ là một lát, thái thượng hoàng toàn thân mềm mại vô lực, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, già mua khuôn mặt dần dần trướng thành màu tím xanh. Bệ hạ, đông cung ngựa y cấp tốc chạy đến, một phát bắt được thái thượng hoàng cổ tay mạch đập, 18 cây đặc chế ngân châm đinh nhập bên hông vết thương, mặt khác bắn lên ra 9 cái ngân châm phong tỏa lồng ngực khiếu huyệt, quát tầm lên, mở ra hồng thuốc, màu xanh bình thuốc. Cố gắng mỗi một hơi thở thời gian. Đại nội thái giám hoảng hốt mở ra hồng thuốc, dùng tay tìm tới màu xanh bình thuốc, mở ra sau đưa cho ngự y đem dược hoàn rót vào thái thượng hoàng trong mồm, lập tức hai tay vận chuyển nội khí, trực tiếp đập vào bên hông ngân châm, từ từ hút ra chí mạng độc tố. 18 cây đặc chế ngân châm nhuộm thành sâm màu đen, ngự y gương mặt càng ngày càng tái nhợt, mà thái thượng hoàng trên mặt tím xanh dần dần biến mất, yếu ớt khí tức thở động. Hai cái đại nội cao thủ như gần như chết đuối bắt lấy cây cỏ cứu mạng, trong mắt tràn đầy vẻ may mắn. Đủ hơn vân nửa chén trà nhỏ thời gian, thái thượng hoàng đã có sức lực giơ cánh tay lên. Ngự y một bên thay đổi ngân châm, vô cùng lo lắng nói một chảo này công lực quá sâu, âm hàn ma khí còn tại chậm chạp lưu động, không có khả năng trừ tận gốc, không có khả năng phong tỏa, lại mang xuống thương tới phế phủ, vậy hạ nguy hiểm. Hắn rõ ràng mỏi mệt vô lực có thể như cũ trợn mắt tròn xoe, lớn tiếng thúc giục nói, nhanh đi tổ điện, xin mời chấn thủ tới, lấy bọn hắn kim ngọc chân nguyên, đủ để trừ tận gốc âm hàn ma khí. Nhanh đi. Hòa tốc, hòa tốc, hòa tốc. Ngự y khàn cả giọng, gần như cầu khẩn. Ngoài điện thái giám cung tỷ cũng đầy mặt tái nhợt, khủng hoảng đến cực điểm. Hai cái đại nội cao thủ không có trì hoãn, mũi chân chiếm đất, nhanh chóng bước ra khải tường cung. Đông Nguyễn Ly tổ điện xa nhất, bọn hắn nhất định phải đem tốc độ nâng lên nhanh nhất. Cùng lúc đó, Phượng Nghi cung bên trong, hoa lệ đẹp đẽ tầm điện, cảnh nước đế ôm Doãn hoàng hậu chuyện trò vui vẻ, mặc sức tưởng tượng lấy Đông Tập sự tình nhà máy thành lập, hán vệ lẫn nhau sống mái với nhau. Sau đó Khương Tứ Khương Năm không thể nhịn được nữa, một quyền chấn sát gian định. Đồng nhiên, bành, một người trực tiếp đẩy ra tầm điện cửa lớn, chính là Ngụy Vĩnh Trung. Làm cản. Chương 352 thiên liệt, thí đế. 2. Chương 352 thiên liệt, thí đế. 2. Cảnh nước đế gần như là trong nháy mắt giận tím mặt, như vậy thất lễ tiến hành quả thực là đại nghịch bất đạo, nếu như không phải Ngụy Vĩnh Trung, hắn đều muốn hạ chỉ trượng đánh chết. Ngụy Vĩnh Trung không lo được dườm giả lễ nghi, cả người trên mặt đất trượt, lập tức trượt đến hoàng hậu giường trước mặt, run giọng nói ra, "Vậy hạ, thái thượng hoàng tại Khải Tường cung gặp chuyện, sắp không chịu nổi, Đông cung hiên viên ngự y đi để hai cái đại nội hỏa tốc tiến về tổ điện, khu trục khí độc đây là duy nhất cứu chữa chi pháp." Hắn nói một hơi không mang theo ngừng. Phượng Nghi cung lặng ngắt như tờ. Cảnh nước đế tức giận biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Doãn hoàng hậu trừng lớn mắt phượng, khó có thể tin. Mười mấy hơi thở tĩnh mịch, nàng đấy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ mừng như điên, kích động nói, "Vậy hạ, giết bọn hắn, giết bọn hắn." Đông cung cách tổ điện quá xa, hoàn toàn tới kịp chặn giết. Cảnh nước đế bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Mẫu Nghi Thiên Hạ ái thê. Ngụy Vĩnh Trung nín thở ngưng thần, khẩn trương đến sắp ngạt thở. "Ngươi lặp lại lần nữa." Cảnh nước đế tiếng nói khàn giọng. Doãn hoàng hậu không quan tâm, ôm lấy hoàng đế tiếng buồn bã nói ra, "Bệ hạ, nhanh hạ chỉ, nửa đường giết Đông cung đại nội." "Lão già chết, bệ hạ đại quyền độc nắm, thống ngự đại càn." Triều đình lại tìm không đến bất luận cái gì lấy cớ, nhất định phải phục tùng bệ hạ, tổ điện không cần tiếp tục muốn song đế ý kiến thống nhất, ngươi một câu, bọn hắn liền phải dốc toàn bộ lực lượng, nghiền chết tiểu xúc sinh kia. "Bệ hạ, lại không hung ác một chút, lại để cho lão già sống sót, vạn nhất xử trí không được tiểu xúc sinh đâu." Lão già là muốn cho Trấn Nam Vương đăng cơ, bệ hạ cùng tiểu xúc sinh tranh đấu không dứt, hết thảy đều làm lợi Trấn Nam Vương. "Bệ hạ, Kỳ Nhi bị chết oan, thần thiếp bị nhục nhã, ngài bị gian định khiêu khích, lão già luyến quyền tác loạn, ngài còn muốn giày vò bao lâu?" Doãn hoàng hậu càng nói càng phấn khởi. Cảnh nước đế không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, đây là giết cha. Doãn hoàng hậu như bị sét đánh, nàng không rõ bệ hạ hiện tại không quả quyết cái gì. đang lúc nàng đột cảm giác tuyệt vọng thời điểm. Không tính giết cha, ám sát cùng chấm không quan hệ. Cảnh Đức Đế tự lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Vĩnh Trung, chữ chữ ngừng lại nói để người bên ngoài tiến về chặn giết. Ngụy Vĩnh Trung trùng điệp gật đầu, bước nhanh rời đi. Doãn Hoàng hậu đại hỉ, ôm chặt lấy hoàng đế. Cảnh Đức Đế nhịp tim nhanh chóng, cảm xúc trầm đồng chập trùng. Dưới bóng đêm, Cửu Trọng Cung khuyết đầu tây, hai cái thân ảnh giản mua tốc độ cực nhanh, đục ngầu đôi mắt sớm đã chứa đầy nước mắt, bọn hắn đối với Thái Thượng Hoàng lo lắng đến cực điểm. Đột nhiên, phía trước dưới tường hoàng cung xuất hiện tám cái thân ảnh mặc hắc bào, từng cái che mặt, khó phân biệt chân dung. Đông cung đại nội không để ý cái khác, tiếp tục chạy. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tám người đồng thời xuất thủ, nội khí xen lẫn thành một cái lưới lớn, bao phủ hai vị đông cung đại nội. Các ngươi dám? Hai người tức giận đến hai mắt đỏ bừng, nội khí quét sạch mà ra. Có thể cuối cùng chỉ có hai người, trong vòng 10 chiêu liền thua trận. Hai vị lao thái giám máu me đầm địa, đan điền kinh mạch tận nước, co quắp tại cố gắng leo lên, ý đồ bò hướng tổ điện, gian nan nhúc nhích, mỗi một bước đều lưu lại thật dài huyết ấn. Giang giác, Ngụy Vĩnh Trung đi tới, hai cước đạp gãy hai người hai tay. Lao thái giám không lo được đau đớn, tiếp tục nhúc nhích leo lên, run giọng cầu khẩn nói, Thái thượng hoàng nguy cơ sớm tối, hắn đối với chúng ta hoạn quan có ân quyến, van cầu các ngươi. Ngụy Vĩnh Trung cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, nguyên bản ở Tây Cung tốt bao nhiêu, thời gian nhanh nhất có thể đến tổ điện, mặt trời sắp lặn dần dần hắc ám, vốn là Thái thượng hoàng mệnh cách. Nén bi thương, Đại Càn Cửu Châu, tứ hải bát hoang đều là thuộc bệ hạ. Tiếng nói rơi thôi, Ngụy Vĩnh Trung cười mỉm giơ cánh tay lên, trùng điệp rơi xuống. Hai vị trung thành tuyệt đối Đông Cung đại nội tại chỗ chết. Kéo đi. Ngụy Vĩnh Trung ra lệnh một tiếng. Tám cái đại nội cao thủ đem thi thể kéo đi, lau đi mặt đất vết máu. Khải Tường Cung bên trong, Hiên Viên Ngự Y đi trở đến lòng nóng như lửa đốt, Thái thượng hoàng sớm đã hôn mê, khí tức đứt quãng, toàn bộ khuôn mặt tím đen đến dọa người. Đều đi tổ điện. Nhanh đi a. Hiên Viên Ngự Y thì sắc mặt trắng bệnh, khàn cả giọng. Một đám nội thị hoảng hốt chạy. Hiên Viên Ngự Y thì tiếp tục thúc đẩy ngân châm, tiếp tục thay đổi nội khí. Lại qua 2 phút đồng hồ, Hiên Viên Ngự Y thì đưa bàn tay vuốt ve tại Thái thượng hoàng lồng ngực, nhất thời lòng bàn tay hàn ý u tùm. Hiên Viên Ngự Y thì nước mắt rơi như mưa, âm hàn ma khi đã ăn mòn tạp phủ. Hắn cong lên Thái thượng hoàng, hướng phía tây buôn tập mà đi, sau lưng trùng trùng điệp điệp cùng tỷ đi theo. Có thể chỉ là đi đến Tây Nam huyện, Thái thượng hoàng đột nhiên mở to mắt, mơ hồ ánh mắt nhìn lên bóng đêm tinh không, hắn muốn nói di chiếu, có thể không phát ra được nửa điểm thanh âm. Bệ hạ, dùng ý chí của ngài chịu đựng. Hiên Viên Ngự Y thì nước mắt tứ chảy ngang, bước nhanh. Thái thượng hoàng kinh ngạc nhìn chằm tinh không, ánh mắt cực kỳ lưu luyến, lại thử nhìn ra xa Cựu Trọng Cung quyết, hắn muốn gặp đến thương yêu nhất trấn Nam Vương, để nó trong đêm về Nam Cương, hắn muốn cho giả hoàn đi xa hải ngoại lại tạm biệt trở về, hắn muốn nói cho đại càn thương sinh, thương cựu cả đời này đều đang tranh thủ làm một vị hoàng đế tốt. Hắn muốn đi. Thái thượng hoàng khí tức đoạn tuyệt. Bịch, Hiên Viên Ngự Y đi cùng Thái thượng hoàng quỳ rạp xuống đất, khàn giọng kêu khóc. Giờ khắc này, sau lưng cung tỷ nội thị ý thức được cái gì, nhất thời quỳ rạp trên đất, khóc thành một đoàn. Thái thượng hoàng băng hạ. Phượng Nghi Cung. Đế hậu đi qua đi lại, lo lắng bất an. Bạch bạch bạch, Ngụy Vĩnh Trung bước nhanh chạy đến, nỗ lực ngăn chặn kích động, ra vẻ bi thương nói lao vạn tuế ra băng hạ. Cảnh Đức Đế trong đầu ầm vang đại chấn, trong khoảnh khắc thần sắc hoàng hốt. Bên cạnh Doãn Hoàng hậu giật giật khóe môi, nội tâm tuôn ra vẻ mừng như điên, có thể đoan trang má ngọc bao phủ bi thống, nước mắt nói đến là đến, chỉ chốc lát lại thấp giọng khóc nức nở. Cảnh Đức Đế đắm chìm tại trong lúc khiếp sợ vô pháp tỉnh táo lại, hắn không thể tin được, thế sự biến hóa nhanh như vậy, hôm nay buổi trưa còn tại tranh luận đông tập sự tình nhà máy, lúc nửa đêm lão giả vậy mà hồn về Tây Thiên. Vậy hạ, phía ngoài cung điện truyền đến hoàng hốt tiếng bước chân dày đặc. Cảnh Đức Đế lấy lại tinh thần, lôi kéo Doãn Hoàng hậu rón rén đi vào tẩm điện, hạ giọng bàn giao nói nhất định phải khống chế Đông Nguyện nô tài cùng Hiên Viên Ngự Y, không được rời cùng, càng không được nói lung tung. Ngụy Vĩnh Trung bình phục nỗi lòng, bước nhanh đi đến chính điện. Khoảng khắc, cả tòa Phượng Nghi Cung vang lên Ngụy Vĩnh Trung cực kỳ bi thương thanh âm, "Bệ hạ, Thái thượng hoàng băng hạ." Nói đi trùng điệp giật đầu. "Không có khả năng. Phu hoàng, phu hoàng, phu hoàng a." Tẩm điện bộc phát ra tê tâm liệt phế gầm rú, Cảnh Đức Đế chỉ mặc tơ lụa áo ngủ, cơ hồ là té ngã bò sát phương thức đi ra tầm cung, ngay cả giày cũng không mặc, chân trần chạy ra đại điện. Lặp lại lần nữa. Đế vương hai mắt màu đỏ tươi, tiếng nói tức giận. Rất nhiều nội thị hoạn quan run giọng nói ra, "Bệ hạ nén bi thương." Một sát na, Cảnh Đức Đế cực kỳ bi thương, khóc lóc đau khổ nói chấm làm sao nén bi thương. Đó là chấm thân phụ a. Doãn Hoàng hậu tóc thai bù xù, mắt phượng chứa nước mắt chảy đến. Đế hậu nổi điên bình thường tiến về Tây Nam huyện. Tây Nam huyện, Hiên Viên Ngự Y đi từ đầu tới cuối duy trì quỳ lạy tư thế, Thái thượng hoàng thân thể còn đang đọc bên trên. Thái hậu cùng Đông Uyển phi tử nghe hỏi chạy đến, từng cái khóc đến hôn thiên ám địa, Thái hậu trực tiếp hôn mê. Cho đến giờ phút này, tổ điện 10 người nghe được bốn phương tám hướng tiếng chuông, phi tốc chạy đến. Hiên Viên Ngự Y khỏe mắt dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm tám vị tổ điện trấn thủ cùng hai vị người giữ cửa. Thời gian quá đủ, Thái thượng hoàng rõ ràng có thể chuyển nguy thành an, đợi đến tuyệt vọng một khắc này còn không có đến. Vậy hạ, bịch, tám vị tuổi già sức yếu trấn thủ quỳ xuống đất dập đầu, mặc dù người mang đỉnh cao nhất vĩ lực, giờ phút này cũng mặt lộ bi thương, đó là phát ra từ đáy lòng thống khổ. Trên đường tới, bọn hắn đã nhận ra dưới tường hoàng cung mùi máu tươi. Bọn hắn tại tổ điện chỗ sâu bế quan, xác thực không có nhận được tin tức, ngay cả ngoài điện người giữ cửa Khương Lục Khương Thất cũng không thấy bất luận bóng người nào. Ti lễ giám rất nhiều quyền hoạn lần lượt chạy tới, từng cái quỳ gối trước người cái chán kề sát đất, đập đến phanh phanh rung động. Thái thượng hoàng băng hạ, một đời đại đế cáo biệt thế gian, thiên liệt muốn đổi tân thiên. Từ nay về sau, đại càn hết thảy đều là bệ hạ định đoạt, triệt triệt để khống chế hoàng quyền. Phu hoàng cha, cha. Trong bóng đêm, Cảnh Đức Đế áo ngủ chân trần, lảo đảo chạy tới, dưới cơn bi thống lại hô lên cha, thanh âm là vô cùng vô tận thống khổ. Hai cánh tay hắn run rẩy, từ hiên viên ngự y trên lưng ôm lấy thái thượng hoàng, cảm nhận được thi thể từ từ băng lãnh, Cảnh Đức Đế quỳ trên mặt đất lên tiếng kêu khóc, mà phụ hoàng à, mà thà rằng một mạng đổi một mạng. Giọng nghẹn ngào đâm thủng thiên cung, đan xen chung cổ âm thanh càng truyền càng xa. Cảnh Đức Đế tự mình ôm thái thượng hoàng thi thể, một bước một lảo đảo, kêu khóc lấy tiến về đông cung. Ven đường cung tỷ nội thị phi tử nữ quan nhao nhao quỳ xuống, nhìn qua cựu ngũ chí tôn thương tâm gần chết bộ dáng, nhìn qua thái thượng hoàng không nhúc nhích gì thể, từng cái gào khóc lớn. Ngày xưa võ đức đại đế ngự giá thân chinh uy hiếp tứ gì, bởi vì bệnh gặp phải chính biến lui khỏi vị trí đông cung, sau trọng trưởng quyền lực lại cầm triều chính. Tối nay, đại càn xã tắc thứ 14 đảm nhiệm đế vương Khương Cựu gặp chuyện băng hà. Chương 353 động tác cực nhanh, quần thần khóc lóc đau khổ. Chương 353 động tác cực nhanh, quần thần khóc lóc đau khổ. Nửa đêm, thần kinh thành, trấn Nam vương phủ. Đông đông đông, bên ngoài phủ có người dùng lực đập vòng đồng. Phòng gác cổng mở cửa, đã thấy một cái cung tỳ mặt mũi tràn đầy lo lắng, nổi điên lướt vào vương phủ. Động tác đánh thức vương phủ trưởng sử. Trong hành lang, cung tỳ run giọng nói, thái thượng hoàng án giá. Ầm ầm. Vương phủ trưởng sử như gặp phải sét đánh, suýt nữa mới ngã xuống đất, sắc mặt cực độ tái nhợt. Hắn thất tha thất thểu chạy vào tầm điện, chỉ thấy trấn Nam vương từ giường khung bên trên rơi xuống, ánh mắt vô hồn vô thần, ngốc trệ như con rối. Vương gia nghe được cung tỳ thanh âm. Khoảng khắc, phụ tá cung phục nhao nhao bước vào chính điện, đám người lo sợ bất an. Trấn Nam vương không hề động một chút nào, đột nhiên xoay người ho khan, tiếp theo không ngừng nôn khan, trong miệng máu tươi từng chuỗi nhỏ xuống, cả người ngăn không được run rẩy. Bi thương đến cực hạn là khóc không được. Ta muốn gặp phụ hoàng. Trấn Nam vương đột nhiên như cái sắc không hồn bình thường hướng ra phía ngoài chạy tới. Phụ tá cung phục lập tức ôm lấy hắn. Phụ tá nước nở nói, vương gia, trong đêm rời kinh. Trấn Nam vương còn tại run rẩy dãy rủa. Vương gia. Trưởng sử gầm thét một tiếng, bắt lấy Trấn Nam vương bả vai, tê thanh nói, thái thượng hoàng băng hà giả chỉ huy sứ còn tại cao lệ, chúng ta nhất định phải trốn về Nam Cương đại bản doanh. Thái thượng hoàng lao nhân ra ông ta nguyện vọng khẳng định là hy vọng ngươi mau chóng về Nam Cương, tiếp theo liên lạc giả chỉ huy sứ. Nói đi phân phó cung phụng cương ép kéo túm vương ra, hướng vương phủ hậu viện buôn tập mà đi. Chạy ra một con đường, vương phủ cửa chính báo tang tiếng ồn ào nổi lên. Các cung phụng lòng nóng như lửa đốt, con Trấn Nam vương vượt nóc băng tường. Đồng nhiên, đám người lông tơ dựng thẳng. Ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ, một vị tuổi già sức yếu thường phục lão giả lặng lặng sừng sững. Hắn quỳ rạp trên đất, cung kính nói, tổ điện cương nhị khấu kiến vương gia. Vương phủ các cung phụng lạnh cả người, huyết dịch đều gần như ngưng trệ. Cứ việc bản thân đã là chỉ huyền cảnh thập trọng đỉnh phong, có thể đối mặt lão nhân này có một loại kiến càng gặp thanh thiên nhỏ bé cảm giác. Đó là vô pháp nói rõ cảm giác các bách, chỉ là đứng ở nơi đó, liền để bọn hắn gần như ngạt thở. Khương Nghị duy trì lễ bái tư thế. Hắn cùng tổ điện trấn thủ vừa mới nhìn thấy thái thượng hoàng di thể, vậy hạ liền hạ lệnh, mời Trấn Nam vương tiến cung. Tiến tính góc đường, bầu không khí cứng ngắc như sắt, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Chừng hai chén trà thời gian, ngự mã giam cầm lái kiêm sáu cung lớn dáng Ngụy Vĩnh Trung xuất lĩnh nội thị nữ quan trùng trùng điệp điệp mà đến. Hắn nhìn chăm chú lên hình như pho tượng Trấn Nam vương, cất tiếng đau buồn nói ra, vương gia, thái thượng hoàng khi còn sống thương yêu nhất ngài, ngài làm cái gì vậy? Không biết di thể, không tham gia quốc táng, đại càn thương sinh sẽ đâm ngài cuộc sống, quang minh chính đại thoá mạ ngài bất hiếu a. Đến, hộ tống Trấn Nam vương vào cung. Ngụy Vĩnh Trung nói xong hướng tổ điện trấn thủ cung kính ốc quyền, lập tức đi bộ nhàn nhã, từ từ đi xa. Bệ hạ không còn là cái kia chính biến thành công không dám xử trí thái thượng hoàng không quả quyết chi quân, bây giờ bệ hạ chuyên quyền độc đoán, bá khí vô song, nếu để Trấn Nam vương đào tẩu, đó mới là sách sử trò cười. Sớm rời kinh không được sao? Hết lần này tới lần khác tại kinh sư lưu lại, coi là tại thái thượng hoàng giúp đỡ bên dưới có thể cướp lấy lợi ích lung lạc triều thần. Nào có thể đoán được người tính không bằng trời tính. Ha 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 ha. Xấu chính một khắc. Linh Linh ngay yên lặng như tờ, Vinh Quốc phủ đồ vật cửa hồng, tú tài song tiên bọn người bước chân vội vàng, một phương diện hạ lệnh để từng cái cầm ý liễu vệ đi đầu rút lui thần kinh, một phương diện khác để võ đạo cự phách dịch dung đổi mặt, gắt gao theo dõi hai tòa phủ hoàng tử. Đột nhiên xuất hiện kinh thiên tín dữ, khiến cho mọi người đều trở tay không kịp. Góc đường truyền đến bé không thể nghe tiếng bước chân. Ba vị trăm tuổi lão nhân chậm rãi đi tới, bộ pháp tuy nhỏ, tốc độ cực nhanh. Trong đó hai vị là tổ điện người giữ cửa Khương Lục Khương Thất, một vị khác râu tóc tuyết trắng, khí tức khủng bố, chân chính lấy huyết nhục chi khu sánh vai thần minh. Bọn hắn đi vào Vinh Quốc phủ, đồng dạng là không nói một lời. Cứ như vậy rằng có hai phút đồng hồ, Ngụy Vĩnh Trung dẫn người phóng ngựa buôn tập. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, to gan lớn mật, cẩm y liệt vệ tình báo xúc tu đều luồn vào vườn ngự viện. Về mặt thời gian suy đoán, cẩm y liệt vệ khẳng định mua được hậu cung nô tài, nhận được tin tức sau làm ra chuẩn bị. Ngụy Vĩnh Trung lười nhác nói nhảm, tốc tiếng nói, vậy hạ khẩu dụ, trong vòng 10 ngày, nhất định phải để giả hoàn trở về kinh, hướng thái thượng hoàng linh vị dồn lấy nặng nghề hai điếu. Về phần giả ra cùng cẩm y liễu vệ đều không cần nhảy nhót đều là cá trong chậu, thập gia khuyên các ngươi lưu tại kinh sư, dám có ý niệm trốn chạy, đao kiếm không có mắt, đến lúc đó đã chết càng thê thảm hơn, trong thiên hạ đều là vương thổ, thiên hạ nhân tâm đều tại vạn tuế gia nơi này, các ngươi chớ có tàn niệm. Hoàng quyền đương quyền, cho thập gia thành thật thật chờ lấy. Ngụy Vĩnh Trung nói xong quay đầu ngựa lại, tiêu sái rời đi. Đây chính là giả gian định tâm phúc đại tướng. Hắn Ngụy Vĩnh Trung làm theo ở trên cao nhìn xuống quan sát, huấn luyện bọn hắn cùng huấn luyện chó một dạng, đây chính là tình thế. Muốn chạy trốn, chạy thoát được kinh kỳ, là đại càn triều đình vô năng. Giả gian định, thành thành thật thật hồi kinh vươn cổ chịu chết, chậm một ngày, giết sạch giả ra cùng cầm y liề vệ. Trong lúc đó dám can đảm chạy trốn hoặc là trắng trợn phá hư, làm theo đồ. Chờ ngươi trở về kinh sư, tám vị chấn thủ tùy ý chọn một vị, liền có thể để cho ngươi hóa thành cho tàn. Canh năm trời, trung tâm các trọng thần bị từng cái nội thị từ trong nhà tỉnh lại, lần lượt đi hoàng thành đông cung. Lúc này, lồng lộng tử cấm thành chính thức gõ vang trung tang, cực kỳ bi ai rộng rãi tiếng chuông vang vọng không dứt, nhờ vào đó chiêu cáo thiên hạ. Thái thượng hoàng Khương Cửu Long ngự khách quý, quy về vô cực. Đông cung đại điện, một tôn linh cứu để đặt tại chính giữa, cảnh nước đế quỳ rạp xuống linh cứu bên cạnh khóc thút thít, trong vòng các thủ phụ Dương Thái Nhạc cầm đầu các trọng thần bịch quỳ xuống đất, bi thương nước mắt tràn mi mà ra. Bọn hắn là xuất phát từ nội tâm bi thống. Thái thượng hoàng từ đăng cơ đến lui khỏi vị trí đông cung, tại vị quá lâu, thật sâu khắc vào thần dân trong lòng. Hôm qua còn long hành hộ bộ tinh thần vô cùng phấn chấn, hôm nay lại. Khoảng khắc, Trấn Nam Vương xu thế đi vào điện. Cảnh nước đế bỗng nhiên xông đi lên, ôm chặt lấy Trấn Nam Vương, khóc hào đạo: hoàng đệ, phụ hoàng không có, chúng ta phụ hoàng không có a." Trấn Nam Vương như linh hồn xuất khiếu huyết nhục khôi lỗi, không nhúc nhích nhìn chằm chằm linh cứu. Cảnh nước đế gào khóc, lệ như suối trào. Trấn Nam Vương cưỡng ép đẩy hắn ra, quỳ gối đến linh cứu trước, nắm chặt phụ hoàng tay lạnh như băng cổ tay, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt vuốt ve, toàn bộ thân hình kịch liệt run rẩy, máu tươi từ trong miệng tuôn ra. Nhìn qua một màn này, các trọng thần trong lòng động dung, cực kỳ bi ai đến tột đỉnh, vậy mà chảy xuôi máu tươi. Cảnh nước đế không để ý cái khác, chỉ là lên tiếng thúc thiết. Qua hồi lâu, nội các thủ phụ hốc mắt đỏ bừng, tại linh cứu trước dập đầu mấy cái vang tiếng sau, kéo cảnh nước đế run giọng nói: "Vậy hạ, thương nghị thái thượng hoàng sau lưng sự tình." Chư công nhao nhao dập đầu thỉnh cầu. Cảnh nước đế sớm có ý này, nhưng vẫn là leo đến linh cứu trước chết sống không động đậy. Bất đắc dĩ, thủ phụ mời đến Doãn hoàng hậu cùng phụ tông nhân hoàng tộc thế hệ trước, trải qua dài đến một canh giờ khổ gián, mới lôi đi hình dung tiểu tụy hoàng đế. Quân thần cực kỳ bi ai và phần, cùng nhau đi vào thiên điện, độc lưu Trấn Nam Vương nắm phụ hoàng cổ tay, thật lâu đắm chìm tại trong thống khổ. Chương 354 vĩnh dạ tới, đánh nát hắc ám. Chương 354 vĩnh dạ tới, đánh nát hắc ám. Đông cung thiên điện, bầu không khí đau thương, dài dòng trầm mặc qua đi. Hay là do Dương thủ phụ khàn giọng hỏi: "Vậy hạ, thái thượng hoàng là gặp chuyện băng hà, quá trình cụ thể đâu?" Các trọng thần nhao nhao ngẩng đầu, dù chưa nhìn thẳng đế vương, có thể trong mắt chỗ sâu tràn đầy thần sắc hoang mang. Cảnh nước đế lau nước mắt, giọng căm hận nói: "Hoàng quý thái phi Trung thị cùng Bạch Liên giáo liên lụy rất sâu, phụ hoàng cùng với nàng gặp mặt nói chuyện với nhau thời điểm, Sa Hạt độc phụ bạo khởi ám sát, phụ hoàng kinh hoàng phía dưới bị đánh trúng bên hông, âm hàn ma khí ăn mòn tạp phủ, hiên viên ngự y đi xương thần tiên có cứu." Hắn nói cho hết lời, thiếp thân nội thị cho quần thần đưa lên giấy tuyên cùng một loạt chứng cứ phạm tội. Cảnh nước đế cực kỳ bi ai nói: "Tại Khải Tường cung điều tra đến một tòa mật thất tu luyện, cùng Giang Vô Tật viết cho Trung độc phụ mật yến." Chư công lần lượt sau khi xem xong, Dương thủ phụ hỏi: "Bệ hạ, hiên viên ngự y ở đâu?" Cảnh nước đế cảm thấy châm xuống, ngoài miệng than thở nói: "Hiên viên ngự y ỉa làm bạn phụ hoàng 50 năm, thương tâm quá độ bất tỉnh đi, đợi ngày mai để hắn tiến về nội các nha môn." Dương thủ phụ có chút lo nghĩ, trầm mặc hồi lâu không có lại truy vấn. Cảnh nước đế mấp máy bờ môi, hữu khí vô lực nói: "Phụ hoàng tăng lễ, hết thảy giản lược, lấy hiển lộ rõ ràng phụ hoàng tiết kiệm trị quốc ý chí, đại cản thiên bên dưới, khóc tang 3 ngày." Chư công nao nao phụ họa. Cuối cùng, phụ tông nhân hoàng tộc thế hệ trước tất cung tất kính hỏi: "Bệ hạ, đánh giá miếu hiệu?" Cảnh nước đế im miệng không nói, không nên do hắn mở miệng. Chư công túi đầu cực kỳ bi ai, lâm vào trầm tư. Từ xưa đế vương long ngự tân thiên, trọng yếu nhất chính là di chiếu người thừa kế, nhìn chung xét xử, một bước này đã dẫn phát quá nhiều phản đối bằng vũ trang chính biến thậm chí phá vỡ xã tắc, sơn hà sụp đổ, một bước này cũng là quyền lực thay đổi, đại thần hoặc trầm luân hoặc cờ quyền. Nhưng giờ phút này cũng không cần một bước này. Không nói đến thái thượng hoàng không có di chiếu, mặc dù lưu lại di ngôn cũng vô dụng, bệ hạ chính là cửu ngũ chí tôn, từ trên pháp lý giảng, mặc dù thái thượng hoàng còn sống, bệ hạ cũng là xã tắc người thứ nhất. Sau đó chính là miếu hiệu. Thấy không có người nói chuyện, Cao Các lao túc tiếng nói: "Võ tông hoàng đế." Chư công im miệng không nói. Cảnh nước đế sắc mặt bi thương, ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng. Võ cái này miếu hiệu trung đẳng, tại các đời thậm chí có minh bao thẩm chê hàng nghĩa. Càn Võ tông hoàng đế nắp hòm kết luận. Cao Các lão nhìn về phía rất nhiều đại thần, muốn nghe xem ý kiến của bọn hắn. Không thể. Thủ phụ Dương Thái Nhạc thái độ kiên quyết, quả quyết nói: "Có công nhân dân, nắm đức tôn nghiệp, tôn sùng là liệt tông hoàng đế. Thái thượng hoàng có khuyết điểm sao?" "Có. Dùng người không khách quan, chỉ cần hắn xem trọng thần dân, đó chính là to lớn đến nữa, cho dù từng có sai, có thể che giấu liền liều mạng che giấu. Thái thượng hoàng cả đời sai lầm lớn nhất chính là gặp phải chính biến sau vẫn như cũ cầm giữ triều chính, dẫn đến nhật nguyệt song treo chiếu đại càn, chính lệnh không đồng nhất, đảng phái tương sát, thật to hao tổn xã tắc quốc lực. Nhưng thái thượng hoàng tại vị lúc, ngự giá thân chinh liền có 8 lần, bắc chinh bắc mãng mang gì, nam trấn nam rất nước ngoài, đánh qua giặc qua, trấn nhiếp qua nữ chân, đây đều là công tích. Trọng yếu nhất chính là, lúc tuổi già lui khỏi vị trí đông cung, lệ thuộc đông cung giả hoàn tại Bắc Lương đại hiện thần uy, càng đem Bạch Liên giáo tàn sát hầu như không còn, để giang nam miễn đi treo ngược nỗi khổ, thiên hạ nhân tâm bên trong rõ ràng, những này cũng có thể tính thái thượng hoàng công tích. Tổng hợp đánh giá, tuyệt đối xứng với liệt tông. Nghe nội các thủ phụ kiên định không thay đổi thanh âm, chư công suy nghĩ một lát, cân nhắc thái thượng hoàng tại vị lúc quân sự công tích cùng bách tính sinh hoạt trình độ, kết hợp với sinh mệnh cuối cùng một năm, giả hoàn lại khai thác quân công, liệt tông xác thực thật thích hợp. Thần tán thành. Thần tán thành. Chư công trăm miệng một lời. Liệt chính là hạng tốt đẹp thụy, luận võ tông cao 2-3 cấp bậc. Cảnh nước đế sắc mặt như thường, phẫn nộ quét sạch lồng ngực, trong tay áo năm ngón tay chăm chú nắm lấy. lao giả này đều có thể đánh giá liệt tông. Nắp hòm kết luận, hạng tốt đánh giá. Lao giả cũng xứng. Cảnh nước đế có một cỗ xúc động, rất muốn cường thế bắt bỏ, nhưng bây giờ không nên phản bác, nếu không liền có liên tục không ngừng phiền phức. Hắn chữ chữ ngừng lại nói chấm tình cảm chân thành phụ hoàng, đại càn liệt tông hoàng đế. Quân thần thở dài thi lễ. Cảnh nước đế nói tiếp, nội các phát hàm, chiêu cáo thiên hạ, hạ chỉ huy sứ giả hoàn 10 ngày về kinh, chấm muốn bàn giao hắn xã tắc an tĩnh sự tình. Quân thần hơi biến sắc mặt. Thương định xong miếu hiệu, không kịp chờ đợi diệt trừ giả chỉ huy sứ. Không có bất kỳ lo lắng gì bệ hạ chính là đại càn thiên cung, đế vương ý chí xuyên qua hoàn vũ, đại thế đầu đá, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Trốn. Đế vương đồ đao vô tình rơi xuống, thần kinh thành máu chảy thành sông, hơn nữa còn có thể trốn tránh chịu tội, là giả hoàn chống lại thánh chỉ. Phản quốc gia nhập địch bang. Thần kinh thành làm theo máu chảy thành sông, mà lại có tiếng xấu, vinh thế lưng đeo người phản quốc đeo danh. Thú hổ, có thể chạy trốn tới chỗ nào? Bây giờ tổ điện trấn thủ, tùy thời có thể lấy rời kinh điều tra tứ phương. Trọng yếu nhất chính là, người trong thiên hạ thái độ thay đổi, bát hoang tứ hải bao quát cả tòa giang hồ, đều là bệ hạ chi thần, ai cũng tức thời. Giả chỉ huy sứ chỉ có một con đường, hỏa tốc hồi kinh. Cùng lúc đó, hoàng thành ngự đạo, toàn bộ triều đình quan viên nhao nhao chạy đến, nằm dạp trên mặt đất khóc ròng ròng, ai điều lấy đại càn đại đế. Cực kỳ bi ai sau khi, quần thần chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhìn cửu môn đề đốc vương tử đằng đám người động tác. Làm thái thượng hoàng dốc lòng vun trồng tâm phúc, tay cầm kinh doanh binh quyền, bọn này lao đế vương đảng phái đại tướng sẽ là phản ứng gì? Tóm lại đều tụ tập tại kinh doanh, không có đến đây ai điếu. Về phần giả chỉ huy sứ, đến bây giờ hắc ám hoàn cảnh, làm sao dễ rủa cũng vô dụng. Thế sự biến hóa quá nhanh, nguyên bản đại càn quyền lực bàn cờ, thái thượng hoàng cùng giả chỉ huy sứ chiếm thượng phong, tiếp tục rằng co nữa, lấy giả chỉ huy sứ năng lực cùng thái thượng hoàng cổ tay, vậy hạ thậm chí có thoái vị phong hiểm, trấn nam vương thượng vị chính là thái thượng hoàng mục đích cuối cùng. Nhưng mà thái thượng hoàng đột nhiên băng hà, trấn nam vương không có chạy ra kinh sư, bàn cờ triệt để băng liệt, giả chỉ huy sứ ngay cả đánh cờ vây tư cách đều đánh mất. Buổi chiều giờ dậu, trường bạch sơn chân núi áp lục sung chắc, tất cả cẩm y liệt vệ đều ngồi xếp bằng, nuốt nhấm nuốt cao lệ cổ thăng ra, lấy bảng bạc khí huyết tu luyện kim cương thể phách cùng lòng tượng bàn công. Lúc này nội lực của bọn hắn buộc phát trình độ so âm dụ chiến đấu trên sông dịch lúc mạnh không chỉ gấp 10 lần. Giả hoàn đi tới đi lui, thỉnh thoảng gật đầu. Đột nhiên bầu trời từng tiếng càng hót vang, cự ưng màu đen đáp xuống. Thủy thượng phiêu vươn tay cánh tay, cự ưng rơi vào bả vai, hắn thuận thế vỡ xuống chân lưng cột mật tín, bước nhanh đi tới đưa cho lão nhân. Giả hoàn bình tĩnh triển khai mật tín, vừa nhìn một chút con ngươi đột nhiên co lại, trong đầu ầm vang đại chấn, đáy mắt chỗ sâu tuôn ra mãnh liệt bi thương. Thủy thượng phiêu thần sắc hãi nhiên, luôn luôn núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không đổi sắc lão đại, giờ phút này cảm xúc chập trùng to lớn như thế. Xảy ra chuyện gì? Giả hoàn kinh ngạc hồi lâu, hướng thần kinh thành phương hướng quỳ lệ thi lễ, tiếp lấy một mình đi đến bờ sông, ngồi chồm hổm trên mặt đất không nhúc đích. Thủy thượng phiêu nhặt lên mặt tín, sau khi xem xong như gặp phải sấm sét giữa trời quang, thiết trưởng bàn đầu ngư bọn người bước nhanh chạy đến, từng cái trừng lớn mắt vành mắt vẻ mặt hốt hoảng. Thái thượng hoàng băng hà, làm sao bây giờ? Một đám tâm phúc bi thương sau khi thấp thỏm lo âu, vô ý thức nhìn về phía bờ sông bóng người và nóng. Vô luận lão đại làm cái gì, bọn hắn đều thể sống chết đi theo. Vĩnh dạ giáng lâm, hắc ám liền sẽ thôn vệ mà đến. Tất cả cẩm y liệt vệ đều chiếm được tin tức, nhao nhao chấn kinh đến khó mà tự kiềm chế, hướng thần kinh thành phương hướng quỳ lạy lấy đó ai điếu, tiếp lấy nhìn chăm chú lên màu vàng phi ngư phủ. Dài dòng tĩnh mịch, thời gian chậm rãi trôi qua. Giờ khắc này phản phất thành vĩnh hằng. Bóng người vàng nóng đột nhiên đứng dậy, từng bước một đi tới. Hắn mặt không biểu tình, âm thanh lạnh lùng nói, truyền lệnh thiên hạ, ta giả hoàn sau 10 ngày tất về kinh, tại thái thượng hoàng linh vị trước lễ bái. Tất cả phi ngư phục đều ôm quyền lĩnh mệnh, có thể thần sắc lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Giả Hoan ngước nhìn thiên cung, không nhanh không chậm nói, cái kia xà hạt độc phụ mới vào chỉ huyền cảnh thấp trọng, di thái thượng hoàng lão nhân ra ông ta hùng hậu nội khí ba động, tại không có uống thuốc độc tình huống dưới, không có khả năng bị một chảo đánh chết, bên trong tuyệt đối còn có nội tình. Tiếng nói rơi thôi, ánh mắt của hắn sáng rực, dùng tiên quyết nhất ánh mắt nhìn quanh mỗi một cái cẩm y liệt vệ tinh nhuệ, chữ chữ ngừng lại nói nhớ kỹ, yêu hậu loạn quốc, thái thượng hoàng nguyên nhân cái chết còn nghi vấn. Cẩm y liệt vệ hồi kinh mục đích thật sự là thanh quân. Ầm ầm. Trong nháy mắt, phản phất có cựu thiên thần lôi phun vàng, cẩm y liễu vệ các minh đệ khuôn mặt căng cứng, nắm chặt nắm đấm giơ lên cao cao. Ai cũng biết thanh quân chắc ba chữ tại hoa hạ lịch sử trọng lượng. Giả đại nhân sẽ không vươn cổ chịu chết. Bọn hắn càng sẽ không phản bội chạy trốn đại càn, người nhà chịu đục nhận lấy cái chết, chính mình còn muốn lưng đeo trước nay chưa có điều danh, đây không phải là đại trượng phu cách làm. Chính diện ba chạm, hoặc là huy hoàng, hoặc là hủy diệt. Mặc dù phần thắng gần như tại không, nhưng đụng một cái dù sao cũng so chết tại lao ngục mạnh hơn gấp trăm lần. Nếu như đốt hết chính mình không làm nên chuyện gì, cái kia tận lực, không có cái gì có thể hối hận. Giả Hoàn tăng thêm ngữ điệu, gần như là giận dữ hét, chiêu cáo thiên hạ, giả Hoàn vào kinh thành. Chương 355 chưa bao giờ nhu nhược, uy áp vân quý. Chương 355 chưa bao giờ nhu nhược, uy áp vân quý. Ngày thứ ba, thần kinh thành, toàn thành đổ trắng. Thiên hạ đại thành bao phủ tại nghiêm túc không khí đau thương bên trong. Từ trung linh mai lên, chung quanh bốn con đường đều có mặc giáp chấp duệ đem tốt, ba tầng trong ba tầng ngoài, đem tốt đến từ ngũ thành binh mã thi, cũng chính là hạ hạt hai huyện đóng quân tinh nhuệ. Mà Ninh Binh ngay bên trên, nội đình 24 giám đại nội cao thủ tới 7-80 cái, bốn bể cửa hàng đều bị phong tỏa. Từ nơi xa gác cao quan sát, phía dưới rầm rạp, đây là một loại cực kỳ khủng bố chiến trận. Đừng nói chim bổ câu xoay quanh, liền ngay cả một con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Lớn như vậy Vinh Quốc phủ yên lặng như tờ. Giả Chính mặc vải bố giáp tang phục, cẩn thận nâng giả mẫu, hai người vòng quanh phủ đệ đi một vòng, cứ việc mấy vị đại nội cao thủ đi theo, có thể hai mẹ con hoàn toàn không để ý, ánh mắt lưu niệm ngắm nghĩa mỗi một chỗ mái cong. Đi vào Định Quốc công phủ, xây một nửa đình công, có thể mạ vàng tấm biển lập lòe chói mắt, giả mẫu thấy hốc mắt đỏ bừng, mấp máy bờ môi run giọng nói, một môn tam quốc công, hậu thế sao dám quên ta giả thị vinh quang? Không có người có thể xóa đi giả thị công tích. Lão thái thái nói xong đi lại tập tễnh hồi phủ. Nàng biết, nếu như giả gia không có hoàng nhi, giả gia làm lão đế vương người ủng hộ, trong triều không có ảnh hưởng lực, trong quân cung có thế lực, theo thái thượng hoàng băng hà, giả gia tất nhiên sẽ bị vô tình thanh toán. Huống chi giả gia ra một cái huy hoàng đại nhật giống như quyền thế nhân vật, cùng đương kim hoàng đế triệt để quyết liệt thủy hỏa bất dung, chờ đợi giả gia chỉ có diệt vong. Chính nhi, có thể vạch lên đầu ngón tay đứng ngày. Giả mẫu quay đầu nhìn chăm chú lên nhi tử. Giả Chính mặt lộ bi thống, lập tức lại bình thường trở lại, cười nhẹ nói, chuông tang vang lên, nhi tử nghe được thiên hạ cũng nghe đến. Hắn đỡ lấy lao thái thái tiến về lầu cát. Triệu Di nương Lý Hoàn như thường ngày bình thường ngồi ở trong sân nói chuyện tiếng, Lâm Đại Ngọc Tiết Bảo Sai tại trong vườn hoa tỉ mỉ chăm sóc cánh hoa, Vương Hy Phượng ngồi tại trên ghế lật xem sổ sách, An Huyên Nhi sư đồ tại biệt viện tu luyện võ công, Thần Khả Khanh tại buồng lò sưởi bên trong dệt thêu khăn tay. Về phần Tình Văn Hương Lăng Thải Vân nàng bọn họ, ngồi tiếp Triệu Di nương treo gẹo, cùng sợ hãi hoảng sợ sống ở giày vò bên trong, còn không bằng tâm bình tĩnh đối đãi tử vong. Hành lang khuỵu tay bên trong, Hạc đạo nhân cầm chổi quét quét dọn khe hở, hắn hoàn toàn ngụy trang thành một cái lao bục dịch, thu lại khí tức, khó khăn thân thể sinh mệnh lực yếu dần. Không có khả năng lại đợi tại mật thất, cũng không thể bại lộ nửa điểm khí tức, nếu không nhất định sẽ bị tổ điện chấn thủ phát giác đồng thời đánh chết. Kỳ thật hắn có thể trốn, làm truyền thuyết võ tôn, đào tẩu năng lực hay là có, nhưng hắn quyết định lưu lại. Có chơi có chịu, thua cuộc chính là thua cuộc, ai cũng sẽ không nghĩ tới Thái Thượng Hoàng đột nhiên băng hà, để giả chỉ huy sứ ngã vào vực sâu vạn trượng. Bên kia, Triệu Di nương dáng tươi cười dần dần biến mất, nàng cuối cùng lo lắng lấy nhi tử, nỉ non nói, Hoàn Nhi, mẹ van cầu ngươi đừng trở về, ngươi rất có bản sự, ngươi còn có thiên địa rộng lớn. Giờ khắc này, chúng thủ nhao nhao nhìn về phía nàng. Vương Hy Phượng buông xuống sổ sách tính toán, cười tủm tỉm nói, nếu phong hoa lưu không được, vậy liền lại đi lúc đến đường. Hoàn huynh đệ từ con thứ đến cẩm y chi đỉnh, chỉ dùng 3 năm, 3 năm mà thôi, hắn mới 20 tuổi, 5 tháng dài đằng đẵng, sẽ có một ngày kiểu gì cũng sẽ trọng thể đăng tràng. Nghe nói như thế, giả mẫu giả chính đều xuất phát từ nội tâm đồng ý đúng vậy, các nàng gần như cầu khẩn Hoàn Nhi không cần hồi kinh. Trở về bồi giả ra cùng chết cũng không vĩ đại. Đại trượng phu có thể nhịn đục phụ trọng, đem cừu hận đặt ở trong lòng. Hoàng đế sở dĩ không có hạ chỉ giết sạch giả phụ, cũng không phải là bận tâm mặt mũi, thật muốn mặt lời nói sẽ không để cho đại quân vây quanh bốn con phố. Hoàng đế ý đồ thiên hạ đều biết, chính là để Hoàn Nhi trở về chịu chết, nhất cử sau khi diệt hoạn, triệt để thống ngự hoàn vũ. Lâm Đại Ngọc túi xuống vầng trán, đôi mắt trong sáng tràn đầy vẻ kiên định, Hoàng Ca Nhi, ngươi nếu là trở về, cũng không phải là đỉnh thiên lập địa anh hùng, chính là ngu không ai bằng ngu xuẩn. Nàng không muốn cùng tình cảm chân thành chết cùng một chỗ, nàng hai ngày này nằm mơ đều nỉ non Hoàng Ca Nhi mau trốn được xa xa. Giả mẫu nhìn xung quanh tiểu nộn tuổi trẻ hậu bối, đôi mắt giả mua vận đục bên trong tràn đầy vẻ thống khổ, chính mình hưởng phúc cả một đời, mà các nàng vừa mới bắt đầu, liền muốn bồi tiếp giả ra rơi vào một mảnh trắng xóa. Lồng lộng tử cấm thành. Tấn điện bên trong, cảnh nước đế đốt giấy để tang quỷ gối đằng trước, triều đình đại thần quỷ gối ngoài điện, bên trong là lòng trọng trang nghiêm tế tự lễ nghi, đợi đến buổi chiều, linh cứu liền phải vận chuyển về hoàng lăng. Thủ phụ đại nhân. Nội các trung thư xá nhân bước nhanh mà đến, đầu tiên là hướng tấn điện lễ bái, tiếp lấy nhìn về phía Dương Thái Nhạc, cung kính bẩm báo nói, giả chỉ huy sứ thông báo thiên hạ, hắn muốn về kinh tế bái thái thượng hoàng hoàng lăng. Liêu Đông quan viên cấp báo, giả chỉ huy sứ hướng thần kinh đi, ra roi thúc ngựa, chưa từng quay đầu, càng không có một chút do dự. Tiếng nói rơi thôi, lặng ngắt như tờ. Ngay cả lễ tiếng trống đều dừng lại một cái chớp mắt. Trung tâm các trọng thần vẻ mặt hốt hoảng, nội tâm quét sạch trùng điệp sóng biển. Biết rõ vạn kiếp bất phục, vẫn nghĩa vô phản cố. Lui ra phía sau một bước, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Đi lên phía trước, 18 tầng địa ngục. Sao mà ngủ xuẩn? Chỉ lo lắng thân quyến thuộc hạ tính mệnh. Nhìn trung minh mông sách sử ánh kiệt, bỏ nhà bỏ con tính là gì? Mọi loại khuất nhục đây tính toán là cái gì? Hết lần này tới lần khác muốn làm ra ngu xuẩn nhất buồn cười nhất quyết định. Nhưng mà, miếu đường chư công bọn họ trên mặt không có nửa điểm giễu cợt, đáy mắt chỗ sâu thậm chí hiện lên vẻ khâm phục. Giả Hoàn, hắn chưa từng có nhu nhược qua. Trên người hắn có một cỗ khí phách, liên tục tăng lên vĩnh viễn không suy kiệt anh hùng khí khái, chỉ có tiến không lùi, chỉ thăng không hàng. Liền ngay cả tử vong kết thúc, cũng muốn lựa chọn oanh oanh liệt liệt phương thức. Người này chân chính làm được nói chuyện hành động hợp nhất. Hắn tùy tiện cương thế, hắn bá đạo vô song, tại nhân sinh một bước cuối cùng, hắn cũng làm theo hướng về phía trước. Tấn trong điện, cảnh đức đế không lúc ních, nhưng lại vô pháp khắc chế khẽ động quẹ miệng, lộ ra không đúng lúc ý cười. Hai bên thiên vương phụ tông nhân thậm chí thái hậu đều nhìn thấy, tất cả mọi người giữ im lặng. Cảnh đức đế nhìn chằm chằm linh cứu, từ từ thu lại ý cười. Thông báo thiên hạ, ngươi muốn về kinh. Kẻ thất bại gào thét giống như chó hoang trước khi chết rên rỉ. Chấm sợ nhất chính là ngươi lựa chọn đào vong. Ngươi tại tổ điện trấn thủ trước mặt chính là một đầu tùy ý xử trí chó hoang, có thể ngươi nếu là khăng khăng đào vong, tổ điện trấn thủ cũng rất khó tìm đến tung tích. Tùy theo ngươi làm phá hư kích động lòng người, đến lúc đó giao động thống trị. Chớ ngồi tại trên kim loan điện không được an bình, muốn bị ngươi buồn nôn đến tột đỉnh. Nhưng mà ngươi hết lần này tới lần khác muốn bảo toàn sách sử thanh danh lựa chọn hồi kinh, cái kia lại rửa mắt mà đợi. Cảnh đức đế một trái tim rốt cục rơi xuống đất. Lúc này, đại bạn Ngụy Vĩnh Trung lặng lẽ đi vào tấn điện, quỳ gối bên người cùng kính báo cáo, vạn tuế ra, đám người kia đã đưa đến ngự thư phòng. Cảnh đức đế gật đầu, tùy tiện tìm một cái lý do, liền đứng dậy rời đi tấn điện. Quần thần vẫn như cũ quỳ trên mặt đất hai điếu, đưa mắt nhìn bệ hạ dần dần từng bước đi đến, cứ việc bệ hạ mặc trắng thuần đồ tang, chưa kịp vũ miệng, có thể bóng lưng là như vậy uy nghiêm cái thế, đúng như một đầu bệ nghệ thương sinh cự long, không người nào có thể ngỗ nghịch ý nghĩa trí. Chương 356 chuyện cũ sẽ bỏ qua, túi đầu liền bái. Chương 356 chuyện cũ sẽ bỏ qua, túi đầu liền bái. Ngự thư phòng bên ngoài, lấy Bác Tĩnh Vương cầm đầu Vân Quý thấp thỏm lo âu. Thằng đến nhìn thấy uy nghiêm thân ảnh, bọn hắn phủ phục quỳ xuống đất, tất cung tất kính nói khấu kiến bệ hạ. Cảnh nước đế không nói một lời, lạnh nhạt quan sát bọn hắn. Dài dòng tĩnh mịch, đám người nỗi lòng căng cứng, đều nhanh không thở nổi. Cảnh nước đế bước vào ngự thư phòng, ngồi ngay ngắn ngự tọa, trầm giọng nói, tiến đến. Đa tạ bệ hạ. Chọn vẹn 15 vị Vân Quý ngay ngắn trật tự đi vào trong điện. Bọn hắn đều là thái thượng hoàng trung thành người ủng hộ, đồng thời cũng tại kinh trong doanh có cực lớn lực ảnh hưởng, không có trực tiếp trưởng binh quyền, nhưng thân tín tại kinh doanh đảm nhiệm chức vị quan trọng. Cảnh nước đế luôn luôn một tử, đột nhiên vẫn nộ quát, người tới. Vâng. Một đám Vân Quý như bị sét đánh, con người bỗng nhiên co bảo, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Phản phất sau một khắc, liền có đao phủ thủ xông tới chém bảo. Nhưng mà, chỉ là hai vị cung tỳ bưng tới ấm trà trên trà. Sợ bóng sợ gió một trận, đám người xuất mồ hôi chán, thở phào một hơi. Cảnh nước đế tế trí nhập vi, nội tâm tuân gia khoái ý hắn rất hưởng thụ loại này khống chế hắn nhân sinh chết tư vị. Đây mới là duy ngã độc tôn xã tắc đế vương. Cảnh nước đế chậm rãi đứng dậy, nói ngay vào điểm chính, mai táng trong lúc đó cấm rượu, chấm lợi dụng trà thay rượu, chư vị nâng ly đằng sau, đem kinh doanh binh quyền giao cho chấm, an tâm hưởng thụ phú quý. Tiếng nói rơi thôi, Ngụy Vĩnh trung thượng trình hai lá long văn quyển trục, bên cạnh để đặt bút son mực đóng dấu. Đám người hai mặt nhìn nhau, có chút khó có thể tin. Vậy mà có thể trốn qua một kiếp. Một đám Vân Quý đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ mừng như điên. Vốn cho là theo thái thượng hoàng băng hà, bọn hắn đều được chôn cùng, đây là từ xưa đến nay quy củ, tuyệt đối không nghĩ tới bệ hạ nhân từ khoan hậu, còn có thể mở một mặt lưới. Cảnh nước đế mặt không biểu tình, an tĩnh chờ đợi. Ai là xã tắc lớn nhất bọn? Ai uy hiếp lớn nhất? Lấy giả gian định cầm đầu cầm ý liề vệ. Dưới mắt nếu như thanh lý kinh doanh, cái kia kinh kỳ trọng địa liền nguy hiểm. Đương nhiên, Vương Tử Đằng cùng giả gian định thể bất lưỡng lập không chết không thôi, có thể vạn nhất âm thầm trao đổi lợi ích tái tạo quan hệ đâu. Huống chi từ lễ pháp đã nói, Vương Tử Đằng chính là giả hoàng cậu. Cho nên tại triệt để diệt trừ giả gian định dư nghiệt trước đó, Trấn An thậm chí khống chế kinh doanh cấp tốc tại lông mày và lông mi sự tình. Lúc này, Trấn Quốc công phủ Như Kế Tông cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Bệ hạ, gia tộc có vừa độ tuổi nữ tử, có thể vào cung là phi?" Một đám Vân Quý hình như có ý động, chờ lấy bệ hạ tỏ thái độ. Cảnh nước đế tốt tiếng nói, "Quốc táng trong lúc đó, không nói cái này. Qua một thời gian ngắn, chấp sẽ cử hành tuyển tú, các ngươi đem gia tộc nữ tử đưa vào, có thể vào chấp mắt, sát phong phi tử." Nghe vậy, rất nhiều Vân Quý ăn thuốc an thần. Bắc Tĩnh Vương, Tây Ninh Vương tề bộ hướng về phía trước, cầm qua chén trà một ngụm uống vào. Lập tức tại Ngụy Vĩnh Trung gia hiệu bên dưới, tại hai lá trên quyển trục ký tên nhân ấn. Còn lại 13 cái kinh doanh Vân Quý lần lượt uống trà, tiếp lấy ký tên đại danh. Cảnh nước đế tiếp nhận tiếp thân nội thị đưa tới Ngọc Tỷ chuyển quốc, trung điệp đâm xuống tỷ ấn, đem bên trong một phong thánh chỉ đưa cho Bắc Tĩnh Vương, trầm giọng nói, "Các ngươi hảo hảo đảm bảo." Đám người như nhặt được chí bảo, thần sắc đại hỉ, cửu vũ chí tôn nhất ngôn cửu đỉnh, càng có thánh chỉ nơi tay, tất nhiên sẽ không trở mặt. Tuy nói cung nỡ binh quyền, có thể thái thượng hoàng băng hà bọn hắn nếu không tức thời, chờ đợi gia tộc chính là hủy diệt, bồi tiếp giả ra lao tới hoàng tuyển. Cảnh nước đế mặt mỉm cười, các loại giải quyết xong lớn nhất ưu ác tính, khẳng định phải thanh lý bọn này sâu mọt, đã từng đứng tại chấm mặt đối lập hết thảy đều muốn tiếp nhận hậu quả. Hắn túc tiếng nói, các ngươi hiện tại tiến về kinh doanh, giải quyết xong việc này đằng sau, để cửu môn đề đốc Vương Tử Đằng hòa tốc kết kiến. Nói cho hắn biết, trốn tránh vô pháp giải quyết bất kỳ vật gì, trong từ trước đến nay nhân từ khoan hậu, hắn đối với xã tắc có công, không cần trong lòng rốn sợ. Nếu như làm ra chuyện bạo động, đừng trách chấm lanh huyết vô tình. Một đám Vân Quý vội vàng nói, bệ hạ, Vương đại nhân trung tâm thể quốc, tuyệt đối sẽ không xúc động. Bọn hắn đều lên giao binh quyền cửu môn đề đốc lực lượng thật to hao tổn. Hy vọng như vậy. Cảnh Đức đế quát tay, đám người cung kính cáo lui. Thần kinh Đức thắng môn bên ngoài, liên miên bất tuyệt doanh địa, thủ vệ tầng tầng nghiêm. Trải qua 2 phút đồng hồ kiểm tra, một đám Vân Quý mới đến kinh doanh chỗ sâu, nhìn thấy áo gai vải thô cửu môn đề đốc. Trước mắt Vương Tử Đằng sắc mặt tiểu thụy, như giống như chim sợ ná, bên người đứng rất nhiều trong quân võ đạo cự phách. Chuyện gì? Vương Tử Đằng tiếng nói khàn giọng. Đã từng hắn dưới sự phẫn nộ, nói qua để thái thượng hoàng sớm một chút băng hà, để giải quyết việc các bất tận tiểu xuất sinh. Có thể đó là nói nhảm. Đánh ở sâu trong nội tâm, hắn ước gì thái thượng hoàng sống lâu trăm tuổi, chính mình vĩnh viễn có thể quyền chấp trưởng thế uy phong hiển hách. Có thể thái thượng hoàng đột nhiên băng hà, hắn cảm giác chính mình tận thế nhanh đến. Bắc Tĩnh Vương không nói một lời, từ trong tay áo lấy ra thánh chỉ đưa tới. Vương Tử Đằng tiếp nhận thánh chỉ nhìn một chút, sắc mặt khó xử đến cực điểm, Lôi Đình tức giận nói, các người đám nhu nhược này, xứng đáng thái thượng hoàng ơn tại buổi sao? Nói đi càng đem thánh chỉ lắc tại trên mặt đất, lửa giận cháy hừng hực, cả tấm gương mặt hoàn toàn dữ tợn. Bắc Tĩnh Vương nhặt lên thánh chỉ, thản nhiên nói ra, Vương đại nhân, chậm chút thời điểm, chúng ta mang theo thân tín liền đi nội các lại bộ gỡ trước, chuyển giao binh quyền. Hồ đồ. Vương Tử Đằng chỉ tay vào thét, nộ nhãn liếc nhìn mỗi một cái hèn nhát. Bọn này sợ hãi đầu ba quy hàng, dẫn đến quyền thế của hắn đại giảm, vốn là tới gần tuyệt cảnh, người một nhà vậy mà cho trùng điểm một kích. Vương Tử Đằng ánh mắt âm trầm, khàn giọng gầm thét, các ngươi vong ân phụ nghĩa, các ngươi sau khi chết không mặt mũi nào gặp lại đại càn liệt tông hoàng đế. Trung Tĩnh Hầu Sử Đỉnh nhìn chăm chú lên hắn, nói năng có khí phách nói, Vương đại nhân, bệ hạ để cho ngươi hỏa tốc kết kiến, ngươi yên tâm, ngươi cũng sẽ đạt được tử tế. Vương Tử Đằng ánh mắt lấp lóe, lửa giận tiêu tán rất nhiều, có thể khuôn mặt bao phủ nặng nề khói mù, nói thẳng, ta không dám. Một đám vân quý khẩn trương, chúng ta tại ngự thư phòng bên ngoài sợ hãi bất an, có thể làm theo bình yên vô sự, Vương đại nhân có sợ gì sợ? Như chúng ta sao? Vương Tử Đằng càng nói càng sợ sệt, ngữ điệu điềm nhiên nói, ta trước kia nhiều lần không nghe bệ hạ điều động. Cửu môn đề đốc. Bắc Tĩnh Vương gầm thét một tiếng, thanh sắc câu lệ nói còn thấy không rõ tình thế sao? Trấn Nam Vương đến nay lưu tại Đông Cung, Thái thượng Hoàng Băng Hà trước không có nửa chữ di ngôn, Trấn Nam Vương đã bị động đến cực điểm. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi ngoại viện là giá xuất sinh, vậy ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, dẫn đầu kinh doanh trùng trùng điệp điệp làm loạn, tùy thời tiếp ứng đầu tiểu xuất sinh kia. Ngươi có đường lui sao? Phía Bắc là Cửu Biên quân trấn, xuôi Nam là Giang Nam trọng binh, đầu tiểu xuất sinh kia cùng ngươi không chết không thôi, hẳn là tại kinh doanh có thể tránh cả một đời. Tin tưởng chúng ta, tin tưởng bệ hạ, hiện tại liền tiến cung quý hàng. Nếu như bệ hạ nổi lên, cái kia mang ý nghĩa hắn ngang ngược tàn nhẫn nói không giữ lời, chúng ta lập tức triệu tập vân quý tướng lĩnh, cùng chờ chết, không bằng liệu mạng một lần. Tiếng nói rơi thôi, một đám vân quý nhào nhào thuyết phục. Bọn hắn vốn là tại trên cùng một con thuyền, lợi ích một thể, một khi Vương Tử Đằng ở trong cung gặp nạn, cái kia kinh doanh nhất định phải bạo động. Vương Tử Đằng sắc mặt biến hóa khó lường, ngồi trở lại trên ghế bành trầm tư, hồi lâu vô pháp quyết định. Bắc Tĩnh Vương chữ chữ Châu Ngọc nói cửu môn đế đốc, bệ hạ khát vọng nhất diệt trừ xuất sinh kia, tái tạo cẩm y địa vệ, chúng ta kinh doanh là có thể dựa vào lực lượng cường đại, bệ hạ sẽ không làm ngu xuẩn cử động. Vương Tử Đằng nhìn thẳng hắn, ánh mắt sáng rực, cảm xúc khuấy động. Qua thật lâu, hắn vô bàn đứng dậy, gầm thét lên, vào cung. Một đám vân quý thở dài một hơi, trầm giọng nói, chúng ta ngay tại kinh doanh chờ lấy. Vương Tử Đằng nhìn chăm chú lên bọn hắn, liên tục cường điệu không được rời đi kinh doanh, sau đó di chuyển gian nan bộ pháp, rốt cục đi ra kinh doanh, leo lên xe ngựa, hướng hoàng thành phương hướng mà đi. Dài răng giặc dày bò, sau một canh giờ rưỡi, Vương Tử Đằng đến ngự thư phòng. Tiến. Hùng hậu thanh âm uy nghiêm vang lên. Vương Tử Đằng một trái tim nhảy vào cổ họng, vừa thấy được đế vương phụ phục quỳ xuống đất, tất cung tất kính nói bệ hạ thánh cung an. Cảnh nước đế vẫn như cũ không nói lời nào, từ trên cao nhìn xuống, hắn quá hưởng thụ loại này cao cao tại thượng làm thị trị ngày xưa cùng đồ mùi vị. Đế vương không nói, Vương Tử Đằng càng thêm sợ hãi. Hắn kiệt lực khắc chế cảm xúc, cố giả bộ chấn định nói bệ hạ, thần trước đó lô mãng vô trì, thần tự biết tội nghiệp không nhẹ, xin mời bệ hạ giáng tội. Cảnh nước đế chậm rãi đứng dậy, cánh tay không cẩn thận quét đến nghiên mực ngã xuống đất, mực nước làm bẩn đồ tang cạnh góc cùng tơ vàng cách dày. Hắn cúi đầu nhìn xem dơ bẩn. Vương Tử Đằng tâm thần đại chấn, khuôn mặt cơ bắp nhỏ không thể thấy co quắp hai lần, chợt ở bên trong tùy tùng cùng tỷ trong ánh nhìn chăm chú, đầu gối bò sát đến ngự tọa bên cạnh, dùng ống tay áo lau sạch nhẹ nhẹ dày dơ bẩn. Nhìn qua một màn này, đừng nói hoàng đế thần thanh khí sảng, liền ngay cả bên cạnh Ngụy Vĩnh Trung đều tinh thần phấn chấn. Thái thượng hoàng khi còn sống coi trọng nhất võ tướng Cửu Môn Đế Đốc, kinh doanh người cầm lái. Bây giờ quỳ gối trước mặt bệ hạ, dùng ống tay áo xoa dày. Trước kia lá mặt lá trái tư thái đâu? Trước kia thế nhưng là xưa nay không biết kiến bệ hạ. Lớn như vậy kinh doanh tam đại doanh, bệ hạ thánh chỉ hoàn toàn chấp hành không đi xuống. Hiện tại xoa dày làm gì? Sứ quan, nhất định phải chấp bút viết đúng sự thật, để người trong thiên hạ nhìn xem Cửu Môn Đế Đốc bộ dáng. Ngụy Vĩnh Trung quay mặt qua chỗ khác, ý cười giật giảo. Vương Tử Đằng túi lâu lâu, hồi lâu sau, Cảnh Đức Đế rốt cục mở miệng, đi, đường đường Cửu Môn Đế Đốc làm hành vi này, còn thể thống gì? Chuyện đã qua chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi có thể quản lý tốt kinh doanh năng lực phi phàm, chấm khoan hậu rộng lượng, sẽ không lôi chuyện cũ. Vương Tử Đằng như nghe tiếng trời, quỳ gối dưới chân tạ ơn. Cảnh Đức Đế lạnh lùng theo dõi hắn, trầm giọng nói, từ giờ trở đi, chấm mệnh lệnh chính là thiên hiến, không được chống lại, không được kéo dài. Mặt khác, kinh doanh kho lương kho quân giới giáo trưởng, bao quát từng cái chức vị quan trọng, chấm sẽ nhanh chóng phái người tiếp nhận, ngươi muốn toàn quyền phối hợp. Hoàn toàn giải quyết hại nước hại dân giả gian định đằng sau, ngươi điều nhiệm Cửu Biên tổng đốc, có hay không dị nghị? Vương Tử Đằng cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, âm vang hữu lực nói là bệ hạ sông pha khói lửa, thể sống chết hiệu trung bệ hạ. Nếu như cái gì cải biến đều không có, hắn ngược lại hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tuy nói muốn rời khỏi kinh doanh, đứng trước đả kích nặng nề, có thể đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh, còn có thể tuần sát Cửu Biên quân trấn, bảo trì mình tại triều chính cường đại lực ảnh hưởng. Cảnh Đức Đế lấy ra thánh chỉ, ném qua về phía sau thản nhiên nói, nếu không có giả gian định, chấm nhất định nghiêm trị ngươi. Hắn không có khả năng đồng thời cầm ý liễu vệ cùng kinh doanh khai đao. Vương Tử Đằng như nhặt được chí bảo, đem thánh chỉ nâng ở trong ngực, tiếng như hồng trung nói bệ hạ, kinh doanh định dốc hết toàn lực, vây quét không phục hoàng quyền đáng ghét ứng quyền. Cảnh Đức Đế hài lòng gật đầu, khoát tay xua đuổi. Về sau xử trí như thế nào sau này hay nói, hiện tại không thể để cho kinh doanh bạo loạn. Vương Tử Đằng cung kính dập đầu, lập tức từ đi ra ngự thư phòng. Vừa mới rời đi đại điện, hắn thẳng tắp cái eo, long hành hổ bộ. Trên không khói mù biến mất, trời đã sáng, hắn hay là kiên nghị không ngã Vương Tử Đằng. Đợt, phạm vào thiên điều. Một chút mới lưu lượng đều không có, toàn bộ nhờ độc giả cũ chống đỡ. Chương 357 ám điều lục biên, để bày tỏ trung thành. Chương 357 ám điều lục biên, để bày tỏ trung thành. Đại Càn Liệt Tông Hoàng đế Long Ngự Tân Thiên Hậu ngày thứ 5. Trung tâm các trọng thần kết thúc rườm rà lễ tiết sau, cùng một chỗ tiến về ngự thư phòng. Trong điện, Cửu Môn Đề Đốc Vương Tử Đằng ngồi ngay ngắn ghế gấm, cung kính lắng nghe thánh huấn luyện. Nhìn xem một màn này, quan to quan nhỏ nỗi lòng phức tạp. Không đến 2 ngày thời gian, bệ hạ đại thủ liền bao phủ kinh doanh, chạm đến từng cái yếu hại vị trí, Cửu Môn Đề Đốc trốn qua một kiếp sau cũng núm lị bợ. Hết thể cũng rất thuận lợi. Đây cũng là đại thế, kẻ thuận hương thịnh nghịch giả vong. Kinh doanh tổng cộng 270. Không 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 sĩ tốt, cố này kinh khủng nhất uy hiếp lớn nhất vĩ lực cứ như vậy hóa giải. nguyên bản giả chỉ huy sứ chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ kinh doanh binh mã kích động, gấp đón đỡ hướng bệ hạ biểu đạt trung tâm, sợ sẽ ra sức hơn tàn sát giả chỉ huy sứ bay cánh, cho giả chỉ huy sứ 100 đầu mệnh, đều là nghiền xương thành cho hạ tràng. Bệ hạ, nội các thủ phụ Dương Thái Nhạc chào qua đi, chi tiết bẩm báo nói, phía bắc các nơi cầm y liễu vệ vệ sở tự phát xuôi nam, muốn tế bái ai điếu thái thượng hoàng. Cảnh nước đế buông xuống chén trà, cười gật đầu, không hổ là thiên tử thân quân, một thân trung cốt, nội các truyền đạt công hàm, duyên độ quận huyện không cần ngăn cản. Đế vương dáng tươi cười dần dần lạnh lẽo, muốn cho gian định tăng thanh thế, cầu xin chấm khoan hồng độ lượng. Si tâm vọng tưởng, ai dám đứng tại gian định phía sau, sau đó đều là Chu cựu tộc. Vừa vặn nhất cử diệt trừ bọn này phản vệ chủ nhân ác quyền. Để các ngươi trông nhà hộ viện, các ngươi vậy mà quên đi chính mình bưng ai bát, ăn ai thiện. Quân thần giữ im lặng, đã có thể dự liệu được cẩm y liễu vệ hạ tràng. Cao các lao không người thi lễ, túc tiếng nói, bệ hạ, Nam Cương cấp báo, Nam Hoang Man Di liên hợp tiến công đại càn biến cảnh, tình thế nguy hiểm, chư tướng thỉnh cầu trấn Nam Vương hỏa tốc trở về Nam Cương chủ trì đại cục. Hôm nay Thái hậu ban bố ý chỉ, lệnh cưỡng chế trấn Nam Vương chớ có lưu lại kinh sư, lập tức về đất phòng, đây cũng là liệt tông hoàng đế nguyện vọng. Nghe vậy, Cảnh Đức đế mặt không biểu tình, tinh tế vớt ve ngự tọa lan can. Dương thủ phụ hướng về phía trước hai bước, cung kính khuyên can, bệ hạ, lệnh cưỡng chế trấn Nam Vương lập tức trở về đất phòng. Trung tâm các trọng thần nhao nhao phụ họa. Không nói trước Nam Cương nguy cấp có phải hay không phía Nam tướng lĩnh chính mình dựng đài hát hí khúc, mấu chốt là Thái hậu nương nương cường thế ban bố ý chỉ, khăng khăng đây là Thái thượng hoàng khi còn sống nguyện vọng, từ lễ pháp lên giảng, triều đình nhất định phải hộ tống trấn Nam Vương trở về đất phong. Một phương diện khác, bệ hạ cũng phải cho triều đình một cái thái độ. Cảnh Đức đế suy tư hồi lâu, ôn thanh nói, chậm chút thời điểm, chấm ban bố thánh chỉ, để trấn Nam Vương hỏa tốc chạy về đất phong, là xã Tắc Giang Sơn trấn áp Nam Bang mang là gì? Nói xong khoát tay lui, đơn độc lưu lại Vương Tử Đằng. Cảnh Đức đế nhìn chằm chằm hắn hồi lâu. Vương Tử Đằng khúm núm chôn thấp đầu. Đế vương nghiêm nghị nói, từng có lúc, ngươi cùng trấn Nam Vương quan hệ tâm đầu ý hợp, cùng chấm thành thật khai báo, trong tay ngươi có thể có thóp của hắn. Vương Tử Đằng sợ hãi cả kinh, chậm chạp không có mở miệng. Phanh. Cảnh Đức đế giận đập ngự án, cảnh cáo nói, chấm đã khoan dung qua ngươi, ngươi khẳng định muốn hướng chấm giấu giếm. Ngươi chết, chấm cùng lắm thì tốn nhiều khí lực sửa trị kinh doanh, chấm là đại cản thiên con, chấm không sợ kinh kỳ hỗn loạn, chấm càng không sợ đức thắng môn máu chảy thành sông. Vương Tử Đằng tâm lý phòng tuyến bị đánh tan, bịch quy xuống đất, một năm một mười nói 9 năm trước, binh bộ một bút 850.002 quân phí chi tiêu, tội thần cùng trấn Nam Vương cộng đồng mưu đồ giữ lại, riêng phần mình để mà kinh doanh cùng Nam Cương. Xin mời bệ hạ thứ tội. Cảnh Đức đế ánh mắt sáng rực, trùng điệp ép hỏi, chứng cứ đâu? Vương Tử Đằng nhấp nhô cổ họng, nói thật nhỏ, liền giấu ở tội thần biệt thự thư phòng. Cảnh Đức đế không kịp chờ đợi, tranh thủ thời gian lấy tới. Ngươi yên tâm, chấm sẽ đem ngươi hái ra ngoài. Nghe nói lời ấy, Vương Tử Đằng thở dài một hơi, dập đầu tạ ơn sau bước nhanh rời đi. Rộng rãi đại điện chỉ còn Cảnh Đức đế một người, hắn rốt cục có thể làm cản cười to, cười đến ngửa tới ngửa lui. Các ngươi coi là chấm sẽ thả hổ về núi. Hoàng đệ, chấm muốn mạng của ngươi. Đi vào Phượng Nghi Cung, Doãn Hoàng hậu mặt mày tỏa sáng, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nàng một đôi mắt phượng tràn đầy hái mộ, giúp vào Cảnh Đức đế trong ngực, cười tủm tỉm nói, bệ hạ, những cái kia các nô tỳ nói nguyên tuyên, nói ngài có thái tổ chi uy dụng cụ, thái tông hoàng đế chi quả quyết. Cảnh Đức đế tinh thần vô cùng phấn chấn, mấy ngày liền ăn mừng để hắn không khỏi phóng khoáng bao la hùng vĩ, nghiêm mặt nói, từ đó về sau, hoàng quyền lại không trở ngại, chấm công tích đem viễn siêu thái tổ hoàng đế. Doãn Hoàng hậu lún đồng tiền như hoa, lại là liên tiếp lấy lòng, cuối cùng mới thấp giọng nói, bệ hạ, thần thiếp lo lắng binh quốc phủ mấy cái tiện tỳ uống thuốc độc tự vẫn, nếu như tùy tiện chịu chết, há có thể tiêu trừ thần thiếp nội tâm mối hận ý. Huống hồ kỳ nhi minh hôn nghi thức bắt buộc phải làm, hắn khâm điểm thị thiếp nhất định phải tươi sống tế tự, bằng không hắn tại địa phủ trải qua không vui, đêm qua kỳ nhi còn cho thần thiếp báo ngộng. Đây là nàng duy nhất lo lắng, về phần bọn này tiện tỳ đã là thịt cá trên thất gỗ, tùy thời đều có thể thu thập. Cảnh Đức đế cười lạnh một tiếng, hướng hờ nói, chấm sẽ để cho con xuất sinh kia tận mắt nhìn thấy giả gia tộc người chết tại trước mặt, bao quát cha nó mẹ hắn, về phần mấy cái tiện tỳ cứ giao cho ngươi xử trí. Doãn Hoàng hậu nội tâm một trận khoái ý, họ Triệu tiện vụ làm thành nhân trệ. Cái kia đã từng chống đối vua của nàng Hy Phượng Thiên đao bạc quả, từng đao lăng chỉ, nghiền xương thành cho. Về phần giả lão hậu, đồng dạng muốn rút gân lột ra. Bao quát cẩu tạp chủng thuộc hạ thân quyến, đều là giống nhau hạ tràng. Con xuất sinh này cũng dám hại chết bản cung thương yêu nhất nhi tử, còn dám khiêu khích bản cung tôn nghiêm, các ngươi toàn diện phải bỏ ra đại giới. Doãn Hoàng hậu thu lại ý cười, mang theo oán hận nói bệ hạ, đáng tiếc không có khả năng nhìn thấy hắn quỳ gối thần thiếp dưới chân chó vẫy bơi mừng chủ bộ dáng. Cảnh Đức đế cũng có chút tiếc nuối, nếu dám thông báo thiên hạ nghĩa vô phản cố về kinh, cái kia giả gian định quả quyết sẽ không cầu xin tha thứ, càng không khả năng làm khuất phục trạng. Bất quá hắn vừa cười nói, sắp gặp tử vong, có lẽ sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, tiếp thân mà cầu xin tha thứ. Doãn Hoàng hậu mắt vượng sáng tỏ, nàng quá khát vọng cầu tạm trùng quỳ gối dưới chân, tiếp nhận thế gian cực điểm khuất phục, đó mới là nhất nhẹ nhàng vui vẻ báo thù. Đề Ngụy Vĩnh Trung tới. Cảnh Đức đế nói xong đi bộ nhàn nhã đi tiến tầm điện. Giây lát, Ngụy Vĩnh Trung xu thế đi vào điện. Cảnh Đức đế không nhanh không chậm nói nghi chỉ, lệnh cưỡng chế giang nam binh mã tiến về Nam Cương bình loạn, Nam Cương các tướng linh ai dám kéo cờ tạo phản, giết không tha. Đạo ý chỉ này mật mà không phát, các loại chấm giải quyết trấn Nam Vương lại chuyển hướng Kim Lăng. Thứ hai, phát 6 đạo kim bài, để lại đồng, tuyên phủ các loại 6 tòa quân trấn chuẩn bị xuôi nam, tiêu diệt phản phệ chủ tử cầm ý ác quyền. Ngụy Vĩnh Trung biểu lộ hãi nhiên, ánh mắt dần dần mê mang. Hắn quỳ trên mặt đất, tất cung tất kính nói vạn tuế ra, nô tài không rõ, làm gì lại điều lục biên quân trấn đâu. Từ cá nhân võ lực bên trên, tổ điện tùy tiện một cái chấn thủ liền có thể nghiền chết giả gian định. Từ cấm thành cấm quân đều đầy đủ tiêu diệt ngân ngân sủa y ngọi cẩm y diệp vệ, chúng chi còn có 5 thành binh mã thi tinh nhuệ. Nếu như tăng thêm kinh doanh tòa này quái vật khổng lồ, đều đầy đủ đem bọn này ác quyển tiêu diệt 180 trở về. Cảnh nước đế lạnh giọng nói, vạn nhất bọn này ác quyển lâm trận bắt trốn làm sao bây giờ? Hoặc là sau lưng ẩn giấu đi một nguồn lực lượng, muốn làm liền vạn vô nhất thất. Huống hồ Bắc Cảnh Thảo Nguyên lại không cần đê bắc mãng, chung với chấm lục biên quân chấn cũng nên vào kinh thành, thay thế đi kinh trong doanh tầng tướng lĩnh, chấm cũng tốt triệt để khống chế kinh doanh. Ngụy Vĩnh Trung từ đáy lòng bội phục, phát ra từ đáy lòng lễ bái, vạn tuế gia anh minh. Các loại giả gian định biết được tứ phía đều là địch, nên đến cỡ nào tuyệt vọng, nhưng lại không thể không thừa nhận, chính là con xuất sinh này thống kích bắc mãng, để bắc mãng không dám ở biên cảnh trú quân, cũng làm cho lục biên quân chấn tùy thời có thể phía nam bên dưới, không cần lo lắng bắc lương an nguy. Giang Nam cũng là đồng dạng, triệt để diệt trừ Bạch Liên giáo, để Giang Nam đại quân không có nỗi lo về sau, toàn thể xuất động tiến về Nam Cương bình loạn. Xuất sinh này đối đầu rất nhiều chuyện, có thể ngàn vạn lần không nên chính là ngỗ nghịch vạn tuế gia, trước mặt người trong thiên hạ để vạn tuế gia khó xử, càng lớn nghịch không ngờ hại chết nhị hoàng tử, lúc đó phách lối tự xưng là quyền thần, có thể từng tính tới hiện tại hoàn cảnh. Vậy hạ, Doãn hoàng hậu chậm rãi mà đến, ôn nhu nói, tiểu tỷ truyền lời, vương tử đang ý kiến. Cảnh nước đế gật đầu, sau đó trở lại chính điện. Trong đại điện, vương tử đang quỳ rạp trên đất, hai tay trình lên một cái hộp nhỏ. Đại nội cao thủ mở ra, kiểm tra mấy lần sau giao cho Ngự Lãm. Cảnh nước đế lật xem một loạt chứng cứ phạm tội, rất nhỏ khẽ động khóe miệng, giống như cười mà không phải cười nói, để cẩm y liề vệ chấn thứ nhất phủ sứ Tần Trọng buổi chiều giờ thân nhất kiến. Doãn hoàng hậu liếc qua chứng cứ phạm tội, lại nhìn chăm chú lên bệ hạ bá khí vô song bộ dáng, trong lòng mơ hồ đoán được bệ hạ ý đồ. Kinh lịch rất nhiều ngăn trở, theo lão già băng hà, bệ hạ gặp đại sự trần trở thiếu hụt biến mất vô tung vô ảnh, hoàn toàn hóa thân thành một vị quả quyết lang lệ quân vương. Chương 358 bên đường chết bất đắc kỳ tử, tội ác tại trời. Chương 358 bên đường chết bất đắc kỳ tử, tội ác tại trời. Giờ thân mạng, Ngự Hoa Biên. Đế hậu mười ngón đan sen, tại trong đình an tĩnh ngắm cảnh. Tại cung tỷ dẫn dắt bên dưới, một thân tím mãng phi ngư phục đi lại duy gian đi đến. Tân trọng hình dung tiểu thụy, cố giả bộ chấn định không mình hành lễ, lao thần bái kiến bệ hạ. Cảnh nước đế xoay người lại, trêu ghẹo một tiếng, nghe nói ngươi đem chính mình nốt tại phủ đệ thư phòng, 3 ngày 3 đêm chưa ăn. Tân trọng giữ im lặng, hắn cam nguyện để nội thị và ở tân phủ đi giám sát chức vụ. Cảnh nước đế xem kỹ lấy hắn, rêu rêu nói, chưa còn tưởng rằng ngươi muốn treo cổ tự tử đâu. Tân trọng mặt mo trắng bệnh, lo sợ bất an. Cảnh nước đế dáng tươi cười biến mất, đột nhiên thanh sắc câu lệ, tần chỉ huy sứ a tần chỉ huy sứ, dị vãng chấp trưởng cẩm y liễu vệ thanh long phòng, xưa nay không hướng chấm báo cáo, chỉ làm phụ hoàng trung quyền, chủ nhân cưới hạc đi tây phương, trung quyền há có thể sống tạm? Nếu có cốt khí, rút ra tu xuân ao, hướng cổ quét ngang. Tần trọng gục đầu xuống xấu hổ không chịu nổi. Cảnh nước đế lạnh lẽo nhìn lấy hắn, dài dòng yên tĩnh qua đi, tần trọng nằm dạp trên mặt đất, cái chán kề sát mặt đất, khàn khàn tiếng nói khẩn cầu, xin mời bệ hạ khoan dung lão thần tội bất kính. Nghe được lấy vương tử đằng cầm đầu kinh doanh đám vân quý trốn qua một kiếp, trong lòng của hắn buộc phát ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Cảnh nước đế chữ châu ngọc, vậy liền để chấm nhìn thấy giá trị của ngươi. Nghe vậy, tần trọng như gặp đại xá, nhưng không có đứng dậy, lấy quỷ gối phương thức biểu thị kính sợ thần phục, từ đá cội trên đường bước đến đỉnh nghỉ mát. Doãn hoàng hậu khẽ môi khẽ nhếch, di vãng song đế lâm triều quá dị dạng chỗ nào có thể cảm nhận được loại này hoàng quyền trí thượng quái cảm, cửu môn đề đốc cầm ý để vệ trấn phủ sứ cái nào không phải trọng thần. Làm theo cũng đúng định bợ làm cho hề. Cảnh nước đế nhìn chăm chú lên tím thân mãng ảnh. Người này có dã tâm năng lực không tầm thường nhưng không dũng cảm, phi thường tốt khống chế. Tần trọng đi vào đế vương trước mặt, chôn thấp đầu, đưa cho hắn. Cảnh nước đế ánh mắt ra hiệu Ngụy Vĩnh Trung. Người sau chạy chậm hướng về phía trước, đưa lên một tấm công hàm. Tần trọng nhìn thoáng qua, con người đột nhiên co lại. Phía trên là giả hoàn chữ viết, nội dung thì ngay thẳng thô bạo, trấn Nam Vương tham ô triều đỉnh quân lương, lập tức bắt, nếu như phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Cuối cùng còn có chỉ huy sứ trả cấn. Bất quá trả cấn rất rõ ràng là từ một phần khác công hàm cắt may xuống tới lại dán lên đi. Chữ viết mặc dù bắt trước đến xuất thần nhập hóa, nhưng cùng với tại cẩm y liễu vệ nha môn, hắn qua tay qua quá nhiều giả hoàn sáng tác văn thư, bắt trước chữ viết hoàn toàn không có cái kia cố cường thế hàm ý. Cảnh nước đế cúi người xuống, lạnh giọng hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Tần trọng liên tục không ngừng cung hỏi, xin mời thánh thượng bảo cho biết. Cảnh nước đế khẽ ngoắc một cái, một đống chứng cứ phạm tội bày ở trên bàn đá. Cùng lúc đó, hai vị màu trắng bạc phi ngư phục lao nhân chậm rãi đi vào Ngự Hoa Viên. Bọn hắn chính là tổ điện thủ vệ người Khương Lục Khương Thất. Đeo lên. Cảnh nước đế giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đối đãi người giữ cửa thái độ cùng đối đãi tổ điện trấn thủ hoàn toàn khác biệt. Khương Lục Khương Thất cung kính lĩnh mệnh, cấp tốc lấy ra mỏng như cánh ve ra mặt, đeo lên đằng sau thành trung niên bộ dáng. Cảnh nước đế gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trọng con mắt, không lưu tình chút nào nói liền chạm vào tối, hắn phải chết. Chớ tin tưởng ngươi có thể xem xét thời thế, hắn không chết, mang ý nghĩa ngươi không cam tâm hướng chấm hiệu trùng, vậy ngươi liền nên vạn kiếp bất phục. Tần Trọng kiệt lực khắc chế sợ hãi, hít thở sâu một hơi sau, chém đinh chặt sắt nói, xin mời bệ hạ yên tâm. Nói đi đứng người lên, ổn quyền cáo lui. Giờ thân mạng, một phong thánh chỉ giáng lâm nội các nha môn. Đốc xúc trấn Nam Vương lập tức rời kinh, hỏa tốc chạy về đất phong. Nội các chư công thở phào một hơi. Bệ hạ trung quy không phải ngang ngược máu lạnh chi quân, sẽ bận tâm thiên hạ dư luận, sẽ không chống lại liệt tông hoàng đế nguyện vọng, đồng thời tuân theo lễ pháp, hoàn toàn thuận theo thái hậu ý chỉ. Ở chính giữa trụ cột các trọng thần nên đón bên trong, trấn Nam Vương hất lên áo gai bài thô, ngồi vào thái hậu phượng liễn, chậm rãi lái rời từ cấm thành, trở lại trấn Nam Vương phủ. Phượng liễn bên trong, Thái hậu treo lấy một trái tim rốt cục trở về chỗ cũ, nàng nhìn chăm chú lên con trai trưởng, ôn thanh nói, lại không phải vào kinh, cũng đừng có ý đồ xấu, an phận thủ thường làm tốt người Nam Cương phiên vương. Trấn Nam Vương tâm lực lao lực quá độ, ánh mắt tràn đầy bi thương, nắm chặt mẫu hậu cánh tay, hạ giọng hỏi, mẫu hậu, Hiên Viên Ngự Y ở nơi nào? Thái hậu tràn đầy nếp nhăn hốc mắt một mảnh đỏ bừng, thở dài nói, Hiên Viên Ngự Y tự vẫn mà chết. Trấn Nam Vương ánh mắt lăng lệ như lao, đêm hôm đó phụ hoàng cái chết cùng hoàng đế thoát không khỏi liên quan. Đừng có lại suy nghĩ nhiều, tính mẫu hậu ban ngươi, mẫu hậu không chịu nổi tiếp nhận mất con thống khổ. Thái hậu nói đến thương tâm gần chết. Nàng đêm đó ngay tại Đông Nguyện, thông qua Hiên Viên Ngự Y để đệ tử thân truyền khẩu thuật, nàng rất rõ ràng nội tình. Có thể chiêu cáo thiên hạ để làm gì? Hoàng đế giáng hạ quyết định, đã sớm bị quyền dục thôn vệ hết thể thân tình. Phượng Liên đi vào Trấn Nam Vương phủ, Thái hậu lưu luyến không rời, ôm con trai trưởng khóc ròng, lặp đi lặp lại khuyên bảo đừng lại hồi kinh sư, sau đó bại giá hồi cung. Tại một đám phụ tá cùng võ đạo cự phách vui sướng nên đón bên trong, Trấn Nam Vương bước vào đại điện. Hắn thần sắc nghiêm trọng, gọi hai vị dáng người nhỏ gầy tâm phúc, trầm giọng nói, cậu hoàng đế tuyệt sẽ không tùy tiện thả bản vương rời kinh. Hai người các ngươi lưu lại, tìm cơ hội thoát đi vương phủ, tìm kiếm nghị cách rời kinh trở về Nam Cương, nói cho Nam Cương bách tính, cậu hoàng đế giết cha. Hai vị tâm phúc thần sắc hoảng sợ, đang muốn thuyết phục. Trấn Nam Vương nhất thời đánh gãy, bản vương cũng hy vọng chính mình có thể thuận lợi trở lại đất phong, nhưng không thể không đề phòng. Nói đi binh tướng phủ đưa cho thần tín, sau đó mang theo phụ tá cung phụng rời đi vương phủ, ngồi lên trước xe ngựa hướng thần kinh thành cửa. Chỉ chạy được nửa canh giờ, phía trước xuất hiện chướng ngại vật. Hơn 10 vị phi ngư phục sừng sững ở trên đường phố ở giữa, lạnh lùng nhìn chăm chú lên xe ngựa. Người cầm đầu người khoác tím mãng, chính là Tần Trọng. Xe ngựa hoa lệ bên trong, Trấn Nam Vương chậm rãi nhắm mắt, hồi lâu sau rèm xe bén lên, tức giận nói, họ Tần ngươi muốn chống lại thánh chỉ phải không? Tần Trọng dậm chân mà đến, chữ chữ ngừng lại nói, trải qua giả chỉ huy sứ truy tra, vương gia đã từng tham ô của lương, thân là thiên hoàng quý tộc cố tình vi phạm, tội không thể tha. Nói đi tay trái nắm lấy công hàm, tay phải nắm nâng chứng cứ phạm tội. Trấn Nam Vương sắc mặt tái xanh, gắt gao nhìn chằm chằm công hàm chữ viết, cùng lỗ thủng kia chồng chất chặt ấn. Giả chỉ huy sứ vĩnh viễn không có khả năng truyền đạt mệnh lệnh này. Vừa muốn bác bỏ thống mạng, Tần Trọng không thể nghi ngờ nói lập tức bắt. Lệ thuộc Trấn Nam Vương võ đạo cự phách bọn họ dậm chân hướng về phía trước, vây quanh vương gia xe ngựa. Chỉ làm một cái động tác như vậy, Tần Trọng bách không kịp đem nói làm sao dám phản kháng, giết không tha. Thanh Long phòng cẩm y liễu vệ thần sắc ngạc nhiên, không biết làm sao. Nhưng mà, hai cái màu trắng bạc phi ngư phục trung niên bách hộ bước nhanh lướt đến, chỉ là thường thường không có gì lạ hai quyền, trong không khí quyết tán ra trọn vẹn 40 đạo quyền ảnh, chồng chất, uy áp đáng sợ. Chém giết hết sức căng thẳng, hai cái bách hộ huyền được chiến thần bình thường thế như trẻ tre, hơi hợt ở giữa đồ diệt từng cái võ đạo cự phách. Ầm ầm. Xúc thế một kích lan đến gần xe ngựa hoa lệ, toàn bộ xe ngựa chia 5 x 7, Trấn Nam Vương hất tung ở mặt đất, xương ngực đều đã vỡ vụn. Khương Thất Bệ nghễ Tần Trọng một chút. Tần Trọng xương sống lưng phát lạnh, nhưng vì tộc nhân tính mệnh cùng tự thân tương lai, hắn nhất định phải đánh xuống một đao này. Chanh. Tú Xuân đao ra khỏi vỏ, Tần Trọng thoáng qua tức thì, hàn quang lấp loé. Trấn Nam Vương biểu lộ dữ tợn, ý đồ nhấc cánh tay vánh vác, có thể một cỗ lực lượng vô hình cầm giữ đan điền, Khương Thất chỉ tiêm đặc kình, quay mặt qua chỗ khác, không đành lòng lại nhìn. Bành, đầu lâu bay lên, trùng điệp rơi xuống. Liệt Tông hoàng đế thương yêu nhất con trai trưởng, đại càn hoàng đế thân đệ đệ, Nam Cương chiến công hiển hách Trấn Nam Vương bên đường chết bất đắc kỳ tử, đầu một nơi thân một nẻo. Chương 359 một khắc không dám quên, vận mệnh tức nhân quả, đại mạc lên bên trên, 1, chương 359 một khắc không dám quên, vận mệnh tức nhân quả, đại mạc lên bên trên, 1, chạm vào tối. Kinh thiên tin dữ như châu chấu giống như quét sạch cả tòa thần kinh thành, triều chính dùng mình, kinh sư bách tính nao nao tranh đoạt lương mặt thịt muối, tiếp lấy cái chốt cửa đóng cửa, không dám bước ra cửa chính nửa bước. Mưa to tiến đến trước, con kiến nôn nóng bất an, thành quần kết đội vận chuyển đồ ăn, lấy ngăn chặn xào huyệt cửa vào, đợi đến sau cơn mưa thiên tình trở ra kiếm ăn. Tại mênh mông triều chính trước mặt, dân chúng thấp cổ bé họng chính là sâu kiến, nhưng sâu kiến cũng có sinh tồn chi đạo. Ngay cả đường đường Trấn Nam Vương đều có thể làm đường phố chết bất đắc kỳ tử, triều đình này sợ là muốn hồng thủy đầy trời. Phủ tông nhân mang cực độ bi phẫn nỗi lòng thu liễm thi thể, đem linh cứu nhấc về tấn điện, thái hậu đau buồn đến gần như hôn mê, nằm ngoài linh cứu trước run rẩy không dứt, nếu không có ngự ý ở bên, thái hậu suýt nữa buông tay nhân gian. Văn võ bá quan nhao nhao chạy đến tấn điện, cầm đầu nội các phụ thần bọn họ giận không kèm được, một người gầm thét lên, Liệt Tông hoàng đế án giá mấy ngày, trước khi Lâm Trung lưu lại nguyện vọng muốn chiếu cố Trấn Nam Vương, thái hậu nương nương hôn một cái ý chỉ, triều đình hộ tống Trấn Nam Vương trở về đất phong. Ai đại nghịch bất đạo giết vương gia? Ai vọng tưởng để xã tắc biến thành sử sách xỉ nhục? Tiền nhân châm chọc Tư Mã gia phụ phục thánh triều lấy hiếu trị thiên hạ, muốn ta đại cản triều bây giờ không có lễ pháp không có hiếu đạo, liên tục tăng lên hướng Tư Mã gia cũng không bằng sao? Thủ phụ Dương Thái Nhạc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tức giận đến đỉnh điểm. Triều đình tàn bạo đến bên đường chém đứt thân vương đầu, vô lễ không hiếu không trật tự. Trước mắt bao người, cảnh đức đế từ nơi xa vội vã chạy tới, tiến tấn điện liền hung hăng vứt bỏ mũ miệng, nằm ngoài linh cứu trước cực kỳ bi ai nói đau mất đệ ta. Trước mắt phụ hoàng, nay gặp đệ thi, vận mệnh đối với chấm sao mà tàn nhẫn. Đế vương nghẹn nào khóc ròng, hận muốn phát cuồng. Ngoài điện quần thần khuôn mặt căng cứng, hôm nay thể phải một cái thuyết pháp. Ngụy Vĩnh Trung quỳ sát tại điện, run giọng nói, xin mời vạn tuế ra nén bi thương, bên đường tuần võ trải tố giác, là Thanh Long phòng trấn phủ sứ Tần Trọng cách làm. Cảnh nước đế hai mắt màu đỏ tươi, nghiêm nghị gầm thét lên, cho chấm áp đến. Chỉ một khắc đồng hồ, một thân tím mãng được đưa tới trước điện. Cảnh nước đế nổi điện tựa như lao ra, xoay tròn cánh tay hung hăng cho một bàn tay, tiếp lấy nhấc chân đem trấn phủ sứ đạp lăn trên mặt đất. Tần Trọng không dám thay đổi nội khí chống cự, bị đánh đến da chóc thịt bong, khóe miệng máu me đầm địa. Hắn đứng lên quỳ xuống, than thở khóc lóc nói bệ hạ, khẩn cầu bệ hạ chớ thương Long Thể. Cảnh Đức Đế khuôn mặt dữ tợn, cuồng loạn nói Tần Trọng, ngươi đầu này phát rồ chó dữ. Dương Thủ Phụ đống nhiên đứng dậy, không muốn nhìn thấy quân thần biểu diễn, gọn gàng dứt khoát hỏi, Tần Trọng, ai cho ngươi mệnh lệnh? Ngươi như tự tiện chủ trương, hôm nay tất chu cửu tộc. Cứ việc 36 tòa treo đỉnh núi độc lập với triều đình bên ngoài, nhưng hắn là nội các thủ phụ, là chân dung treo cao tổ điện tồn tại, hắn khăng khăng muốn xen vào đến cùng, hắn hoàn toàn có quyền lực làm như vậy. Tần Trọng nói, trung tâm các trọng thần lòng đầy căm phẫn, hôm nay có thể tùy ý đánh chết Liệt Tông hoàng đế thương yêu nhất con trai trưởng, ngày mai liền có thể trấn sát ở đây tất cả mọi người. Tần Trọng trong tay áo lấy ra chứng cứ phạm tội cùng công hàm, run run rẩy rẩy nói giả chỉ huy sứ mệnh lệnh, lao thần không dám chống lại. Nói đi đưa cho Ngụy Vĩnh Trung, người sau thượng trình Ngự Lãm. Cảnh Đức Đế hốc mắt đỏ bừng, bởi vì quá phẫn nộ cổ tay đều tại kịch liệt rung động. Bệ hạ, thần muốn vừa xem. Dương Thủ Phụ trực tiếp đi tới. Cảnh Đức Đế mặt lạnh lùng bung đi qua. Dương Thủ Phụ không có nhìn chứng cứ phạm tội, chỉ là nhìn thoáng qua công hàm, già nua khuôn mặt trong nháy mắt trở nên cực độ khó xử. Còn lại trọng thần nhao nhao lại gần, từng cái hô hấp thô trọng, mãnh liệt phẫn nộ quét sạch lồng ngực. Vô luận lúc nào, giả chỉ huy sứ đều khó có khả năng để Tần Trọng đúng tay bí sự. Buồn cười nhất chính là cái gì? Công hàm đâm ấn đều là cắt may xuống tới lại dán lên đi. Đúng lúc này, Doãn Hoàng hậu vội vội vàng vàng mà đến, đầu tiên là đi vào tế bái linh cứu, sau đó đi tới nhìn về phía bệ hạ, nói: Cảnh Đức Đế lửa giận cháy hừng hực. Doãn Hoàng hậu nhấp nhẹ cánh môi, đau nhức tiếng nói: Giả chỉ huy sứ cho thần thiếp truyền đến mật tín, nói gì vãng đều là hắn phản bội bất kính, lần này nguyện xử trí Trấn Nam Vương, để đổi lấy bệ hạ khai ân, từ nay về sau giống một đầu trùng khuyển giống như thay bệ hạ giữ gìn xã tắc cá tĩnh, hắn sẽ đem mình buộc lại, đem dây thừng dài phía kia để bệ hạ nhẹ nhàng nắm lấy, còn để thần thiếp khoan hồng độ lượng. Nói đi trình lên một phong mật tín. Cảnh Đức Đế thô sơ giản lược nhìn một lần, đem mật tín bức trên mặt đất, Lôi Đình tức giận nói đại nghịch bất đạo mẫn diệt nhân tính ác liêu, hiện tại còn đem chấm ô danh hóa, chấm cho tới bây giờ đều cùng hoàng đệ thân ái có thừa, chấm hôm nay mới hạ chỉ hộ tống hoàng đệ trở về đất Phong A. Chư công nhìn về phía mật tín, chưa biết cùng giả chỉ huy sứ giống nhau như lúc, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, chủ sử sau màn liền đứng tại trước mặt. Vậy hạ, chương này ấn là chuyện gì xảy ra? Dương Thủ Phụ chỉ vào công hàm một góc. Cảnh Đức Đế bi phẫn đan sen, điềm nhiên nói, trên đời này không có người nào biết đầu này ác quyền trong lòng nghĩ như thế nào. Hiện tại ý đồ đối với chấm chó vẩy đuôi mừng chủ cũng đúng định bợ, không xuống tội mình sách thì cũng thôi đi, vậy mà một mình giết hại chấm hoàng đệ. Cũng như lúc trước tạo ra tội danh, tại nội các nha môn trước vu hãm chấm kỳ nhi cái kia tuyệt vọng con mắt, chấm làm một khắc cũng không dám quên. Tiếng nói rơi thôi, tấn ngoài điện yên tĩnh ý mắng. Đế vương lời cũng nhắc lại, nói bóng gió chính là Khương Kỳ Mưu phản một án, các ngươi đều là tham dự đình nghị, đều cảm thấy Khương Kỳ Mưu phản tội bằng chứng như núi, đều là tàn sát hoàng tử một phần tử. Dương Thủ Phụ không hiểu phẫn nộ, lặp lại hỏi, bệ hạ, lao thần chỉ muốn biết, chương này ấn là thế nào một chuyện? Cảnh Đức Đế trịch địa gầm thét lên, Dương Các Lao hẳn là đến hỏi giả gian định. Ai lại đồng tình giả gian định, ai chính là đồng bọn. Nói đi không được xía vào nói chuyện chấm ý chỉ, lập tức chiêu cáo thiên hạ, giả hoàn vì định nọt định bợ hoàng quyền xương cánh tay quyền thế, bởi vì bản thân tư dục giết hại Trấn Nam Vương, tội ác cùng cực. Lập tức tước đoạt nó cầm ý liề vệ chỉ huy sứ chức quyền. Tước đoạt định quốc công thất bị. Hủy đi Vinh Quốc phủ, Linh Quốc phủ tấm biển, cả tộc biếm thành thứ dân. Giả thị nam đinh nữ quyến tận chu, lăng chỉ mà chết, đời đời kiếp kiếp đều muốn tại địa phủ làm nô tỳ, tạm thời trông giữ, tùy ý chấp hành. Nói đi mang theo hoàng hậu đi vào tấn điện, cửa điện ầm ầm đóng chặt, đem quan to quan nhỏ cách ở bên ngoài. Trong quần thần tâm cảm đến một trận lanh ý, bọn hắn không khỏi nhớ tới dân gian một câu thô bị nói như vậy: làm kỹ nữ lập cổng đền, làm đủ cho xấu, lại phải rơi tốt thanh danh. Vậy hạ căn bản không quan tâm miếu đường thần tử nghĩ như thế nào. Một bộ này tựa như nước chảy mây trôi thao tác, đầu tiên là khống chế kinh doanh lại diệt trừ uy hiếp hoàng quyền Trấn Nam Vương, lại có thể danh chính ngôn thuận tàn sát giả hoàn, đem hết thể chịu tội đẩy tại giả hoàn trên thân. Ở thiên hạ bách tính cùng hậu thế trong mắt, Tần Trọng làm chấn thứ nhất phụ sứ, vốn là hẳn là nghe theo chỉ huy sứ mệnh lệnh, cho nên Tần Trọng chấp hành nhiệm vụ hợp tình hợp lý. Có tham ô quân ngân chứng cứ phạm tội, thêm nữa Trấn Nam Vương phản kháng lấy giả chỉ huy sứ cường thế bá đạo tác phong, là vô cùng có khả năng tại chỗ giết chết. Chương 359 một khắc không dám quên, vận mệnh tức nhân quả, đại mạc lên bên trên, 2, chương 359 một khắc không dám quên, vận mệnh tức nhân quả, đại mạc lên bên trên, 2, lý do cũng có thể phục tùng, bệ hạ duy ngã độc tôn uy áp thiên hạ là đại thế, giả hoàn vì bảo trụ vinh hoa phú quý, chó vẫy đuôi mừng chủ là rất bình thường, huống hồ hướng đế vương cầu xin tha thứ căn bản cũng không mất mặt. Vậy hạ mục đích đã tới, lớp vải lót mặt mũi đều có. Vậy hạ, triều chính không nên như vậy. Dương Thủ Phụ than thở khóc lóc, lấy xuống đai lưng ngọc phục quyết khóc ròng, cuối cùng vậy mà tại trước mắt bao người cởi xuống quan bảo. Hồi kinh là giả chỉ huy sứ lựa chọn, một cái vĩ đại kiêu hùng lựa chọn tận tình tiêu đốt, oanh oanh liệt liệt tử vong, oanh liệt chết vĩnh viễn đáng giá khâm phục. Có thể bệ hạ làm sao làm? Tàn sát thân đệ, vu oan công vân. Dung bụng về lấy cớ mệnh lệnh toàn bộ triều đình trở thành mù lòa câm điếc. Ý đồ xóa đi giả chỉ huy sứ khi còn sống hết thảy công lao danh dự, sau khi chết lọt vào hậu thế vạn chúng phỉ nhổ, đồng thời để tử cấm thành trên không chướng khí mù mịt. Hắn không muốn tiếp tục tại triều đình làm một cái thợ bách. Nhìn xem thủ phụ đại nhân cởi xuống quan bào cử động, quần thần ánh mắt hãi nhiên, nhao nhao tiến lên vây quanh thủ phụ, ý đồ thuyết phục. Dương Thủ Phụ năng lực mạnh bao nhiêu? 20 năm qua, song đế lâm không, chính lệnh không đồng nhất hoàn cảnh bên dưới, Dương Thủ Phụ còn có thể thành thạo điêu luyện chế định lịch dân chính sách, quốc khố thâm hụt đến tận đây, Dương thủ phụ nắm toàn bộ các bộ nha môn điều độc bạc, bảo hộ thiên hạ quan lại bổng lộc. Thời đại này là bất hạnh, nhật nguyệt song treo chiếu đại càn. Nhưng thời đại này, đồng thời đã tuân ra giả chỉ huy sứ cùng Dương thủ phụ quyền lực như vậy trận nhân kiệt, hai người này đặt ở đại càn sử sách bên trên đều có thể đứng vào văn võ hai vị trí đầu. Giả chỉ huy sứ thân bại danh liệt, tử vong liền mấy ngày nay. Bây giờ Dương thủ phụ cũng muốn gỡ trước, xem ra đối với bệ hạ hành động triệt để trái tim băng giá. Tấn trong điện, Cảnh Đức đế nghe được động tĩnh Long Nhan nổi giận, đẩy ra cửa điện trầm giọng nói, Dương thái nhạc, hiện tại mặc kệ, ngươi chính là không có vua không dân hèn nhát. Phu hoàng sơ băng hà, trong triều lớn nhất gian định còn chưa vươn cổ chịu chết, thiên hạ thần dân lòng người bàng hoàng, gấp đón đỡ nội các khống chế cục diện, ngươi sao có thể chạy trốn? Ngươi muốn cho sĩ đồ của mình kiếp sống lấy viết máy xấu xí kết thúc công việc. Hôm nay gỡ trước, ngươi chính là vi thần giả sĩ nhục, ngươi chính là xã tắc đạo binh, nguyên bản thuộc về ngươi trăm năm về sau văn chính thủy hảo, rốt cuộc mơ tưởng cầm tới. Cục diện rối rắm này còn cần Dương thái nhạc thu thập, làm sao có thể cho phép hắn mặc kệ? Nghe nói như thế, Dương thủ phụ động tác cứng ngắc, sau đó lặng lẽ nuốt xuống trong cổ đắng chát. Quần thần chôn thấp đầu, không dám biểu lộ mảy may cảm xúc, nhưng trong lòng khó tránh khỏi phẫn nộ. Bệ hạ đứng tại đạo đức gác cao đỉnh điểm uy hiếp Dương thủ phụ, một câu xá tắc đạo binh, một câu sau khi chết văn chính thủy hào không chiếm được, Dương thủ phụ làm sao có thể lại gỡ trước? Gặp Dương thái nhạc run run rẩy rẩy cầm lấy đai lưng ngọc, Cảnh Đức đế thở dài một hơi, chấm dứt ở cửa điện, một lần nữa ngồi tại linh cứu bên cạnh. Dương thái nhạc năng lực lại mạnh lại biết phân tích, là dùng tốt nhất thần tử, há có thể để hắn cáo lao hồi hương? Hoàng đệ a hoàng đệ, ngươi sớm đang chết. Cảnh Đức đế nhìn chăm chú lên linh cứu, trên mặt không có chút nào ai sắc, chỉ có người thắng đắc ý hắn căn bản không sợ triều chính chỉ trích, càng không sợ giã sử bố trí. 20 vị trí đầu năm, hắn chịu đủ biệt khuất. Cũng bởi vì một lần nhân tử, sợ sệt lưng đeo thì đế giết cha tội danh, để lão già mượn cơ hội cướp lấy hoàng quyền, việc của mình sự tình bị ngăn trở. Nguyên bản còn có thể chịu đựng, có thể giả gian định hành không xuất thế, để đế vương đạt tới chịu đủ tình trạng, trải qua này về sau, hắn sao lại không quả quyết? Cái kia gian định còn có mấy ngày đến tinh sư? Cảnh Đức hỏi. Ngụy Vĩnh Trung cung kính cười nói, về vạn tuế ra lời nói, hai ngày tả hữu. Cảnh Đức đế vẻ mặt tươi cười. Cửu môn đề đốc biệt thự, một đám vân quý tụ tập một đường, vương tử đằng dơ cao bình rượu, cười nói, một chén này, ai điếu trấn Nam Vương. Rất nhiều vân quý uống một hơi cạn sạch, trên mặt không có buồn bã cho. Lúc trước bọn hắn cùng trấn Nam Vương quan hệ tâm đầu ý hợp, nhưng lúc trước là lúc trước, bây giờ bọn hắn nhưng là đương kim thánh thượng trung thành nhất thần tử. Vương tử đằng nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Bên đường chết bất đắc kỳ tử, thi thể chỗ khác biệt, sao mà thê thảm a. Bắc Tĩnh Vương vừa cười vừa nói, Cửu môn đề đốc, bệ hạ đã ban bố thánh chỉ, triều đình cũng công kỳ thông báo, diệt trừ ba tòa phủ quốc công đệ, giả thị tộc nhân biếm thành thứ dân. Sở dĩ không lập tức tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, cũng là vì trước nhìn thấy tiểu xuất sinh. Muốn bản vương nói, chúng ta tự mình dẫn người san bằng ba tòa phủ đệ, cũng coi như hướng triều đình tỏ thái độ, chúng ta cùng tiểu xuất sinh kia thể bất lưỡng lập, nhờ vào đó tranh thủ bệ hạ niềm vui. Nghe được câu này, một đám vân quý nhao nhao đứng dậy phụ họa, sau đó lại nhìn chăm chú lên Trung Tĩnh hầu Sử Đình. Nó tộc nhân Sử Tương Vân cùng những cái kia tiện phụ quan hệ thân mật, càng đừng đề cập Lao Thái Thái liền xuất từ Sử gia. Sử Đình cảm xúc phức tạp, sau đó lạnh lùng nói, phụ tử tặng người đều không thể đồng tình. Nói đùa, vì hai người để Sử gia diệt vong, có thể sao? Đám người yên lòng. Vương tử đằng đề nghị, Bác Tĩnh Vương, ngươi đi trước cùng Ngụy Công Công nói một tiếng, do chúng ta san bằng bá phủ. Nói đi đứng dậy rời đi, trở lại thư phòng. Trong thư phòng, giả bảo Ngọc Vương phu nhân tinh thần phân chấn, từ Thái Thượng Hoàng băng hà một ngày kia trở đi, bọn hắn cứ vui vẻ đến không ngậm miệng được, nghe được cậu bình an vô sự, càng là pháo vinh minh. Cậu, tên này muốn chém thành muôn mảnh đi. Giả bảo Ngọc tinh thần vô cùng phân chấn, tiếng nói đều nhẹ nhàng. Vương tử đằng phong khinh vân đạm nói tổ điện trấn thủ, nhân gian thần minh, một người một ngón tay liền có thể ấn chết con xúc sinh kia, tổ điện có chọn vẹn 8 vị. Toàn bộ tử cấm thành đại nội cao thủ, bao quát hoàng thành cấm quân, ngũ thành binh mã ti, còn có kinh doanh 270,000 người, nghe nói lục biên quân trấn cũng khởi hành bao vây. Giả bảo Ngọc hồng quang đầy mặt, tuy tiện xuất ra một cái thế lực cũng có thể làm cho thế nhân ngạt thở, toàn bộ chung vào một chỗ, quả thực là thần cản giết thần, Phật cản chú Phật. Vương phu nhân cũng nghe được hoa mắt thần mê, vậy hạ bây giờ có thể thúc đẩy lực lượng đơn giản không thể dùng khủng bố để hình dung. Vương tử đằng nói tiếp, Bảo Ngọc, cậu cho ngươi mưu cái việc phải làm. Giả bảo Ngọc ánh mắt sáng rực, lập tức lại ảm đạm xuống, thống mạ nói Dương thái nhạc lao thất phu kia một câu, ta cả đời không có khả năng khoa cử không có khả năng lại vào hoa lộ, lại bộ quan viên nào dám phê chuẩn bổ nhiệm. Vương tử đằng ý vị thâm trường nói, một cái khó nhất nha môn. Giả bảo Ngọc giơ lên gương mặt lớn, thần sắc không gì sánh được mê mang. Vương phu nhân giọng khe thẻ nói, huynh trưởng, chẳng lẽ là cẩm ý để vệ nha môn? Vương tử đằng đắc ý vỗ tay phát ra tiếng, chém đinh chặt sắt nói, Bảo Ngọc, theo cậu vào cùng, định cho ngươi mưu cái việc phải làm. Cậu muốn để ngươi mặc phi ngư phục trở lại giả phủ, nói cho lão thái thái cùng giả chính, giả gia Kỳ Lân Nhi đến tột cùng là ai? Cười đến cuối cùng đến tột cùng là ai? Vâng. Như tiếng trời phun vang. Giả Bảo Ngọc mặt lộ vẻ mừng như điên, đột nhiên phủ phục vì xuống đất, ôm Vương tử đằng bảo chân vui đến phát khóc nói, cậu đại nhân, ngài hiểu cháu trai nội tâm khát vọng nhất phong quang, cháu trai quá muốn mặc phi ngư phục. Nhân quả luân hồi, chung quy là ta Giả Bảo Ngọc phong quang. Vương tử đằng ý cười giật giảo, kéo Giả Bảo Ngọc, hai người hỏa tốc rời đi Cửu môn đề đốc biệt thự. Chương 361 khắc cũng không dám quên, vận mệnh tức nhân quả, đại mạc lên phía dưới, 1, chương 361 khắc cũng không dám quên, vận mệnh tức nhân quả, đại mạc lên phía dưới, 1, Ngự Hoa Viên. Cảnh Đức đế đều chẳng muốn tại linh cứu một dữ lệ loa đờ mô hình làm dạng, trực tiếp trở về ngự hoa viên hưởng dụng trà thơm. Tần Trọng ngồi tại ghế gấm bên trên, Thu Sủng Nhược Kinh bưng lấy trà thơm. Ngụy Vĩnh Trung bước nhanh mà đến, nhỏ giọng bẩm báo, "Vậy hạ, Vương tử Đằng thỉnh cầu yết kiến." Cảnh Đức Đế gật đầu, "Tuyên." Khoảng khắc, Vương tử Đằng mang theo giả bảo ngọc một mực cung kính dập đầu chào, đặc biệt là giả bảo ngọc, thần thái câu nệ lại thành kính, toàn bộ khuôn mặt đều nhanh áp vào mặt đất. Vương tử Đằng nhìn thấy Tần Trọng cũng không lắm ngoài ý muốn, triều đình đều biết đây là một tuần kịch, danh chính ngôn thuận để tiểu xuất sinh vạn kiếp bất phục. Vậy hạ mục đích đã tới, thanh danh cũng có, đây mới là đỉnh cấp đế vương thuật. Cảnh Đức Đế nhàn nhạt hỏi, "Chuyện gì?" Vương tử Đằng định nọt cười một tiếng, cung kính nói, "Vi thần muốn vì cái này bất thành khí cháu trai mưu một phần cẩm y để vệ việc phải làm, còn xin bệ hạ thành toàn." Cảnh Đức Đế nhìn chăm chú lên giả bảo ngọc, người sau lệ nóng doanh trọng, trong ánh mắt tràn đầy cùng bái chi sắc. Vương tử Đằng nhìn mặt mà nói chuyện, cười khổ nói, "Bệ hạ, thần cháu trai này cũng là đáng thương, tại hình bộ đại lao đóng một lần, lại đang nội đỉnh chịu khổ gặp nạn, mặc dù da dày thì béo, nhưng cũng lưu lại ẩn tận, đi đường gặp kiếng." Hắn lời này trên thực tế là nói cho hoàng hậu nương nương nghe. Quả nhiên, Doãn hoàng hậu nghe vậy đánh giá giả bảo ngọc, nhớ tới hôm đó sự tình, điểm nhẹ cái cằm nói, "Bệ hạ, người này trung hậu trung thực, nếu hoàng hậu đều nói rồi, Cảnh Đức Đế cũng liền thuận miệng đáp ứng, Tần Trọng lập tức làm thỏa đáng việc này." Doãn hoàng hậu lúc này mới nhớ tới một người, lạnh giọng hỏi, "Nam trấn phủ ti kiêm kinh lịch ti trưởng Đả Âu Dương cần đâu?" Mấy ngày liền đắm chìm tại trong vui sướng, suýt nữa quên người này. Ban đầu ở trên Kim Loan điện, ở thiên hạ quan viên trước mặt kém chút vạch tội nàng, há miệng ngậm miệng chính là minh hôn tà thuật làm trái lễ pháp. Tần Trọng tất cung tất kính trả lời, "Nương nương nghìn tuổi, Âu Dương Cẩn cùng giả gian lệnh thuộc hạ đều biến mất, tính cả biến mất còn có Âu Dương phủ để ra quyến. Hàn La liền trốn ở kinh sư một góc nào đó, vi thần lập tức lùng bắt." Doãn hoàng hậu cười lạnh một tiếng, hiện tại cũng thành rùa đen rút đầu. Lúc trước phách lực đảm lượng đâu? Từng cái cho hề lộ ra, trốn ở âm u cống ngầm bên trong liền cho rằng có thể bình yên vô sự. Trong thiên hạ đều là vương thổ, bọn hắn tuyệt đối không thể trốn qua một kiếp này. Cảnh Đức Đế gật đầu đồng ý, lập tức khoát tay lui. Ba người đi vào 36 tòa treo đỉnh núi Nha Môn, cả tòa chiếu ngoài ngục đều trống rỗng, gần bảy thành cẩm y liễu vệ rời đi cẩm y liễu vệ Nha Môn, một bộ phận tại kinh sư các nơi, một bộ phận thoát đi kinh thành. Đi vào Nam Ti Nha Thự, Tân Trọng tùy tiện tìm một cái quan viên. Hắn cường thế ra lệnh, "Bệ hạ ý chỉ, an bài một cái cẩm y liễu vệ lực sĩ việc cần làm, ngươi lập tức ký tên công hàm." Quan viên không dám làm trái, tranh thủ thời gian chấp hành. Chỉ là nửa khắc đồng hồ, giả bảo ngọc hoa lệ biểu diễn, người khoác màu đen phi ngư phục, lưng đeo tú xuân đao, chân đạp chiêu thiên hoa, cả người ý chí chiến đấu sục sôi. Vương tử Đằng hài lòng gật đầu, ôm quyền chào nói, "Làm phiền Tần chân phụ sứ, không, tiếp qua không lâu, hẳn là chúc mừng Tần chỉ huy sự, 36 tòa treo đỉnh núi một ngày không thể không người cầm lái." Tần Trọng ôm quyền đáp lễ, than thở một tiếng, "Về sau cẩm y liễu vệ, nhưng chính là người gặp người khi. Lần này, cẩm y liễu vệ nha môn khẳng định phải nhận lớn nhất từ trước tới nay thương tích, đáng chết gian định xuất sinh lừa gạt tầng dưới phi ngư phục, tất nhiên dẫn đến bọn cẩm y vệ tử thương vô số. Bất quá vậy thì thế nào? Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ chân dung làm theo có thể treo cao tổ điện, trở thành suốt đời lớn nhất vinh quang." Đèn hoa mới lên, Vinh Quốc phủ bốn con phố làm theo là ba tầng trong ba tầng ngoài, khắp nơi có thể thấy được chấp duệ mặc giáp binh sĩ, Vinh Quốc phủ trùng quanh khắp nơi đều có đại nội cao thủ thân ảnh. Lúc này, trùng trùng điệp điệp đám thợ thủ công khiêng các loại khí giới mà đến, trước người là từng tất tuấn mã, kinh doanh đám vân quý ngẩng đầu mà đến. Phụ Ngụy công công mệnh lệnh. Bắc Tĩnh Vương hướng ti lễ giám thái giám đưa lên một tờ giấy. Nhìn thấy Ngụy Vĩnh Trung ký tên, thái giám lập tức cho đi. Bắc Tĩnh Vương vung tay lên, tiếng như hồng trung nói hủy nhà. Giả mẫu giả chính bọn người nghe hỏi chạy đến, liền nhìn thấy để hai mẹ con cực kỳ bi thương chẳng cảnh. Hai cái võ phu lăng không bật lên, từng quyền nện ở sắp tạo định quốc công phủ mạ vàng tấm biển trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, ầm vang sụp đổ. Lão thái thái thống khổ và phần, quát ầm lên, "Thủy Dung ngươi lớn mật, đó là liệt tông hoàng đế khi còn sống ngự tứ tấm biển." Bắc Tĩnh Vương cười lạnh một tiếng, đã từng cùng giả ra lui tới mất thiết, nhưng bây giờ chính là lớn nhất cựu nhân, hắn không lưu tình chút nào nói, "Lão thái thái, nhìn xem thánh chỉ đi." Nói đi tung người xuống ngựa, đem một phong quyển trục đưa cho giả mẫu. Giả mẫu không đành lòng mở ra, tràn đầy nếp nhăn hốc mắt có chút rung động. Mượn lửa đèn, nàng liếc nhìn từng cái kinh doanh vân quý, gầm thét lên, "Lão gia tử khi còn sống, các ngươi bậc cha chú tổ tông đều là thân binh của hắn." Ánh mắt tuyệt vọng rơi vào Trung Tĩnh hầu sử trên thân đỉnh, chờ mong vị này sử gia hậu bối có thể nói hai câu nói. Sử mặt đỉnh sắc lạnh lẽo cứng rắn, bỏ đá xuống giếng nói, "Thất thần làm gì? Hủy đi." Hơn 10 vị công tượng hành động, chỉ là một khắc đồng hồ, tỉ mỉ kiến tạo một nửa định quốc công phủ biến thành phế tích, cho bụi mạn thiên phi vũ. Giả ra tất cả mọi người từ Vinh Quốc phủ giác môn đi ra, kinh ngạc nhìn qua cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi. Đó là Hoàn Nhi Bắc Trinh Man Di, Nam Độ Bạch Liên lập xuống kinh thế hai tộc chiến công đạt được, cứ như vậy hóa thành cho tàn. Sử đỉnh không nhìn Sử Tương Vân ánh mắt, lạnh như băng nói, "Linh Quốc phủ, hủy đi." "Vinh Quốc phủ, san bằng." Chỗ kế tức vị, toàn diện tức đoạn. Trong chốc lát, giả gia tộc người như rơi vào hầm băng, toàn thân lộ ra hơi lạnh tấu xương. Có thể lại một phong ý chỉ chiếu thư bày ở trước mặt, đánh tan trong các nàng tâm cầu trông mong. Từ đại càn lập quốc đến nay, giả gia thế đại công vân, trừ chính lao gia xá lao gia thế hệ này tầm thường vô vi, nhưng Hoàng Ca Nhi công tích hoàn toàn có thể ân lo lắng mấy lời, nhưng bây giờ ngay cả phòng ở đều muốn bị san bằng. Đám thợ thủ công cấp tốc vận chuyển khí giới, lại có binh mã ti giáp binh hỗ trợ, chỉ là đầu giờ hơi khác, Vinh Quốc phủ cùng Ninh Quốc phủ lần lượt đổ sụp, phóng tầm mắt nhìn tới đều là phế tích, chỉ còn một tòa lẻ loi trơ trọi lầu cát. Nô bộc ma ma bọn họ kêu rên khóc ròng, Lý Hoàn Sử Tương Vân giả tham xuân mấy người cũng rơi lệ. "Vâng anh, từ đường bị nện nát, giả ra tổ tông linh vị đều bày đi ra, lao thái thái nước mắt tứ chảy ngang, gào khóc. Bốn bề binh giáp cũng không khỏi buồn từ đó đến, nhưng bọn hắn không có khả năng chống lại thượng tầng mệnh lệnh, đành phải gắt gao cúi đầu. Giả ra tổ tử đều bị dương mất rồi à, cái kia từng khối linh vị, có quá bao lớn cản công hơn đến tuột cùng phạm vào bao lớn tội nghiệt, mới có thể đảo mộ tổ. Xuất sinh các ngươi bọn xuất sinh này. Giả Chính nước mắt tuôn đầy mặt, ôm thật chặt một đống linh bài, khóc đến làm cho người động dung. Xuất sinh? Ai là xuất sinh? Một tiếng du dương tiếng nói truyền đến. Một thất tuấn mã, hai chiếc xe ngựa tật tốc lái tới. Giả gia nô bộc ma ma bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm trên lưng ngựa thân ảnh. Đầu hắn mang tử kim quan, người mặc màu đen phi ngư phục, thật dài tú xuân đao đeo ở hông, rõ ràng là Bảo Nhị gia. Giả Bảo Ngọc nở mày nở mặt, chăm chú nắm lấy cương ngựa, nhìn quanh lần lượt từng bóng người, nghĩa vẫn điền đứng nói, tàn sát nhị hoàng tử kỳ, bên đường giết sạch trấn Nam Vương, ngôn ngữ cử chỉ nhục nhã hoàng hậu, hành động trà đạp vạn tuế gia, người như vậy mới là chân chính xuất sinh. Hắn là giả gia sỉ nhục, hắn là vinh quốc phủ mọn, hắn tác hạ ngập trời tội nghiệt, các ngươi cùng giả gia tổ tông đều muốn hoàn lại. Nói xong hướng tử cấm thành phương hướng ôm quyền hành lễ, tiếp lấy cất cao giọng nói, bệ hạ nhị đến bây giờ đã là khoan hồng độ lượng, nhân nghĩa chi quân, các ngươi còn dám phỉ báng lục mạng, chính là lang tâm cầu phế. Trong xe ngựa, vương tử đằng cùng vương phu nhân lần lượt đi tới, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên giả gia tộc người. Nghiệt xúc, ngươi đầu này ngu xuẩn vô chi nghiệt xúc a. Giả Chính nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngập trời. Giả Mẫu Lâm Đại Ngọc Tiết Bảo sai bọn người dùng tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn chằm chằm phi ngư phụ, nhất là Lao Thái Thái, trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ, gia dạng này một tên bại hoại cặn bã, nàng ruột đều muốn hối hận xanh. Giả Bảo Ngọc tức hồn hện, muốn tung người xuống ngựa, có thể lại không bản sự này, chỉ có thể từ từ bỏ xuống lưng ngựa, trực tiếp đi đến đám người trước mặt, chỉ mình trên người phi ngư phụ, nghiêm nghị nói, các ngươi khinh thị ta, không nghe ta, không đem xuất sinh kia trục xuất khỏi gia môn, đây là các ngươi tự ăn ác quả, nếu như sớm đi nghe ta Kỳ Lân Nhi lời từ đáy lòng, nào có hôm nay chi thảm trạng. Nói xong quét mắt Lâm Đại Ngọc Tiết Bảo sai, âm vang hữu lực nói, cũng bởi vì một bộ da này, các ngươi mỡ heo làm tâm trí mê muội thiếu, thân này ra liền có thể muốn làm gì thì làm sao, thân này ra liền có thể là không phải làm ác sao. Từ nay về sau, giả ra chỉ có một cái cẩm y hề vệ, đó chính là ta Giả Bảo Ngọc. Ta sẽ từng bước tấn thăng, trở thành bệ hạ tín nhiệm nhất năng thần, trở thành thế nhân ca tụng anh hùng, có ta ở đây, thế gian ác nhân không dám là không phải làm ác, có ta ở đây, tổ tông mới có thể mỉm cười cựu tuyển. Giả Bảo Ngọc nói đến kích động phấn khởi, mặt đỏ tới mang tai, hắn quá khát vọng hôm nay. Cẩm y hề vệ, ai còn không phải cẩm y hề vệ. Chương 361 khắc cũng không dám quên, vận mệnh tức nhân quả, đại mạc lên phía dưới, 2, chương 361 khắc cũng không dám quên, vận mệnh tức nhân quả, đại mạc lên phía dưới, 2, xuất sinh kia bị tước đoạt chức quyền, mà ta Giả Bảo Ngọc lại là từ từ bay lên tân tinh, ta Kỳ Lân Nhi sẽ quang mang vạn trượng, ta Kỳ Lân Nhi sẽ chiếu rọi tứ phương. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ là cẩm y hề vệ chỉ huy sứ, ta sẽ là đại cản từ trước tới nay vĩ đại nhất trung thành nhất cẩm y hề vệ người cầm lái. Đương nhiên, phi Lão Thái Thái dưới sự phẫn nộ, một miếng nước bọt nôn tại Giả Bảo Ngọc trên mặt. Giả Bảo Ngọc né tránh không kịp, đành phải giơ tay lên khăn lau, khẩu trung bình tĩnh nói, tổ mẫu, tôn nhi biết người rất hối hận không có nghe tôn nhi lời nói, hối hận đặt cửa tại xuất sinh kia trên thân. Nói chỉ vào Lâm Đại Ngọc Tiết Bảo sai bọn người, người lạnh nói, các ngươi hẳn là rất hối hận, có thể thế gian không có thuốc hối hận, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế, nếu như nghe theo lời của ta rời xa con xuất sinh kia, giờ phút này còn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Giả Mẫu gắt gao nhìn chằm chằm hắn, chữ chữ ngừng lại nói, giả ra diệt vong, hoàn nhi thiên đao vạn quả, tại giả ra trong lòng, hắn so ngươi cái này ngu xuẩn buồn cười đồ vật mạnh gấp một vạn lần, ngươi liên hoàn mà một cọng tóc gãy cũng không bằng. Giả Bảo Ngọc im lặng cười cười, giận dữ nói, tổ mẫu còn tại giảo biện, kỳ thật ngươi biết nói cái gì đều không dùng. Lúc này Vương Tử Đằng cùng Vương Phu Nhân đi đến trước người. Vương Phu Nhân châu quang bảo khí, cả người cười đến liệt lên khoe miệng, nàng hiếm thấy không có nhìn về phía Triệu Di Nương, mà là nhìn chằm chằm Vương Hy Phượng, niệm ai một tiếng nói, lúc trước đứng ở bên cạnh ta, ngươi còn có mấy chục năm có thể sống, chật chật chật, kết quả là rơi xuống kết cục gì? Vương Hy Phượng lạnh lùng như băng, ngươi không phải miệng sắc nhọn sao? Nói tiếp, đến, tiếp tục giống. Vương Phu Nhân cất cao ngữ điệu, nói cười yến yến nói tuyệt vọng bất lực, hết thảy không thể vãn hồi, ngay cả lời cũng sẽ không nói. Vương Hy Phượng đã bình ổn tĩnh giọng điệu ngược lại cười nói, ta chết cũng không tiếc. Vương Phu Nhân lạnh như băng nói, không đến 30 tuổi, trong lòng sợ hãi đến cực hạn, ngoài miệng nói gì đó không tiếp. Nói xong đem đầu mâu nhắm ngay tiện phụ, chữ chữ Châu Ngọc nói, khi còn bé bị lừa bán, nhập giả phụ trở thành ti tiện nha hoàn, sau vinh thăng hèn hạ tiểu thiếp, thật vất vả ôm cái nhất phẩm cáo mệnh cũng bị tước đoạt, trước khi chết rơi vào không có gì cả, ngươi cả đời này đều là tiện mệnh, đê tiện đến không có khả năng lại thấp tiện. Ngươi vọng tưởng bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng, ngươi thật sự là si tâm vọng tưởng tiện trùng. Triệu Di Nương mảnh mặt làm ngơ, cả người như pho tượng không lúc đích. Vương Phu Nhân phát tiết xong lửa giận, cười tủm tỉm nói, ta chờ xem ngươi tử trạng. Làm như thế nào xử trí tiện phụ không tới phiên chính mình, hoàng hậu nương nương đã sớm không kịp chờ đợi, nhiều nhất mấy ngày liền có thể nhìn thấy trong nhân thế tuyệt vời nhất phong cảnh. Cực điểm trả thù, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Vương Tử Đằng long hành hộ bộ, hơi hợt nói, người lựa chọn quyết định vận mệnh. Con xuất sinh kia phong quang nhất đắc ý nhất thời điểm, ta cũng không có thỏa hiệp khuất phục, ta biết hắn là cái gì hàng nát sắc, ta có thể nhìn trộm đến hắn cuối cùng vận mệnh. Sự thật chứng minh, đứng ở bên cạnh ta hưởng thụ vinh hoa phú quý, đứng tại ta đối diện tiên đao vạn quả đao đao làm chỉ. Một lời nói dường như đối với Giả Mẫu Vương Hy Phượng nói tới, lại như là đối với giả ra tất cả mọi người trình bày. Nói đến đương nhiên, cũng hiên ngang lẫm liệt. Ngay sau đó, hắn lấy ra thánh chỉ, bình tĩnh nói, gà tộc tận tru, chó gà không tha, tùy ý chấp hành. Đem thánh chỉ cưỡng ép kín đáo đưa cho Lão Thái Thái, Vương Tử Đằng quay người rời đi, cũng không quay đầu lại. Giả Bảo Ngọc chỉ trên người mình phi ngư phục, ra vẻ bi thương nói, các ngươi trên trời có linh tiên chúc phúc ta từng bước cao thăng. Vương phu nhân kéo nhi tử bảo bối cánh tay, ngóc lên cái cằm miệt thị Triệu Di Nương một chút, ánh mắt đều là chế nhạo chi sắc, hai người chậm rãi rời đi. Một đám vân quý hoàn thành nhiệm vụ cũng không còn lưu lại, lần này tỏ thái độ, nhất định có thể tranh thủ đế hậu niềm vui. Giả Mẫu đầy mắt nước mắt, nhìn qua một vùng phế tích, lẩm bẩm nói, thật sự là một mảnh trắng xóa, không có gì cả. Triệu Di Nương đặc biệt tỉnh táo, trên gương mặt không có chút nào tâm tình chập chờn, Vương Hy Phượng cùng Lâm Đại Ngọc bọn người cũng giống như thế. Cứ việc Vinh Quốc phủ phong tỏa tin tức, nhưng các nàng đoán được, Hoàng Ca Nhi sắp về kinh, nếu không triều đình đã sớm hạ lệnh đổ sát. Các nàng không muốn trở thành vương hữu, bọn hắn hy vọng Hoàng Ca Nhi lâm trận đào thoát. Giờ khắc này, An Huyên Nhi từ các nàng trên mặt thấy được tử trí. Có lẽ là uống thuốc độc tự vẫn, có lẽ là treo cổ tự tử, tóm lại không muốn sống chui nhủi ở thế gian, trở thành uy hiếp giả hoàn trô yếu hại. Các nàng chết, giả hoàn liền sẽ không vươn cổ chịu chết. An Huyên Nhi tranh thủ thời gian đi vào bên người, dùng bẹn bẹn mấy người có thể nghe nói thanh âm nói ra, công tử hôm qua tới tin, xưng hắn rất mau trở lại kinh, hắn có năng lực sáng tạo kỳ tích, huống hồ muốn chết cũng chết, đừng rơi vào hắn đằng trước. Triệu Di Vương Hy Phượng đống nhiên quay đầu, chết lặng chống rông ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên nàng. An Huyên Nhi ánh mắt kiên định, thanh âm bé không thể nghe nói chim bồ câu không thể vào Vinh Quốc phủ, bốn phía đều bị nghiêm mật phong tỏa, nhưng còn có một loại cổ trùng thẩm thấu lòng đất 30 trượng, do Nhan Thiên Hộ chuyển về, là giả công tử tự tay viết tự biết. Triệu Di Nương Vương Hy Phượng bọn người ánh mắt có một tia sát thái, Hoàng Ca Nhi khăng khăng trở về, nếu quả thật muốn chết, chết cùng một chỗ cũng là rất tốt kết cục. Cùng một mảnh bầu trời đêm, Bắc Lương biên cảnh. Một chỗ ưu tĩnh trong quán trà, chúng tướng lần lượt chạy đến. Trên bàn tròn, người cầm đầu chính là Bắc Lương tổng binh Thích Thiệt Quả, 11 vị tướng lĩnh ngồi tại trái phải hai bên. Bầu không khí không hiểu kiềm chế, còn có khó nói nên lời khẩn trương. Chúng tướng ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Thích Thiện Quả cũng không có dấu giếm, đem một phong mật tín đặt lên bàn. Chúng tướng nhìn chăm chú lên trên thư nội dung. Lời ít mà ý nhiều, liền ba hàng chữ, yêu hậu loạn quốc, liệt tông hoàng đế nguyên nhân cái chết còn nghi vấn, cẩm y liễu vệ nhất định phải vào kinh tra rõ, bước bệ hạ thổ lộ lời nói thật. Thành công hưởng thụ vinh quang, đời đời phú quý. Chư bị duyệt sau tức đốt, nhưng khi vô sự phát sinh. Như nguyện ý gót sát xuôi nam, không cần vào kinh, kiềm chế lục biên quân trấn liền có thể. Chúng tướng cảm xúc thoải mái, biểu lộ trở nên phi thường nghiêm túc. Thích Thiện Quả đem mật tín đặt ở trên ánh nến, thiêu đốt thành cho tàn. Dài dòng nghiến lặng, kéo dài trọn vẹn một canh giờ, vậy mà không có người mở miệng nói chuyện. Nếu như quả quyết tự tuyệt, xem hết mật tín liền nên rời đi quan trà. Trong lòng bọn họ quá bùng đấy. Đây chính là quan hệ cả tộc tính mệnh quyết định. Rất rõ ràng, giả chỉ huy sứ muốn thanh quân chắc. Thành công hưởng thụ vinh quang, thất bại là phản loạn a. Thích Thiện Quả buồn bã nói, ngày đó trước khi chia tay, mấy người chúng ta cùng giả chỉ huy sứ cam đoan qua, nếu có cần, chi bằng thúc đẩy. Nhưng giả chỉ huy sứ chưa bao giờ phiền phức chúng ta. Hán tử chấn phủ sứ nhảy lên thăng chức cẩm ý chi đỉnh, lại diệt trừ thai họa giang nam mấy chục năm bạch liên giáo, lý lịch của hắn cực kỳ huy hoàng, bây giờ tình cảnh của hắn cực kỳ thảm liệt. Một vị tướng quân trần chờ nói, hắn lấy cái gì thắng? Theo như đồn đại tổ điện chấn thủ thật là đáng sợ, đức thắng môn bên ngoài 270. Không kinh doanh tinh nhuệ, cũng đủ để cho cẩm ý địa vệ ngạt thở. Một vị khác tướng lĩnh nhất thời phản bác, đừng quên hồ lâu khẩu chiến dịch, giả đại nhân như thế nào sáng lập kỳ tích, càng đừng quên uống ngựa hãn hải sau khi chiến đấu đoạt lại, ta bên cạnh tốt trên dưới được bao nhiêu chỗ tốt. Những chiến lợi phẩm này đều không có báo cáo triều đình. Không có giả đại nhân, nào đó sớm tại trận kia khoáng thế đại chiến bên trong tử trận, ta cái mạng này chính là giả đại nhân cho, dưới trướng của ta 1800 thiết kỵ, ngày mai xuôi nam. Hắn nói đến dứt khoát kiên quyết. Bên người Khôi Ngô tướng quân Vũ Bàn đứng dậy, nổi giận nói lời hứa ngàn vàng, do dự cái gì? Giả đại nhân đều nói rồi không cần báo kinh, chỉ dùng cùng lục biên quân trấn rào sát, ngăn cản bọn hắn vây quét cẩm y hiệp vệ. Lao tử dưới trướng 1900 thiết kỵ, bình minh xuôi nam. Còn lại tướng lĩnh nao nao nhìn về phía Thích đại nhân, bọn hắn quá đau khổ. Nhu cầu cấp bách một cái thanh âm kiên định dẫn đầu bọn hắn nghĩa vô phản cố tiến lên. Thích Thiện Quả khuôn mặt đắng chát, hắn cùng giả đại nhân chỉ có hai lần giao tình, một lần là độc thân tập kích doanh trại địch, một lần là uống ngựa hãn hải khoáng thế đại thắng, thân là biên quân, hắn quá sùng bái giả đại nhân phong thái rồi. Nhưng đánh cược cả nhà tính mệnh đi làm một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình, đây chẳng phải là ngu xuẩn nhất cho cười, sau khi chết còn muốn tại dư luận bên trên nổi tiếng xấu, đáng ra à. Có thể Thích Thiện Quả nội tâm có một thanh âm không ngừng kêu gọi, vạn nhất có thể sáng lập kỳ tích đâu? Vạn nhất thắng đâu? Nhiều khi đều cần cược. Không cá cược thời thế, liền cược giả hoàn người này. Lại đã trải qua một canh giờ xoắn xuýt. Đồng nhiên, bành, một tiếng vang thật lớn. Thích Thiện Quả đứng người lên, ánh mắt sáng rực nói 60000 kỵ binh, ngày mai xuôi nam. Chúng ta khác không làm được, cũng sẽ không làm, nhưng ngăn cản lục biên quân trấn, Bắc Lương bên cạnh tốt thể sống chết hoàn thành giả đại nhân nhiệm vụ. Tin tưởng giả đại nhân đã sớm an bài tốt chúng ta ra quyến, bại, chúng ta tự sát chính là. Nghe nói như thế, chúng tướng lại không chần chờ, đều nhịp nói xuôi nam. Biết rõ thất bại, thấy chết không sợ. Đến lúc đó đơn giản là tự bắt thôi. Triều đình không có khả năng liên lụy dưới trướng vô tội binh lính. Chính như Thích đại nhân câu nói kia, khác không làm được, cũng sẽ không làm. Nhưng Bắc Lương thiết kỵ tại, lục biên quân chấn đại quân mơ tưởng vây quét thiên hạ cẩm y hiệp vệ. Chương 361 chính biến 12 canh giờ thìn chẳng thần, một chương 361 chính biến 12 canh giờ thìn chẳng thần, một trạm vào tối, lồng lộng tử cấm thành phía trên dáng chiều mờ mịt, phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Trung tâm các trọng thần khoác gai lưng ngọc mang mũ quan, lần lượt tiến về đỉnh nghị đại điện. Căn cứ cấp báo, chậm nhất ngày mai buổi trưa, Giả Hoàn liền sẽ đến kinh sư oanh liệt chịu chết. Đình trong điện, Cảnh Đức đế tinh thần phân chấn, tuy nói một cái đế vương muốn thường xuyên hỉ nộ không lộ, nhưng quá thời hạn đợi quá mức phân chấn, vô luận như thế nào đều khắc chế không được. Gặp chư công đến đông đủ, đế vương háng giọng một cái, tiếng như hồng trung nói trước cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ Giả Hoàn có thất tông tội, lập tức chiêu cáo thiên hạ, đại càn các quận huyện đều muốn ban bố thông cáo, không chỉ có muốn tồn nhập sử quán, càng phải ghi chép ở các nơi huyện trí bên trong, để hậu thế cho rằng làm gương, công kích đương triều đại gian định. Một tội, chuyện ác làm tận sau hướng chấm khúng đúng định bợ chó vẩy đuôi mừng chủ, vậy mà tàn bạo đến mệnh lệnh thủ hạ đem trấn Nam Vương bên đường chém đầu, quả thực là nhân thần chỗ cập vẫn, thiên địa chỗ không dung. Hai tội, như hại Vu Hoan nhị hoàng tử kỳ, khiến Khương Kỳ Hàm Đoan mà chết, triều chính bất bình, thương sinh rơi lệ. Ba tội, trước mắt bao người khiêu khích đế vương quyền uy, phản bội bất kính, khí diễm càng rỡ. Bốn tội, đối mặt mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, hắn ngôn ngữ nhục mạ, cũng kích động dư luận như toan đem dịu dàng hiển thuộc hoàng hậu ô danh hóa. Năm tội, đảm nhiệm chỉ huy sứ trong lúc đó, không trải qua triều đình mệnh lệnh, tùy ý bắt cao lệ quốc hoàng tử, khiến nước lệ thuộc lòng sinh thù hận, ta mênh mông đại quốc danh dự tổn hao nhiều. Sáu tội, thông qua vu cổ chi thuật lừa gạt thiên hạ phi ngư phục, khiến vô tội trung thành cầm ý liễu vệ tẩu hỏa nhập ma, đi theo hắn tùy ý làm loạn. Thất tội, gian nhục mẹ cả, chứng cứ vô cùng xác thực, làm cho thế nhân dùng mình, lòng sinh ngắc hẳn. Kích kháng thanh âm tại đại điện quanh quần không dứt, đế vương nói xong lời cuối cùng sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ đến đỉnh điểm. Cuối cùng lôi đỉnh trấn quát, chân còn cho cậu tặc kia tô son chất phấn. Từng cái liệt kê, 70 cái cọc tội danh đều không đủ. Đại điện tĩnh mịch im lặng. Chúng thần bọn họ sắc mặt hãi nhiên, nghe được thất tông tội, bọn hắn thân là người đứng xem đều tim run lên. Mỗi một đầu tội danh đều đủ để chu cửu tộc. Đặc biệt là thứ bảy tội, gian nhục mẹ cả, chứng cứ vô cùng xác thực. Dương thủ phụ phẫn nộ nói, vậy hạ, cái này thứ bảy tội. Cảnh Đức đế đưa tay đánh gãy, nói năng có khí phách nói Giả Vương thị xấu hổ giận dữ khó đã, hướng hoàng hậu thổ lộ chân tình, chấm nghe ngóng ngắt hẳn, có trách Giả Vương thị mẹ con cùng vương tử đằng đều cựu hận con xúc sinh này. Đang khi nói chuyện, thi lễ giám chấp bút đã nghĩ ra tốt cáo thiên hạ Giả Hoàn thất tông tội thánh chỉ. Cảnh Đức đế không chút do dự rơi xuống tỷ ấn. Hắn vòng qua ngoan cố cổ Hủ Dương Thái Nhạc, đem thánh chỉ giao cho Trần Các Lão, chữ chữ ngừng lại nói lập tức ban bố. Vậy hạ điểm danh đạo họ, Trần Các Lão tuy là không muốn cũng không dám vi phạm với, chỉ có thể run run rẩy rẩy đón lấy thánh chỉ. Quân thần giữ im lặng. Chân chính nắp hòm định luận, hậu thế đọc xét xử, tuyệt đối sẽ cho là Giả Hoàn là Hoa Hạ thập đại gian thần đứng đầu. Đây chính là đắc tội cửu ngũ chí tôn hạ tràng, hủy diệt thương tích đời mình, hậu thế mấy trăm hơn ngàn năm, ai dám lại họ giả? Phát giác được không khí ngột ngạt, Cảnh Đức đế ngược lại là càng ngày càng phấn khởi, tiếp tục hạ lệnh, Giả Hoàn đền tội sau, có thể cảm thấy an ủi trấn Nam Vương trên trời có linh thiêng, lại cử hành tang lễ để hoàng đệ nghỉ ngơi. Mặt khác, đào lên giả ra mộ tổ, giả thị tổ tông thi cốt buộc phơi ba ngày, hướng về thiên hạ chịu tội. Dương Thái Nhạc cũng nhịn không được nữa, đột nhiên đứng dậy lên án mạnh mẽ nói bệ hạ, ngày hôm trước di bình giả nhà ba phủ, hủy đi giả ra tổ từ linh vị, cử động lần này đã để xã tắc hổ thẹn, lại đào đào mộ tổ càng là phát rồ. Cảnh Đức đế hỏi ngược lại, chuyện ác làm tận, không cần đại giới sao? Hắn phản bội làm loạn lúc, làm sao lại không nghĩ tổ tông danh dự? Gặp thủ phụ sắc mặt trắng bệnh lung la lung lay, đế vương khoát tay nói, người tới, xin mời Dương Các Lao đi đường điện nghỉ ngơi. Dương Thái Nhạc tâm lực lao lực quá độ, trùng điệp phất tay áo rời đi. Còn lại trong quan viên tâm phẫn nộ, cũng không dám giống thủ phụ đại nhân một dạng biểu lộ ra. Chỉ hy vọng việc này kết thúc, bệ hạ đừng có lại như vậy tàn bạo cực đoan. Cảnh Đức đế tiếp tục ban bố ý chỉ, toàn bộ quay chúng quanh Giả Hoàn sau khi chết triều đình như thế nào phát tiết phẫn nộ, chừng 2 phút đồng hồ sau, không thể nghi ngờ nói ngày mai, Giả Hoàn cùng cựu tộc tận tru. Chư vị ái khanh lui ra, tần trọng lưu lại. Trung tâm các trọng thần bùi ngùi thở dài, nhao nhao rời đi. Cảnh Đức đế tiếp lấy mệnh lệnh, để vương tử đằng tới. Cầm chấp tự biết, xin mời Khương Nhất đến Khương Ngũ cái này làm vị trấn thủ giải bước. Mặt khác ba cái trí cường giả liền không cần làm phiền. Ngụy Vĩnh Trung không người lĩnh mệnh. 2 phút đồng hồ sau, vương tử đằng đuổi tới đình điện, lại chờ đợi nửa canh giờ, năm cái tuổi già sức yếu áo mãng bảo thân ảnh chậm rãi đi tới. Rõ ràng là khó khăn thân thể, có thể toàn thân tán phát uy áp, lại để vương tử đằng thở không nổi. Gần trong gang tấc, hắn cảm giác máu của mình đều nhanh ngưng trệ. Tân trọng cung kính ngẩng quyền, không dám nhìn thẳng tổ điện trấn thủ. Hắn thậm chí hoài nghi, trấn thủ chỉ cần một ánh mắt, đan điền của mình liền sẽ vỡ tan. Cảnh Đức đế vẻ mặt tươi cười, ôn thanh nói, làm phiền chư vị. Năm vị trấn thủ bịch quỳ xuống, tư thái tất cung tất kính. Cảnh Đức đế đi xuống ngự tọa lần lượt nâng, tiếp lấy vẻ mặt ôn hòa nói, năm vị ngày mai xuất kinh, đem gian định chém thành muôn mảnh. Năm người ôn quyền lĩnh mệnh. Cứ việc giết gà dùng đao mổ trâu có chút buồn cười, nhưng bệ hạ mệnh lệnh, không có khả năng chống lại. Kỳ thật tùy tiện đứng ra một vị, nhất chỉ liền có thể trấn sát gian định. Cảnh Đức đế hài lòng gật đầu, hữu môn đế đốc. Vì thần tại. Vương tử đằng bịch quỳ xuống. Cảnh Đức đế quan sát hắn, ra lệnh, theo chấm biết, trên đường đi từ Liêu Đông đến Sơn Đông, phụ tử cầu tặc người đã có gần vạn cẩm y hiệp vệ. Chọn kinh doanh 40,000 hắn tốt nhất là thông hiểu công phu quyền cước, do trung tính hầu sử đỉnh xuất đội, cùng ngũ thành binh mã ti 30,000 tinh nhuệ cùng một chỗ vây quét bọn này ngu muội vô pháp ác quyền. Ngươi làm kinh doanh người cầm lái, mang theo kinh doanh binh mã rời đi Đức Thắng môn đóng giữ kinh sư, tùy thời nghe chấm ý chỉ. Vương tử đằng phấn khởi đến cực điểm, tiếng như hồng trung nói cần tuân thánh thượng mệnh lệnh. Cảnh Đức đế cuối cùng nhìn về phía Ngụy Vinh Trung cùng Tần Trọng, lạnh ngôn, ngày mai sắc trời sơ sáng, các ngươi dẫn người bắt giả thị cửu tộc, mang ra kinh sư. Mặt khác đế vương nói dừng lại. Ngụy Vĩnh Trung nghe dây biết ý, trung điệp không người nói, Vạn Thuế gia, nô tài nhất định làm thỏa đáng. Tổ điện trấn thủ tại, Vạn Thuế gia không tốt phó chư vu miệng. Còn lại gia quyến ngay trước gian định mặt đao đao lăng chỉ lưu Lâm Đại Ngọc Tiết Bảo sai giả tham xuân ba người, thỏa mãn hoàng hậu nương nương tâm ý, cái này ba cái tiện tỳ nhất định phải tế sống minh hồn, nhị hoàng tử kỳ dưới cựu tuyển mới có thể nhắm mắt. Cảnh Đức Đế giật giật khoe miệng, trong mắt ý cười giật giảo. Hết thảy an bài đến thỏa đáng. Bãi giá. Cảnh Đức Đế vung tay lên, tiến về Phượng Nghi Cung. Hắn phải thật tốt ngủ một giấc, ngày mai bá khí tuyệt luân đứng tại trong điện Kim Loan chờ đợi. Hắn chính là muốn nói cho tứ hải bát hoang, cựu ngũ chí tôn ý chí không dùng ngẫu nghịch. Đồng thời cảnh cáo những cái kia tâm hoài quỷ bực người, mãi mãi cũng chỉ có thể ở trong góc âm u bỏ sát, lóa mắt như giả gian định làm theo bị tùy tiện nghiền chết, toàn phương vị bị hủy diệt, về sau ai dám khiêu khích đế vương uy nghiêm. Chấm nói có. Chơi liên có. Chấm nói không. Thiên hạ đều được trăm miệng một lời nói hai chữ, không có. Chương 362 chính biến 12 canh giờ thìn chẳng thần, hai chương 362 chính biến 12 canh giờ thìn chẳng thần, hai đêm khuya, yên lặng như tờ. Một đêm này, quá nhiều người chưa ngủ. Cuối giờ dần, còn chưa tới giờ mão, cựu môn đề đốc biệt thự đèn đuốc sáng trưng. Giả Bảo Ngọc mặc được màu đen phi ngư phục, tinh tế bước ve tú xuân đào. Bảo Ngọc, vương tử đằng người khoác màu đen vàng khôi giáp, long hành hổ bộ mà đến, túc tiếng nói, đi theo tần chấn phủ sứ bắt giả thị cựu tộc đằng sau, ngươi liền về cẩm y để vệ nha môn, an tĩnh chờ đợi tin vui. Nhớ kỹ, cậu sẽ vụng trộm giấu kín thi thể, lấy cớ là ngươi anh dũng giết tặc, bằng công lao này thắng trước, nếu như có thể tìm tới xuất sinh kia tâm phúc, bằng vào hai bộ thiên hộ thi thể, ngươi chí ít đều là bách hộ khảm ba đầu kim ti tuyến. Nghe thấy lời ấy, Giả Bảo Ngọc ý chí chiến đấu sục sôi, nhiệt huyết sôi trào. Màu trắng bạc phi ngư phục a, chính mình mặc nó bảo, nên đến cỡ nào bá đạo phong quang. Vương tử đằng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cháu trai, nhắc nhở một câu, sẽ không bi thương thất thố đi. Nếu như hồ ngôn loạn ngữ, vậy hạ trong cơn tức giận, thực sẽ đưa ngươi xử tử. Tiếp qua mấy canh giờ, Bảo Ngọc những người thân kia đều muốn đào đào làm chỉ, hắn sợ Bảo Ngọc bi thương quá độ lại điên nói lung tung, cẩm ý địa vệ nha môn khắp nơi đều là nhãn tuyến. Giả Bảo Ngọc tranh thủ thời gian lắc đầu, phẫn nộ nói, không nghe rõ nhân ngôn tự ăn ác quả, đáng đời rơi vào vực sâu. Lúc trước ta sẽ đau lòng muốn chết, nhưng ta hiện tại chết lặng, các nàng tiêu thân lao đầu vào lửa để tùy bọn họ đi. Huống hồ ta tiền đồ vô lượng, sao lại làm ngu xuẩn tiến hành? Đợi Kỳ Lân Nhi đứng lên cẩm ý chi đỉnh, ta chi họ cổ mới là vinh quang. Vương tử đằng trong mắt tràn đầy tán thưởng, nói hay lắm. Bảo Ngọc căn bản không kém, lúc trước chịu đựng quá nhiều đã kích lộ ra không còn gì khác biến thành trò cười, có thể Bảo Ngọc nhập chức cẩm ý liễu vệ sau cũng hăng hái. Đi, cậu cháu hai người đi ra phòng ngủ. Vương phu nhân đứng ở trong hành lang lúm đồng tiền như hoa, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Cháu trai dựa vào cậu thiên kinh địa nghĩa, có huynh trưởng tại, Bảo Ngọc tất từng bước cao thăng, trở thành bệ hạ tin cậy nhất quang cổ đại thần. Vừa nghĩ tới Bảo Ngọc sẽ mặc vào màu trắng bạc phi ngư phục, lại mặc màu xanh da trời, tiếp theo là màu đỏ tím mãng, nàng liền hoa mắt thần mê thật sâu say mê, về sau hưởng không hết phúc phận, vô cùng vô tận bình quang. Ta phải tiến cung nhất kiến hoàng hậu nương nương minh hôn còn phải do ta thao cầm. Vương phu nhân không kìm được vui mừng, tại nha hoàn hầu hạ bên trong thay đổi cáo mệnh thường phục. Nếu không có tiểu xuất sinh này, nàng cùng Bảo Ngọc đều không có cơ hội tới gần định bợ hoàng hậu, từ một loại nào đó phương diện còn phải cảm tạ con xuất sinh này đâu. Vương phu nhân nhìn gương chỉnh lý dung nhan, căn bản khó mà ngăn chặn nội tâm hưng phấn cảm xúc, cười khẽ một tiếng, ngày hôm nay tại hoàng hậu nương nương bên người, trước tiên liền có thể biết được các nàng tự trạng, ha 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 ha. Giờ mão hai khắc, trời tờ mở sáng. Linh linh ngay bên cạnh đầy đất phế tích, xuyên thấu qua tầng tầng nghiêm mật tướng sĩ, có thể nhìn trộm đến cái kia vài tòa lầu cát. Một thân tím mãng tần chỉ huy sứ cầm trong tay chiếu thư, túc tiếng nói, thánh thượng ý chỉ, bắt giả thị tộc nhân. Sau lưng trùng trùng điệp điệp cầm y liễu vệ cùng đại nội thị vệ tuân hướng lầu cát. Giả Bảo Ngọc bởi vì thân phận duyên cớ cũng có thể trà trộn trong đó. Ầm ầm âm thanh đánh thức giả ra đám người. Tại vô biên vô tận tuyệt vọng trong khủng hoảng, chúng thủ ánh mắt trống rỗng, thân mang tuyết trắng quần áo, chưa thi phấn trang điểm không có đồ trang sức, đi lại tập tễnh đi ra phòng ngủ. Triệu Di Nương đã sớm thản nhiên tiếp nhận tử vong, trước khi chết có thể nhìn thấy nhi tử liền chết cũng không tiếc. Nàng đứng tại phía trước nhất, Vương Hy Phượng cùng giả mẫu đứng ở bên người. Giả Xá giả Lan hình phu nhân đều chạy không khỏi bận mệnh, từng cái ôm đầu khóc rống, nhất là giả Xá giả Dung, khàn giọng kêu rên quên hết tất cả. Giả gia nô bộc nha hoàn đều đứng chung một chỗ. Ai cũng sống không được. Phế tích bên kia là mấy trăm giả gia tộc nhân hệ thứ, từ đêm qua liền bị cưỡng ép bắt. Tại mọi người chen chúc bên trong, Ngụy Vĩnh Trung cầm qua danh sách, so sánh dung mạo kiểm kê nhân số, cuối cùng hài lòng gật đầu. Lặng ngắt như tờ bên trong, hắn lệ quát nói rời kinh. Tuân mệnh. Từng tiếng gầm thét bị phá vỡ mây xanh. Triệu Di Nương Vương Hy Phượng bọn người quay đầu nhìn chăm chú lên lầu cát, trong đôi mắt nước mắt điểm điểm, tại lưu luyến không rời bên trong thản nhiên đi ra ngoài. Nhìn qua từng cái nữ tử xinh đẹp như thiên tiên, bốn bề đại nội cao thủ trong lòng cười lạnh, đều muốn bồi tiếp gian định bạn kiếp bất phục. Đi đến Nguyên Minh Quốc phủ đồ vật cửa hôm trước, đột nhiên gặp từng cái triều đình quan viên tại đốt cháy tế điện minh vật, người cầm đầu rõ ràng là nội các thủ phụ Dương Thái Nhạc. Một đám quan viên giữ im lặng, lửa cháy bừng bừng đốt cháy bên trong, phản chiếu ra từng đôi ảm đạm cực kỳ bi ai mắt giả. Trong lòng bọn họ, giả hoàn anh minh không ngã, nhưng bọn hắn vô lực thay đổi gì, chỉ có thể lấy đốt cháy tế bái phương thức nói thiên hạ biết người, mặc kệ triều đình làm sao tuyên án, các ngươi đều là phải nhớ kỹ giả hoàn công tích. Thủ phụ đại nhân, Ngụy Vĩnh Trung sắc mặt khó xử, trơ mắt nhìn xem cũng không dám khu trục. Đổi lại còn lại quan viên, hắn đã sớm hạ lệnh trượng đập chết, có thể thủ phụ đại nhân dẫn đầu, nào dám bất kính. Đi mau. Ngụy Vĩnh Trung thúc giục nội vệ. Trong đám người, một vị nô bộc nhìn xem chỗ xa nhất năm vị thân ảnh, lập tức như rơi vào hầm băng, toàn thân lộ ra hơi lạnh thấu xương. Hạc đạo nhân tuyệt đối nghĩ không ra, lại có 5 vị trấn thủ. Nội tâm của hắn cuối cùng một tia ngọn lửa dập tắt. Nguyên bản gửi hy vọng ở tổ điện chỉ xuất một người, kỳ thật một người như vậy đủ rồi, nhưng mình cùng giả chỉ huy sứ hiệp lực vây quét, lại bằng vào giả chỉ huy sứ chiến trường sát khí, có lẽ có thể mở mang một con đường sống. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người muốn chết. Hạc đạo nhân mặt mũi tràn đầy đắng chát, tuyệt vọng đến cực điểm, đem tính mạng của mình đều bỏ vào giả ra đám người sắc mặt chết lặng đi tại Ninh Vinh Nhai bên trên, một thân màu đen phi ngư phục lao đến, nói năng có khí phách nói đây là chủ tội, đây là cái giá thích đáng, mọi người an tâm đi thôi. Yên tâm, ta Kỳ Lân Nhi sẽ đền đáp bệ hạ, là xã tắc máu chảy đầu rơi, về sau một bước lên mây cưới thế thiếp, lại vì gia tộc truyền thừa hương hỏa. Đã từng ta một mình đối mặt hắc ám, thề sống chết chống lại gian định, về sau sáng sủa trời quang bên dưới, ta lẻ loi một mình cũng có thể đi được rất rất xa. Sớm muộn một ngày nào đó, cả tòa thiên hạ hội an tĩnh lắng nghe ta hành tẩu thanh âm. Giả Bảo Ngọc khàn cả giọng, cảm xúc bành trướng. Cứ việc lúc này nói những lời này không thích hợp, nhưng hắn luôn luôn muốn cho các nàng biết, hiện tại hối hận đứt ruột cũng đã chậm, giả ra chân chính phượng sổ hành không xuất thế, không còn ẩn nút. Nghiệt xúc chết không yên lành. Giả Chính hình dung tiểu thụy, bi vẫn đến cực hạn. Giả Xá Giả Dung nhìn chằm chằm Giả Bảo Ngọc, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng cầu xin, vận mệnh sao mà chiếu cố vị này bất học vô thuật đồ vật. Đi. Ngụy Vĩnh Trung cảm xúc không kiên nhẫn, lớn tiếng thúc giục. Giả Bảo Ngọc đứng chắc tay, bày ngay ngắn bên hông tú xuân đao, đưa mắt nhìn từng cái người đáng thương lao tới 18 tầng địa ngục. Tiêu Nộn xinh đẹp khuôn mặt đều muốn đao đao dốc thì rơi, sao mà khuất nhục tàn nhẫn, ngàn vạn lần không nên chính là bị con xúc sinh kia cho lửa gạt mê hoặc a. Thời gian sẽ không đảo lưu, không tiếp tục sống một cơ hội duy nhất. Giả Bảo Ngọc lắc đầu thở dài, chậm rãi rời đi, thật sâu đưa mắt nhìn phế tích một chút. Ngày xưa ân oán tình cửu đều mai táng. Giả Hoàn a Giả Hoàn, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là cái kia nhu nhược vô năng ti tiện con thứ. Đi ra Ninh Vinh Ngai, ven đường là chồng chất như núi tiền giấy, cho đến thần kinh thành cửa. Có lẽ là người giang hồ cách làm, cũng có thể là người đọc sách, thậm chí là bách tính bình thường. Đang cuộn trào đại thế bên trong, rồng phượng trong loài người đều vạn kiếp bất phục, bọn hắn làm mắt cá cái gì đều không làm được. Nhưng vô biên vô tận tiền giấy, cũng tại nói cho giả chỉ huy sứ, rất nhiều người đều sẽ nhớ kỹ chiến công của ngươi. Sáng sớm gió nhẹ quét sạch, màu trắng tiền giấy mạn thiên phi vũ, như đưa tang bình thường, đem rất nhiều người đưa hướng hoàng tuyển. Triệu Di Nương mở ra tay, từng mảnh tiền giấy rơi vào lòng bàn tay, dị vãng sẽ cảm thấy suối quẩy, nhưng bây giờ lại chăm chú nắm chặt nó. Nàng thấp giọng trêu ghẹo nói, tại địa phủ còn có gia sản, ta hiện tại cũng không phải nghèo bệnh. Vương Hy Phượng bật cười, xoay người nhặt lên dưới chân giấy cố kiệu, cười tủm tỉm nói, ngươi hay là lên không được đài cao quận, ta đi đến chỗ nào đều muốn ngồi kiệu. Chương 363 chính biến 12 canh giờ thìn chẳng thần, 3, 1. Chương 363 chính biến 12 canh giờ thìn chẳng thần, 3, 1. Sắc trời tảng sáng, chiều dương từ từ bay lên. Thần kinh thành trong ngoài người ta tấp nập, kinh doanh, ngũ thành binh mã đi, nội vệ phân biệt rõ ràng, nhưng lại ngay ngắn trật tự. Từng chiếc xe chở tù lái rời kinh sư, đại nội cao thủ đứng tại hai bên. Mà phía trước nhất, rõ ràng là 5 vị tóc bạc ra mồi trấn thủ. Ven đường các đại thế lực cự phách chôn thấp đầu, e ngại nhìn thẳng, bọn hắn rốt cục mắt thấy trong truyền thuyết võ đạo thần minh. Đúng vậy, tổ điện trấn thủ chính là võ đạo thần chí cao. Bọn hắn bước lên to lớn phong hiểm đi vào kinh sư, chỉ có 2 cái mục đích. Thứ nhất, tự mình quan sát thần minh xuất thủ phong thái. Thứ hai, tận mắt nhìn chăm chú lên một cái tiêu hùng bất lạc. 5 vị trấn thủ một đường đi từ từ, trùng trùng điệp điệp như trường long ốn lượn du động quân đội đi sát đằng sau, quý vi chẳng quan. Trừ tiếng vó ngựa cùng binh mâu thiết giáp tiếng va chạm, một đường không người phát ra tạc âm. Đi 30 dặm đường, cho đến giờ thìn hai khắc, 5 vị áo mãng bảo lão nhân đột nhiên dừng bước. Quan đạo một chỗ khác, có người chờ đợi đã lâu. Giờ khắc này, thiên địa ngưng trệ, hình ảnh im bặt mà dừng. Nhìn màu vàng phi ngư phục thân ảnh, tất cả mọi người ánh mắt hoảng hốt. Người này đến tuột cùng có bao nhiêu dũng khí mới dám lại tới đây? Sau lưng cái kia hơn bạn cẩm y liề vệ, mang chôn cùng quyết tâm chứng minh chính mình trung thành. Trong xe chở tù, An Huyên Nhi ánh mắt vô cùng tốt, chỉ vào nơi xa nghỉ nó nói, Triệu Thái Thái, giả công tử ở nơi đó. Nghe nói như thế, Triệu Di Nương cảm xúc sụp đổ, nước mắt mơ hồ ánh mắt, nàng không thấy mình nhi tử, chỉ có thể khàn giọng kiệt lực hò hét, Hoàn Nhi, Hoàn Nhi, mau trốn. Chỉ là một lát. Mẹ, ta tại. Rõ ràng là bình tĩnh thanh âm trầm thấp, lại tại giữa thiên địa quanh quẩn không ngớt. Ngũ thành binh mã ti 30,000 tinh nhuệ cùng kinh doanh 40,000 võ phu lần lượt phân tán, trên 100 vị nội đỉnh cao thủ vây quanh xe chở tù. Phía bên kia, Giả Hoàn lặng lặng sững sững, xoay người nhìn về phía hơn 1 vạn cẩm y liề vệ cùng cái kia 12 chiếc xe chở tù. Hắn không chần chờ, từng bước một đi lên phía trước. Đại nhân, lần lượt từng bóng người theo sau. Nghe lệnh, án binh bất động. Giả Hoàn quát chói tai một tiếng, lập tức nô ra bàn tay, một cây tráng kiện xích sắt cuốn lên xe chở tù, bàng bạc lực đạo đem tội ác chồng chất tội phạm từng cái buộc chặt. Hắn nắm chặt liên đầu, đi lại chậm rãi hướng về phía trước, cách 5 vị trấn thủ chỉ có 30 bước khoảng cách, Giả Hoàn không có chút rung động nào nói tránh ra, bản tôn muốn tế bái liệt tông hoàng đế lăng mộ. 5 vị lão nhân không nhúc nhích, Khương Nhất nhắm mắt dưỡng thần, sau một hồi mấp máy bờ môi nói đã bị tước đoạt chức quyền, cũng đừng lại tự xưng bản tôn. Tập gia khuyên qua ngươi 2 lần, ngồi ở vị trí cao muốn mời sợ hoàng quyền, muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, ngươi không những không nghe, ngược lại càng thêm làm cản, đến bây giờ tình cảnh như thế này, cũng là gieo gió gặt bão. Tiếng nói rơi thôi, hắn liếc nhìn hai bên, cất cao giọng nói, xin mời. 4 vị trấn thủ cùng nhìn nhau, đều không muốn làm bẩn quanh thân kim ngọc. Thấy không có người xin đi giết giặc, Thương Nhất phối hợp nói ra, y đi theo thế hệ trước quý củ, ngày xưa cẩm y liễu vệ quyền hành tự ý quyền làm chính, là do Tư Lịch Nhất cạn vị kia xuất thủ chấn vỡ nó đan điền, Nam Cung Bình An muốn làm gì thì làm, cũng là Tư Lịch Nhất cạn vị kia để nó bên đường chết bất đắc kỳ tử. Khương Ngũ linh hoạt gân cốt một chút. Khương Ngũ gương mặt giàn mua có chút khẽ động, lập tức lắc đầu bật cười, nhiễm trọc khí bất lợi cho tinh tu, nhưng dưới mắt cũng không thể từ chối. Tốt. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi bước ra. Cách màu vàng phi ngư phục chỉ có 10 bước khoảng cách, Khương Ngũ chậm rãi nói, chân dung treo cao tổ điện lúc, tạp gia nhận ngươi là cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, đối với ngươi ôm quyền không người, ngươi không chân quý không dễ có thân phận, cái kia tạp gia đành phải đưa ngươi đánh chết. Trong vạn chúng chú mục, Khương Ngũ không có động tác, vị kia phong hoa tuyệt đại người trẻ tuổi kim quang mạn tán, quanh thân bao phủ kim ngọc, đầu đầy tóc vàng theo gió luân vũ, cả người như tiêu dương màu vàng giống như chói lóa mắt. Đại nội cao thủ cùng giang hồ cự phách gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, mặc dù biết đối phương là truyền thuyết võ tôn, có thể như thế bỏng mắt kim ngọc thật làm cho thế nhân dùng mình. Khương Ngũ cười không nói. Nó khó khăn thân thể tản ra nhàn nhạt kim quang, tại bàng bạc kim ngọc phụ trợ phía dưới u ám không sáng. Xin mời. Hắn phảng phất phản phát quy chân bình thường, toàn thân lộ ra chất phát tinh khiết khí chất. Giả Hoan ánh mắt băng lãnh, kim ngọc lấy tiểu chu thiên vận chuyển, phương viên 10 trượng bao phủ khói mù, màn mưa dần dần ngưng tụ, từng viên to bằng nắm đấm hạt mưa lốp bốp đập xuống, mặt đất hám sâu từng cái hố to. Trong màn mưa, quyền ý xúc thế có mang hải chấn núi chi uy, có áp đảo thế gian hết thảy võ học siêu nhiên khí phách. Đối mặt vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, hơn bạn cẩm y liễu vệ bao la hùng vị khẳng khái, thần sắc sục sôi. Mà Ngũ Thành binh mã ti cùng kinh doanh võ phu hán tốt bọn họ gắt gao nắm lấy binh khí, đáy mắt chỗ sâu hiện lên khủng hoảng chi sắc, võ đạo chi đỉnh thần tích như vậy dọa người. Nhưng Khương Ngũ nheo lại đôi mắt nhìn chăm chú, còn lại bốn vị chấn thủ hai mặt nhìn nhau, lẩm bẩm nói, thật sự là một con quái vật, quyền thế tích xúc quá lớn, uy áp bát phương. Đột nhiên Khương Ngũ đột ngột từ mặt đất mọc lên, không có kim ngọc hộ thể, không còn khí cơ gia trì, chỉ là một quyền đập tới, luyện quá tổ thân quyền, chấn áp không phục hoàng quyền võ phu. Khi hắn vung tay lúc, giữa không trung xuất hiện một cái cự đại quỷ dị vòng xoáy, xa xa cẩm y liễu vệ vô ý thức tâm thần đều chấn, nếu không có bọn hắn ý chí kiên định, suýt nữa đều muốn quỳ xuống. Diệt. Khó khăn lão khu một quyền nện vào màn mưa. Giờ khắc này, vô số võ phu thần hồn điên đảo, tỏa ra cuồng nhiệt cùng bái cảm giác. Loại kia vĩ lực tựa như thiên hiền ý chí, vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả, lại đủ để trùng kích đến mỗi cái người đứng xem ở sâu trong nội tâm. Lão nhân đạp đất mà lên, một quyền đánh ra trong chốc lát, cảm giác gáp bách vô hình quét sạch tứ phương. Ầm ầm, chương 363 chính biến 12 canh giờ, giờ thìn chẳng thần, 3, 2. Chương 363 chính biến 12 canh giờ, giờ thìn chẳng thần, 3, 2. Huyết đục cánh tay cùng Phục Hy Vũ Mạc Thánh quyền đụng nhau, lẫn nhau ép lẫn nhau đóng, Khương Ngũ đột nhiên dùng sức, như mặt nước nổi lên gợn sóng, màn mưa cứ như vậy tán loạn, tính cả sáng chói kim trụ càng phát ra ảm đạm. Khương Ngũ thuận kim trụ cực nhanh xuống, Dạ Hoàn xúc thế lại vành một quyền, mấy hơi ở giữa liền bị hóa giải. Phanh. Theo quyền thế chia 5 x 7, Dạ Hoàn ánh mắt dần dần mơ hồ, bàng bạc vĩ lực đánh thẳng tới, hắn thất tha thất thểu lui lại, thất khiếu máu tươi tiêu xạ đi ra. Phi ngư phục máu me đồng địa, gân cốt đứt gãy tiếng như nổi trống giống như liên tiếp. Chỉ một quyền, biến thành huyết nhân. Khương Ngũ bình ổn rơi xuống đất, vừa lúc là tại nguyên chỗ, ngay cả dấu chân đều trùng điệp kín kẽ. Bốn bề yên tĩnh như mộ hầm, trong xe chở tù ngắn ngủi ngốc trệ, nhìn qua toàn thân máu tươi nam nhi, Triệu Di Nương, Vương Hy Phượng bọn người phát ra tê tâm liệt phế tiếng khóc, giả ra chúng thủ đều ngã ngồi tại xe chở tù. Tất cả cẩm y liễu vệ hốc mắt đỏ bừng, nội tâm giấy lên liệt hỏa triệt để tiêu diệt, chỉ còn cùng đại nhân cùng tiến thối quyết tâm. Bao quát 800 kim cương đều đã nhưng tuyệt vọng, bọn hắn chứng kiến qua giả đại nhân sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Chưa bao giờ nghĩ tới, có người có thể một quyền đem giả đại nhân bức đến không có khả năng tái chiến, tại tổ điện chấn thủ trước mặt, thật ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Vô số võ phu nghẹn họng nhìn chân chối, như gặp thần minh giống như mắt thấy lão nhân bóng lưng. Giả Hoàn không thể bảo là không cường đại. 20 tuổi kim ngọc võ tôn, sớm đã lật đổ võ đạo sử, như thế sáng chói kim quang vốn là có thể san bằng bất luận cái gì một toàn núi cao, Giang Nam lão Bạch Liên giáo giáo chủ ngăn không được, Cao Ly Vương thất cung phụng làm theo nằm rạp trên mặt đất. Sự kinh khủng của hắn, độ cao của hắn, để thế gian người tập võ vô lực đến ngạt thở. Chỉ có như vậy một cái tiêu hùng, lặng lặng nằm trong vũng máu, toàn thân đều đang chảy máu. Chỉ là một quyền mà thôi. Tổ điện chấn thủ công lực không chút nào hoa lệ, không có kim ngọc lượn lờ, cũng không có khí trương đại trạch, chỉ có áp bách đến cực hạn nằm đấm. Thương Nhất các loại bốn vị chấn thủ đứng chắc tay, trên mặt dáng tươi cười, đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Thiên địa nguyên khí thiếu thốn, tổ điện phía trên có được thế gian nồng nặc nhất nguyên khí, dưới nền đất còn có xã tắc long mạch, mỗi vị chấn thủ thọ hết chết già trước đó, đều sẽ dốc hết toàn lực chuyển công tại người thừa kế, đời đời truyền lại. Luận võ đạo nằm đấm, tổ điện bên ngoài ai không phải côn trùng? Sợ là sợ có ít người đứng tại chỗ cao, tự cho là nhìn thấy sát trời. Quyền hành là như thế này, Giả Hoàn cũng là dạng này. Chưa thấy qua thế gian vĩ đại nhất lực lượng, vậy mà thực có can đảm đến đây chịu đủ. Khương Ngũ nhắm mắt dưỡng thần, thiếu như Hồng Trung nói nhận lại đao. Tạp gia tự mình dốc thịt rơi lớn nhất từ trước tới nay gian định. Đại nội cao thủ một mực cung kính đưa lên một thanh sắc bén loan đao. Một bên khác, Ngụy Vĩnh Trung thần sắc phấn chấn, cười tủm tỉm nói, chuẩn bị lăng trì. Rất nhiều đại nội cao thủ nhìn về phía trong xe chở tù giả thị gia quyến. Giả Hoàn thụ một đao, gia quyến của hắn cũng muốn thụ một đao. Để nó mở to hai mắt nhìn xem, trước khi chết tiếp nhận thế gian thống khổ nhất tra tấn. Cẩm Y Liễu Vệ làm ưng khuyển ưa thích cực hình, vậy liền lấy cực hình mà kết thúc, đó mới là vạn tuế gia nhất vui vẻ trả thù. Trong xe chở tù, chúng tù lệ rơi đầy mặt, kinh ngạc nhìn qua cái kia đạo huyết nhân, thật có thể chết cùng một chỗ, có thể các nàng hy vọng dường nào hắn có thể chạy thoát. Hạc đạo nhân cúi đầu xuống, hai tay không tự chủ được run rẩy, hắn cũng chỉ có thể vươn cổ chịu chết, hắn dám bại lộ, ngay lập tức sẽ bị đánh chết. Chỉ là tám vị trấn thủ bên trong tương đối yếu nhất một cái kia, liền có thể một quyền đánh văng ra đại nhân. Loại cảm giác tuyệt vọng kia, giống như mấy tuổi hài đồng nhìn lên một vị khôi ngô cự nhân. Trong vũng máu, Giả Hoàn chậm rãi đứng người lên, theo một mảng lớn gân cốt đứt gãy, hắn bản thân cảm nhận được tổ điện không tầm thường vĩ lực. Hắn xóa đi khuôn mặt máu tươi, nói khẽ, thực hiện sau cùng chức trách, đem tội phạm đưa vào xã tắt chiếu ngục. Khương Ngũ cười nhẹ một tiếng, tạp gia không muốn nói lần thứ hai, ngươi thật sự coi chính mình coi như thứ gì? Để tiếng xấu muôn đời gian định. Hắn đục ngầu ánh mắt phóng qua huyết nhân, nhìn về phía từng cái dứt khoát quyết nhiên cầm y liề vệ, nghiêm nghị quát, Giả Hoàn, để bọn hắn đừng có lại vùng đấy, chính ngươi rõ ràng, hôm nay làm sao đều là chết. Giả Hoàn nhìn về phía bên kia tội phạm, chậm chạp nhắm mắt, đống nhiên đóng mở, đồng tử hiện lên tối tăm sát, ngục mâu thần thông trong khoảnh khắc quét sạch mà ra. Lồng giam màu đen bao phủ xích sắt từng bị tội phạm, cùng bạo khí cơ đè ép sát na, tất cả mọi người toàn bộ bị vô hình hắc tuyến cắt thiết hầu. Trong nháy mắt, Giả Hoàn trong đầu bảng hiện từng tấm tội phạm chân dung, hắn tràn đầy vết máu khuôn mặt lộ ra từ đáy lòng ý cười. Ngục mâu sắc thực có thể thay thế Nam Bắc hai tòa chiếu ngục. Khương Ngũ nhìn như không thấy, cầm đao đi lên phía trước, giống như một vị đồ tể chuẩn bị xâm lược con mồi của mình. Nhưng mà, chỉ đi năm bước, hắn hốc mắt run rẩy dữ dội. Khương Nhất Khương Nhị đẳng bốn vị trấn thủ nguyên bản khí định tân nhàn, có thể chốc lát đầu váng mắt hoa, trong con mắt tràn đầy kinh dị chi sắc. Sống hơn 100 tuổi, chưa bao giờ sinh ra qua loại này kinh hãi suy nghĩ. Nhưng mà phương viên vô số người không có phát giác, chỉ thấy tổ điện trấn thủ trì trệ không tiến, mà huyết nhân lung la lung lay miễn cưỡng đứng vững. Thiên khung mặt trời mới mọc cao thăng, dương quang phổ chiếu. Đương nhiên ầm ầm, chân trời mưa gió mịt mù, sấm sét vang dội. Không có dấu hiệu nào, không có bất kỳ cái gì ấp ủ, mưa to mưa như chút nước quần quần đổ thẳng, hát vây tại quan đạo. Tinh không vạn lý làm sao lại bỗng nhiên tiếng sấm rền rĩ? Quỷ dị, hòa tốc chân sát. Khương Nhất thần sắc đại biến, Ngũ Lao hình như có ăn ý giống như đồng thời xuất thủ, rõ ràng cách huyết nhân gần trong gang tấc, có thể xung quanh phảng phất có vô hình kết giới, lôi minh mưa to chưa kết thúc lúc, lại không có khả năng lại tới gần. Khương Ngũ huy quyền mà tới, có thể thiên địa nguyên khí tự dưng phản vệ, trong đan điền kim ngọc như cái phễu một dạng cấp tốc suy yếu, hắn hoảng hốt lui lại mấy bước. Đan điền lại khôi phục như lúc ban đầu. Vì sao có cảnh này? Bốn bể vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, ánh nắng tươi sáng, tiếng sấm ầm ầm không dứt. Chương 364 chính biến 12 canh giờ, giờ thìn chẳng thần, bốn chương 364 chính biến 12 canh giờ, giờ thìn chẳng thần, bốn tử cấm thành. Trong ngự hoa viên, đế hậu đi qua đi lại, người đều tại tiếp cận hạnh phúc lúc rất cảm thấy hạnh phúc, chính như giờ phút này đầy cõi lòng chờ mong đến nôn nóng bất an trình độ. Vậy hạ, ti lễ giám nội thị bước nhanh lướt đến. Cảnh nước đế ánh mắt sáng rực, không kịp chờ đợi nói mau nói. Nội thị không dám trì hoãn, nói một hơi bên trong tin gấp nội dung, tổ điện trấn thủ Khương Ngũ tự mình xuất thủ, tùy ý một quyền đánh ngã gian định xương cốt đứt gãy, nằm trong vũng máu vô pháp đứng dậy. Cảnh nước đế hồng quang đầy mặt, vung tay cao giọng nói, tráng quan hay. Lấy rượu đến, châm tâm tình thông khoái, nên uống cạn một chén lớn. Đế vương hào tình trang trí, không kìm được vui mừng. Không có ra kết quả trước đó, mặc dù nắm chắc thắng lợi trong tay, khó tránh khỏi sẽ có sầu lo. Dù sao không có người nào thấy tận mắt tổ điện trấn thủ xuất thủ, mà đầu tiểu xuất sinh kia đúng là thiên phú người tiên, không ngừng sáng lập kỳ tích. Tuy nói tổ điện trấn thủ tín thể mỗi ngày, có thể bạn nhất đoán sai thực lực, vậy liền không xong. May mà hết thể như đoán trước giống như thế. Doãn hoàng hậu nét mặt tươi cười đổi ra, hào hứng giạt rào nói tự dứt lấy lục cầu tập trung. Cái gì thông báo thiên hạ Giả Hoàn hồi kinh, khi thế ngược lại là giống đến vang động trời, nguyên lai chính là một đầu tùy ý dẫm dẫm đạp dòi bỏ, ngược lại là thành tiên cổ đảm điếu. Đế hậu nhìn nhau cười to, lập tức kết bạn đi ra ngự hoa viên. Đế vương tiến về Kim Loan điện chủ trì triều hội. Hoàng hậu về Phượng Nghi cung chuẩn bị minh hôn công việc. Loan giá xuyên qua các tòa cung điện đi vào triều hội quảng trường, đã thấy vốn nên lặng lặng chờ đợi văn võ bá quan, giờ phút này vẫn đứng ở cẩm thạch trường giai bên trên. Bệ hạ, trời nắng lôi minh. Ti lễ giám thái giám chạy đến bẩm báo. Cảnh nước đế mũ miệng đoan chính, đi ra loan giá nhìn lên thiên cung. Quả nhiên, lại một trận sấm sét vang dội, tiếng sấm ầm ầm gần như muốn xé rách đại địa, tiếp lấy chính là tí tách mưa nhỏ, tiếp theo là mưa lớn mưa to. Quần thần không thể tưởng tượng. Trời nắng tiếng sấm đều rất ít gặp, trời nắng trời mưa cũng là mấy năm một lần, cả hai đồng thời xuất hiện quái tượng, hẳn là có gì dấu hiệu. Cao các lão lo lắng nói khâm thiên giám, lập tức quan sát thiên tượng, dẹp an dân tâm. Sợ là sợ thần kinh bách tính suy nghĩ lung tung, tùy ý bịa đặt thai họa triều cương. Khâm thiên giám giám chính tranh thủ thời gian thở dài lĩnh mệnh, đang muốn tiến về con nhà. Không cần. Cảnh nước đế sừng sững đại cơ, tràn đầy phấn khởi nói tổ điện chấn thủ vừa mới xuất thủ chấn áp thai họa gian định, đại càn chấn thủ mặc dù huyết nhục chi khu lại có thần kỳ thủ đoạn, trời nắng mưa to chẳng có gì lạ. Quân thần châu đầu ghé thai, thần sắc hãi nhiên. Đây cũng là vương triều nội tình sao? Khó trách cho tới bây giờ đều không e ngại cầm ý liễu vệ quyền thần, càng sẽ không sợ bất kỳ một cái nào vĩ đại võ phu. Có lẽ chính như ti lễ dám truyền tới câu kia chân ngôn, thế gian võ phu có khả năng đến điểm cuối cùng, chỉ là tổ điện trấn thủ điểm xuất phát. Xem ra Giả Hoàn đã tán diện. Không ít quan viên trong lòng ai điếu, trung điệp thở dài. Mưa rơi biến mất dần, tiếng sấm đột nhiên nhỏ. Đang lúc quần thần coi là hết thảy đều muốn kết thúc, có người sờ đuốt sờ mũ ô xa, đột nhiên kinh chợt nói tuyết rơi. Đúng vậy, đông tuyết bồng bềnh, không có nửa điểm dấu hiệu, tuyết lớn từ thường không hạ xuống, tầng tầng lớp lớp bao trùm tại quần thần mũ quan. Từng mảnh đông tuyết rơi vào trên mặt, rất nhanh trở thành giọt nước. Cuối mùa xuân thời tiết dần dần nóng, tại sao có thể có tuyết? Lời cổ nhân tháng 6 tuyết bay có đại oan quất. Chẳng lẽ là thượng thiên hạ xuống cảnh báo, chấn sát giả hoàn là thế gian lớn nhất oan quất. Nhưng bây giờ cũng không phải là tháng 6. Quân thần rung động thời khắc suy nghĩ ngàn vạn, có thể tuyết lông ngỗng giữa không trùng phiêu đãng. Nhưng mà, cảnh nước đế tâm tình kích động, cởi mở cười to nói, tháng 4 tuyết bay, xã tác may mắn. Chấm diệt trừ gian định, thượng thiên hạ xuống phúc thụy, lấy ca ngợi chấm công đức. Lập tức chiêu cáo thiên hạ, triều đình diệt trừ họa quốc gian định, thương thiên ca tụ. Vừa vặn khác thường cảnh, nhất định phải cho cựu ngũ chí tôn phụ thêm một tầng thần thánh quang hoàn. Cảnh nước đế trong lòng suy đoán, hẳn là tổ điện chấn thủ vô ý phát họa thiên địa nguyên khí dẫn phát mưa to tuyết lớn. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, không nghĩ tới tổ điện chấn thủ võ đạo mạnh tới mức này. Ngắn ngủi tuyết lông nông qua đi, thiên địa khôi phục yên tĩnh. Sau một hồi, thiên tình tươi đẹp, vô sự phát sinh. Cảnh nước đế đang muốn tuyên bố vào triều. Đột nhiên, hắn con người đột nhiên co lại. Giờ khắc này, trong quần thần tâm nhắc lên kinh đảo hải lãng, từng cái khiếp sợ không thôi. Nhìn ra xa xa, mơ hồ có thể thấy được hồng thủy cuộn cuộn, khí thế mãnh liệt cảnh tượng, liền như thế treo lơ lửng chân trời, như một con sông lớn giống như chút xuống, lại như thác nước khuấy động. Thiên địa dị tượng thoáng qua mà tới. Quần thần ánh mắt kinh hãi, cho là mình nhìn lầm có thể thấy một lần đồng liêu cái này si ngốc bộ dáng, nhất thời nhịp tim như nổi trống. Nếu như đường triều Lý Bạch còn sống, giờ phút này nên kích động thành bộ dáng gì? Quân không thấy hoàng hà chi thủy trên trời đến, chạy xiết đến biển không còn bề. Đây không phải huyễn tưởng. Kim Loan bên ngoài tĩnh mịch tí mắng, cảnh nước đế đều thấy lộ đầy vẻ lạ, hắn cấp thiết muốn biết năm vị chấn thủ là như thế nào làm được. Kinh sư 36 tòa treo đỉnh núi phòng điện, còn lưu tại Nam Bắc chấn phủ ti bọn cầm ý vệ nhao nhao ngước đầu nhìn lên chân trời. Vừa mới nhìn thấy cả đời khó quên chẳng cảnh. Sấm sét giữa trời quang, trời nắng mưa to, tuyết lớn đầy trời, cuối cùng là chân trời treo một đầu đảo lưu thác nước. Tại như vậy ý cảnh trước mặt, làm phổ thông võ phu sao mà nhỏ bé. Tân Trọng thấy ánh mắt đờ đẫn, lập tức đã tuôn ra nồng đậm vẻ kính nể, tất cung tất kính hướng ngoài thành phương hướng chắp tay, ngày mai chấp trưởng cầm ý chi đỉnh, nhất định phải mọi chuyện tôn kính tổ điện. Hắn nói năng có khí phách nói vừa mới đạt được cấp báo, tổ điện chấn thủ Khương Ngũ Tôn giả, thường thường không có gì lạ một quyền, cơ hồ liền đánh chết giả gian định, nhìn dị tượng này, giả gian định giờ phút này đã là một bộ thi thể. Tất cả cầm ý liễu vệ đều trầm mặc, có chút lệ thuộc Thanh Long phòng, có chút mặc dù sùng bái giả đại nhân, nhưng khẳng định không nguyện ý đi theo ngỗ nghịch hoàng quyền. Trong đám người giả bảo ngọc nghe được hoa mắt thần mê, kết lực ngăn chặn cảm xúc không để cho mình cười ra tiếng, người khác trọng thể kết thúc đều là oanh oanh liệt liệt, xuất sinh này quả nhiên là làm cho hề, một quyền liền không có, cái kia hồi kinh không phải liền là cho hậu thế lưu trò cười sao. Thế gian này võ lực mạnh như vậy, ta Kỳ Lân Nhi không biết võ công, làm như thế nào từng bước thăng trước đâu. Giả bảo ngọc thời khắc nhìn chằm chằm thiên cung, nội tâm khó tránh khỏi có chút lo nghĩ. Không có võ lực, làm sao phụ thêm tím mãng phi ngư phục trở thành trấn phụ sứ? Chẳng lẽ mình hạn mức cao nhất chính là áo bào đỏ thiên hộ? Ta không cam tâm a. Giả bảo ngọc trầm tư hồi lâu, ánh mắt dần dần kiên định. Chỉ có dùng nhu lực, dùng nhu trí bố cục, trở thành đánh cờ bên người, để đỉnh cấp cao thủ đều cam tâm tình nguyện trở thành chó săn. Đúng lúc này, dị tượng nảy sinh. Thiên cung thiên địa nguyên khí trùng trùng điệp, hiện lên một mảnh trắng xóa, mơ hồ có thể thấy được một đầu thanh long hư ảnh tại trong đó quay cuồng mấy đôi, tiếp theo là bạch hổ chu tức huyền vũ các loại thần thú, các loại phi hạ xoay quanh tả hữu, thật lâu chưa từng tán loạn. Cái này kinh thiên địa khiếp quỷ thần một màn, mang tới trùng kích không gì sánh được to lớn. Triều chính tâm thần sợ hãi, chăm chú nhìn chăm chú. Toàn bộ thần kinh thành bách tính lặng lẽ đi ra cửa chính, như dòm thần tích giống như nhìn lên chân trời. Thậm chí tại phía xa kinh sư ngoài trăm dặm, trong đồng ruộng cày cấy bách tính đều buông xuống cái cuốc, đầy dây ngây ngốc ngẩng đầu nhìn lên trời. Đột nhiên, trong dị tượng loáng thoáng xuất hiện một cái huyết nhân hư ảnh, tóc đen đầy đầu theo gió mạn vũ. Chỉ là trong nháy mắt, chớp mắt tan biến, trong thoáng chốc coi là nhìn lầm. Trên quan đạo, hơn một vạn cẩm y liễu vệ nín thở ngưng thần, cầm thật chặt nắm đấm, trừng lớn mắt vành mắt nhìn chằm chằm chân trời dị cảnh. Mà năm thành binh mã ti cùng kinh doanh tinh nhuệ võ phu đều có chút hoảng loạn, bọn hắn đứng ở chỗ này, đương nhiên biết tất cả dị cảnh đều xuất từ màu vàng phi ngư phục. Giang hồ cự phách cùng đại nội cao thủ tâm thần đều chấn, như từng hạt hạt gạo giống như nhìn lên hạo nguyện hào quang. Cái này kinh thế hai tục biến cố, chẳng lẽ là gian định phá cảnh? Hoàng Nhi làm cái gì? Triệu Di nương nước mắt chưa khô, đôi mắt mông lung, tuyệt vọng thời khắc thấy được đẹp như vậy vòng đẹp rực rỡ cảnh tượng. Hoàng Ca Nhi, Lâm Đại Ngọc Tiết Bảo Sai chăm chú ôm ở cùng một chỗ, trong các nàng tâm chỗ sâu tựa như giấy lên hy vọng ngọn lửa. Năm vị chấn thủ mặt mo tái nhợt, đáy mắt chỗ sâu lộ ra cực hạn vẻ ghen ghét, lấy nục thân quấy thiên địa nguyên khí, xuất sinh này đến tuột cùng đang làm cái gì? Đánh chết nó ra quyến. Nếu vô hình kết giới ngăn trở, Khương Nhất Thần sắc phẫn nộ, quay đầu chạy về phía xe chở tù phương hướng. Còn lại bốn vị chấn thủ động tác đều nhịn, thiên địa nguyên khí thiếu thốn, vô luận gian định làm sao dày vò, cũng sẽ là dưới chân bọn hắn sâu kiến, nhưng tuyệt đối không cho phép nó tiếp tục cổ động nguyên khí dị tượng, liên miên bất tuyệt tưởng thụy thật là đang động lắc đạo tâm. Gặp năm người thẳng hướng xe chở tù, giả hoàn ý niệm khu động, chân trời dị cảnh biến mất vô tung vô ảnh. Phi hạt thần thú thác nước các loại cảnh tượng biến mất. Hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ giữa không trung đáp xuống. Năm vị chấn thủ dừng bước, lại xoay người lại thay đổi đan điền, quen thuộc lại kinh khủng vĩ lực bao phủ tứ phương, loại cảm giác gáp bách kia như vô ngần biển cả sụp đổ, toàn diện phóng tới cây kia bèo tấm. Võ đạo chân thần. Giả Hoan lạnh ngôn. Trước mắt bao người, một quyền ra, vô hình vĩ lực giam cầm tiêu tán. Huyết nhân từ giữa không trung đáp xuống, năm ngón tay cấp tốc thành quyền, trực kích Khương Ngũ đầu lâu. Khương Ngũ rơi vào phía sau, tránh cũng không thể tránh. Hắn dùng suốt đời công lực ném ra thái tổ thần quyền, toàn bộ cánh tay giống như thân rồng giống như giữ tợn khủng bố. Nhưng vừa vặn ra quyền trong nháy mắt, hắn cảm nhận được chưa bao giờ có nhỏ bé cảm giác bất lực. Đúng vậy, nhỏ bé. Nhớ kỹ 100 năm trước, chính mình vẫn chỉ là nội đỉnh tiểu hòa quan, liền 11 tuổi mà thôi, một vị phi tử cầm trường côn đầu đả hắn, khi đó hắn rất bất lực rất đáng thương, hắn cho là mình phải chết. May mà có cha nuôi kịp thời chạy đến, chính mình may mắn sống được một mạng. Nhưng mà liền giờ khắc này, hắn lại lần nữa cảm nhận được 100 năm trước cảm giác tuyệt vọng. Vô pháp chống lại, không thể kiếm đâm, nói không ra lời. Đây là một loại thượng vị giả vô tình nghiền ép, gần trong gang tấc bị áp, để Khương Ngũ trong nháy mắt minh bạch, đây là một tôn nhục thể thần minh. Một quyền đập tới, đầu lâu bạo liệt, từ cái cổ bắt đầu thân thể liên tiếp phân liệt. Chương 365 chính biến 12 canh giờ thìn chẳng thần, năm chương 365 chính biến 12 canh giờ thìn chẳng thần, năm ngoài thành quan đạo, ánh nắng tươi sáng. Huyết sát phi ngư phục chui từ đất lên, đáp xuống, ngay cả người mang quyền đập tới. Chưa mang uy thế, thường thường không có gì lạ. Nhưng mà, thiên địa câu tịch, loại kia yên tĩnh như chết giống như âm trầm mộ hầm. Từng chiếc trong xe chở tù, Vinh Quốc phủ gia quyến hai mắt đẫm lệ, Triệu Di nương Vương Hi Phượng trong lòng bàn tay còn nắm chặt giấy trắng tiền giấy cố kiệu, hai người ngây ngốc nhìn chăm chú lên một màn này. Bốn phía rầm rạp đại nội cao thủ, không hẹn mà cùng trừng nước hốc mắt. Đầy trời trong yên tĩnh, bốn vị chấn thủ lần thứ nhất thất thố, mà lại là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cùng loạn nói Khương Ngũ. Theo rít lên một tiếng, Khương Ngũ tự do ra binh lại, thân thể từng khúc phân liệt, khối khối xương bày ra, từ đồng tử đến tạng phủ toàn bộ hóa thành một biển. Khoảnh khắc, nơi sống yên ổn chỉ còn một đống xương đầu huyết nục, còn có nhìn thấy mà giật mình bung máu. Đại Càn Tổ Điện chấn thủ, 111 tuổi võ đạo chân thần, tử trạng như đồ tể dưới đao xâm lược tinh tế xúc vật. Trong chốc lát, tất cả võ phu đều lông tơ dựng thẳng, ánh mắt giật mình rung động đến đỉnh điểm, nhịp tim càng là như kịch liệt nổi trống, đầy ngập cảm xúc sắp nổ tung. Dị tượng qua đi, một quyền liền đánh chết uy không thể xâm chấn thủ. Một nén nhang trước đó, bọn hắn rõ ràng có thể cảm nhận được Khương Ngũ tôn giả uy áp, nhất cử nhất động ẩn chứa vĩ lực có thể áp bách đến võ phu tâm thần, đó là bọn họ cho đến tận này gặp qua kinh khủng nhất võ phu. Nhưng mà, chính là cường đại như vậy vô địch chân thần, lại tại dưới một quyền thi giải. Cái kia người ra quyền nên mạnh đến loại tình trạng nào? Phương Viên ba giặm lâm vào vô biên vô tận trầm mặc, đương nhiên, giả chỉ huy sứ, Uy Vũ. Giả chỉ huy sứ, Uy Vũ. Sau lưng bọn cẩm y vệ ngước nhìn phía trước cô độc bóng lưng, từng cái khuôn mặt đỏ lên, bao la hùng vị xúc động, rút ra tú xuân đao vung tay hô to. Thanh âm núi kêu biển gầm, tràn ngập một phương thiên địa. Trước đó, bọn hắn đều ôm quyết tâm quyết tử, đã sớm sớm chuẩn bị tốt di thư. Bọn hắn sùng bái giả đại nhân, cũng biết rõ giả đại nhân là xã tắc thương sinh lập xuống công tích, bọn hắn thà rằng đi theo kiêu hùng tận tình tiêu đốt, cũng không muốn kéo dài hơi tàn. Có thể tổ điện chấn thủ một quyền kia triệt để đánh tan bọn hắn hy vọng. Võ đạo lóa mắt như giả đại nhân, nhẹ nhõm chấn sát hai vị truyền thuyết võ tôn, vậy mà ngăn không được tổ điện lao thất phu một quyền. Một khắc này, bọn hắn tuyệt vọng cực kỳ bi ai, tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng không thể không tiếp nhận tàn khốc nhất sự thật, bọn hắn không phải tại tận tình tiêu đốt, mà là thiêu thân lao đầu vào lửa, giống côn trùng giống như bị tùy ý đốt cháy. Có lẽ tại kinh doanh, ngũ thành binh mã ti cùng đại nội cao thủ trong mắt, bọn hắn đám người này lộ ra ngu xuẩn buồn cười. Vậy mà lúc này giờ phút này, bọn hắn cảm xúc cao, huyết dịch khắp người dùng tốc độ khó mà tin nổi lưu chuyển. Không có người nào có thể ngăn trở giả đại nhân bộ pháp. Võ đạo chân thần. Vậy liên chẳng thần. Nghe thanh chấn mây xanh tiếng lóng, bốn vị tóc bạc ra ngồi lão nhân ánh mắt lạnh lẽo, liếc mắt nhìn nhau sau, bộ pháp chỉnh tề đi hướng xã tắc gian định. Giữa thiên địa có quy tắc, vô luận con xuất sinh này sử dụng bí pháp gì đến khuy thiên ánh sáng, cuối cùng không có khả năng siêu thoát nguyên khí pháp tắc. Thương nhất khí thế bằng bạc, nghiêm nghị nói, hiện lực chấn diện. Một lát, từng đầu thô như cái bát kim ngọc dao long vờn quanh thân thể du tẩu, chừng 29 con dao long, phương viên 20 trượng đống nhiên lâm vào hắc ám. Tổ điện chấn thủ cho tới bây giờ chỉ có thọ hết chết giả, lần đầu nửa đứng chết, đây là tổ điện sỉ nhục lớn lao, cũng phá hủy Khương thị võ đạo quyền uy. Sáu hơi thở thời gian, Khương nhị Khương ba Khương bốn xúc thế quá lớn, Khương nhị quanh thân 27 đầu kim ngọc giao long, còn lại hai vị chấn thủ theo thứ tự giảm dần. 104 đầu thô như cái bát kim ngọc giao long giữa không trùng xoay quanh, quan đạo hai bên lại như tận thế giáng lâm, hắc ám không ánh sáng cuồng phong quét sạch. Ầm ầm, không hề có điểm báo trước giao long bảy nguyên khí quét sạch, từng đạo thiểm điện đánh rớt, tiếp theo tiếng sấm đại tác, cuồn lôi như thiên quân vạn mã giống như gào thét. Đến, tiếp tục ngươi dị tượng. Khương Nhất gầm thét, khiếu huyệt đều mở, giữa không trung cuồn lôi dần dần hiện lên màu tím. Bốn vị chấn thủ dốc hết toàn lực, tử lôi cấp tốc lan tràn. Ở đây võ phu binh giáp đều rung động, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chăm chú lên quần quần tử lôi, bên hai rung động ầm ầm, theo bọn hắn nghĩ đều là kèn hiệu thắng lợi âm thanh. Vốn cho là chấn thủ bọn họ phản phát quy trần, xuất thủ như hậu thiên cảnh giống như đơn giản thô bạo. Kỳ thật đây chẳng qua là tùy ý xuất thủ, chân chính một kích toàn lực, chói lọi hoa lệ đến cực hạn. Khương Ngũ tôn giả quá ngạo mạn chủ quan. Nếu như một khắc này tận hết sức lực, tuyệt đối sẽ thay đổi càn khôn, thắng bại khó định. Bọn cẩm y vệ trên mặt vẻ hưng phấn dần dần biến mất, thay vào đó là không gì sánh được ngưng trọng, loại kia vô cùng vô tận áp bách vĩ lực mọi người ẩn có cảm giác ngạt thở. Bởi vì cách không xa, phía trước không khí đều có tử lôi ba động, chí cao khí tức tràn ngập, bọn hắn quanh thân kinh mạch cũng hơi run rẩy. Giả đại nhân còn có thể chống lại sao? Lại nổi lên. Khương Nhất tóc trắng phơ bay phất phới, giữa không trung tử lôi cuồn cuộn sôi trào, từng đầu kim ngọc giao long trợn mắt nhìn nhau, gấp đón đỡ thôn phệ mạo phạm long mạch gian định. Lão nhân như miệng ngậm tiên hiến, chư chư châu ngọc nói tổ điện tiền bối thọ trung lúc truyền công, mấy chục năm tiềm tu, thế gian nguyên khí thánh địa, long đất một đầu long mạch, thiên chi hạ, độc chúng ta mấy người. Và anh, Khương Nhất toàn bộ khó khăn lão khu đều bị tử lôi bao khỏa, thần uy cái thế. Giả Hoàng từ đầu đến cuối không hề động một chút nào, chỉ là hờ hững liếc nhìn, đột nhiên lạnh ngôn, người không biết không sợ. Câu nói này cũng là tự đủ. Còn không có phá cảnh trước đó, hắn cho là mình còn kém vài bước nhỏ, hoàn toàn có cơ hội ngăn cản tổ điện trấn thủ. Nhưng mà chính mình không chịu nổi một kích. Vô pháp lĩnh ngộ loại kia vĩ lực, vô luận tại Kim Ngọc Võ Tôn đi bao xa, tổ điện Lao Thất Phu bọn họ đều tại điểm cuối cùng. Lúc đó chính mình vô chi. Giống như giờ phút này, một đám Lao Thất Phu vô chi liền không sợ, khốn thủ lấy đỉnh núi, căn bản cũng không biết ngoài núi tòa thần phong kia, cũng định viễn không cách nào nhìn trộm thần phong một góc. Giả Hoàn bình tĩnh phất động ống tay áo, toàn thân khiếu huyệt đều mở, ngắn gọn mà điểm như nói, trước khi chết gọi các ngươi biết được, cái gì gọi là thế gian thật vô địch. Tại từng đạo hãi nhiên trong ánh mắt hoảng sợ, thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau đó, trực tiếp bước vào quần quận trong tử lôi. Tử lôi xen lẫn, kim ngọc giao long gầm rú, thân ảnh vĩ nạn như dẫm trên đất bằng, toàn bộ mái tóc dần dần tuyết trắng, tóc trắng tại trong cuồng phong phất phới. Hắn nô ra bàn tay, nhẹ nhàng huy động, ba thước tử lôi tán loạn. Đối với ở đây võ phu mà nói, loại kia thật sâu cắm vào sâu trong nội tâm uy thế tuyệt thế, có người trong nháy mắt liền phá. Không có khả năng. Cương Nhất thần sắc sợ hãi, trong cơn giận dữ thiêu đốt tinh huyết, vĩ lực liên tiếp trèo cao, quần quận tử lôi càng thêm mãnh liệt. Còn lại ba vị trấn thủ đồng dạng không tiếp tinh huyết, đây là đang liều mạng, đến trăm tuổi, cửa trước tinh huyết duy trì lấy số lượng không nhiều tuổi thọ, tổ điện tiền bối cao nhất cũng liền sống đến hơn 140 tuổi, lần này điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, bản thân nhiều nhất còn có 5-6 năm tuổi thọ. Chỉ cần có thể chu sát vượt qua Khương thị khống chế gian định, hết thảy đều là đáng giá. Giả Hoàn im lặng cười cười. Hắn lăng không tiến lên trước hai bước, tử lôi tán loạn. Lại hướng phía trước ba bước, chân trời đổi biến. Vô biên vô tận nguyên khí ngưng tụ, tựa như một đầu thác nước tuyết trắng, từ đầu đến cuối vắt ngang tại thiên khung một góc, các loại dị tượng tưởng thủy tầng tầng lớp lớp. Trong lúc bất chợt lại rơi ra tuyết, tuyết lông lông bay xuống, bao quanh lũ, cũng như tơ liễu bay tán loạn. Vô số người rơi xuống cái đầu bạc, đột nhiên lạnh cả người, ngay cả ngũ tạng lục phủ đều đang đánh lấy dùng mình. Quần quần trong tử lôi thân ảnh càng ngày càng mơ hồ, có thể đám người tứ chi càng ngày càng cứng ngắc, bọn hắn chân chính cảm nhận được cái gì gọi là thiên khung phía dưới, duy thứ nhất người bị áp. Trong đám người Ngụy Vĩnh Trung sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên tiếng nổ giống to nói róc xương lóc thịt bọn này tiện phụ. Nhanh, hỏa tốc giết sạch giả ra gia quyến. Đối mặt dạng này trực kích linh hồn áp, không có khả năng đau khổ chờ đợi. Nhất định phải để gian định phân thần lo lắng, tiêu kiệt ta doanh, chấn thủ bọn họ phần thắng càng lớn. Ngụy công công thoại âm rơi xuống, trên trăm vị đại nội cao thủ lấy lại tinh thần, mặt hướng xe chở tù mặt mũi tràn đầy hung quang, năm ngón tay xúc thế phát lực. Giả Mẫu Vương Hy Phượng Triệu Di nương bọn người chính nhìn chăm chú cồn lôi bên trong thân ảnh, nghe nói như thế như rơi luyện ngục, vô ý thức nhắm mắt chậm đợi tử vong. Tới gần tuyệt cảnh, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phanh, từng chiếc xe chở tù chia năm xẻ bảy, một vị vòng xuống nô bộ kim quang mà tán, song quyền cử ra kim ngọc bình chướng, vẫn không quên kéo dịch dung ra mặt, khuôn mặt tái nhợt tràn đầy vẻ kích động. Tổ điện trấn thủ tại, hắn không dám thò đầu ra, một khi bại lộ chính là chết. Nhưng bây giờ, thế ở phương nào, hắn lại quá là rõ ràng. Giả đại nhân tuyệt đối là thế gian chân thần. Truyền thuyết võ tôn. Gần nhất mấy vị nội cung cao thủ con người đột nhiên co lại, tiếng nói phát run. Tiếp cậu, cho lão phu vong. Tiên Vũ lâu Hạc đạo nhân khí thế dâng trào, quyền ảnh trùng điệp trùng trùng điệp điệp, một quyền một cái đại nội cao thủ. Ngụy Vĩnh Trung sợ sệt bị tác động đến, hoảng hốt chạy trốn mấy chục bước, quay đầu lại khàn giọng kiệt lực nói vây giết hắn, róc xương lóc thịt giả ra tộc người. Đại nội cao thủ chen chúc mà tới. Nội khí bọn nước một làn sóng che lại một làn sóng, Hạc đạo nhân biểu lộ ngưng trọng, kiệt lực chống cự, không quên kêu gọi, giả đại nhân. Chính mình thân là truyền thuyết võ tôn tự nhiên không sợ chỉ huyền nội hoạn, mà dù sao muốn đồng thời bảo hộ Vinh quốc phủ gia quyến, một khi lực lượng suy yếu bị chui chỗ trống, nội hoạn tùy ý một quyền, người bình thường liền phải chết bất đắc kỳ tử. Giết! Đại nội cao thủ đằng đằng sát khí, tề lực công kích kim ngọc bình chướng. Đột nhiên, tất cả nội hoạn toàn thân run rẩy, vô ý thức nhìn về phía giao long cuộn lôi bên trong, bọn hắn miễn cưỡng có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ. Tất cả võ phu binh giáp hai mắt bế tắc, trong tầm mắt một mảnh trắng xóa, chỉ cảm thấy giống như diệt thế khí tức khủng bố giáng lâm. Khi bọn hắn lúc mở mắt ra, trong đầu không hẹn mà cùng quanh quẩn bốn chữ, một tay che trời. Chân trời treo ngược thác nước tuyết trắng nguyên khí cuộn cuộn, cùng lúc đó, màu vàng phi ngư phục chậm rãi xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng che bên dưới. Trường ấn rơi xuống, quần quần tử lôi nhân diện, biến mất vô tung vô ảnh. Giả Hoàn hơi hợt ném ra hữu quyền, liên tục chín đầu kim ngọc giao long băng liệt. Lập tức vung tay, gần 20 đầu kim ngọc giao long hóa thành hư vô. Động tác là tùy ý như vậy tự nhiên. Giờ khắc này, bốn vị chấn thủ thất khiếu rớm máu, một trận trời đất quay cuồng. Trong đầu của bọn họ quanh quẩn Khương Ngũ Lâm trước khi chết con mắt. Như vậy tuyệt vọng, một người đứng được lại cao hơn, đứng trước tử vong đều sẽ tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, bọn hắn rốt cuộc biết Khương Ngũ ánh mắt kia hàm nghĩa, là vô lực. Vô lực chống lại, vô lực chạy trốn. Ở đây tất cả mọi người thấy rõ ràng. Trong thoáng chốc trở lại thời niên thiếu vừa mới nghiên cứu võ công, đối với quặc gỗ uy quyền đập nện, động tác chậm chạp đơn giản, lại thích thú. Mà màu vàng phi ngư phục cũng giống như thế. Đơn giản nhất uy quyền giơ trượng, thật làm được phản phát uy chân, trở lại nguyên điểm. Nhưng mà hắn những cái kia đơn giản thủ pháp, lại tùy tiện hủy diệt từng đầu kim ngọc giao long, thẳng làm cho bốn vị chấn thủ toàn thân máu me đầm địa. Chẳng lẽ đây là một tôn nhân gian thần minh? Khương Nhất diện như cho tàn, tiếng nói khẽ run, giả chỉ huy sứ. Giữa không trung thân ảnh bình tĩnh đánh gãy, gọi cha đều không dùng. Trong tuyết lớn, giả Hoàng ngay cả người mang trưởng rơi xuống, đánh tan hết thể gông cùm xiềng xích, năm ngón tay trực tiếp bắt Khương Nhất đỉnh đầu, phủ kín kinh mạch khiếu huyệt, đem vị này khó khăn lão khu ném ra 30 trượng bên ngoài, nện ở bọn cẩm y vệ trước mặt. Lại là chí cao vô thượng ba trưởng, ba vị chấn thủ ở nhân gian vô địch dưới trọng áp, xương cốt lốt bốt đứt gãy, đầu gối chạm đất quỳ sát, ánh mắt tràn đầy vẻ cầu thần. Ngay sau đó như diều đứt dây giống như đập xuống đất, không núc ních thân thể máu me đầm địa, Xe chở tù cái khác tất cả nội hoạn dùng mình, can đảm sắp nát, cả người đều tại hơi run rẩy. Bốn vị trấn thủ vậy mà bại? Làm sao có thể bại? Bọn hắn thế nhưng là đứng ở nhân gian võ đạo điểm cuối cùng, danh xưng luận võ công tổ điện bên ngoài đều là sâu kiến, tại sao phải hấp hối? Đột nhiên, nên tiếp ánh mắt lạnh như băng. Màu vàng nhuốm máu thân ảnh giữa không trung dậm chân, chớp mắt là tới. Lại là đơn giản thô bạo một quyền, mặt đất đều bị lật tung, gần 10 cái đại nội cao thủ cuốn lên giữa trời, đầu lâu đều nhịp đặt ra, rất có quy luật rơi xuống. Xa xa giang hồ cự phách bọn họ nhìn chăm chú thiên khung thác nước, lại tranh thủ thời gian chôn thấp đầu, đầy ngập nhấc lên trùng điệp sóng biển. Thiên hạ võ đạo sự, chân chính người vô địch xuất hiện. Mà đổi thành một bên, thủy thượng phiêu thiết trưởng bọn người nỗi lòng thần trường, đầu tiên là khó có thể tin, sau là nắm chặt nắm đấm, cuối cùng chấn quát, hấp công đại pháp, cho ta hút. Quen thuộc hấp công đại pháp bọn cẩm y vệ thần sắc ngốc trệ, ánh mắt dần dần phấn khởi, giống như thợ săn nhìn chằm chằm trong tay con mồi. Nam mơ cũng không dám vọng tưởng, có một ngày có thể thôn vệ tổ điện trấn thủ công lực. Trên thế gian võ phu xem ra, có thể nhìn thấy tổ điện trấn thủ một mặt, chính là suốt đời vinh hạnh. Nhưng bây giờ, bốn người máu me đầm địa co quắp tại như thịt cá trên tấc gỗ. Thất thần làm gì? Thiết trưởng khàn giọng gào thét. Hôm nay chiến dịch vừa mới bắt đầu. Tuân mệnh. 800 kim cương đứng mũi chịu sào, đầu tiên là 10 cái tinh nhuệ bật lên. Tại Khương Nhất Cực đoan đoán hận trong ánh mắt, một vị đảm lượng 10 phần cẩm y liễu vệ nô ra bàn tay trực kích lồng ngực, vốn cho là gian nan hiểm trở, thật không nghĩ đến đặc biệt thuận lợi, trấn thủ lao thất phu toàn bộ huyết nhục thân thể đều bị phong tỏa độc lưu đan điền, lại thần kỳ giống như vận chuyển không được chân nguyên. Tên này cẩm y liễu vệ kích động sau khi, đối với lao đại kính nể đến tột đỉnh, lão đại tuyệt đối là nhân gian vô địch chân thần. Còn lại cẩm y liễu vệ nhao nhao tiến lên, bốn vị trấn thủ thần sắc bi phẫn, cả một đời đứng tại đỉnh núi, lại bị sâu kiến dạng này làm nhục. Chỉ có thể hy vọng tổ điện mạnh nhất ba vị có thể được ăn cả ngã về không, chém long mạch đánh chết gian định. Xe chở tù hai bên tiếng kêu rên liên tiếp, từng cái đại nội cao thủ bị phong tỏa thân thể, ngã trên mặt đất chỉ có thể nhúc đích. Hạc đạo nhân hồng quang đầy mặt, càng đánh càng hăng. Hắn có thể chân thực cảm nhận được thực lực chênh lệch. Chính mình là một cái đầu nhỏ, cái kia tổ điện trấn thủ chính là hồ nước. Mà giả đại nhân đâu? Có thể là một cái giếng, cũng có thể là vô ngần biển cả. Lâm Đại Ngọc Tiết bảo sai Tần Khả Khanh các nàng tựa ở xe chở tù tường gỗ bên trên lẫn nhau ôm, một mực đóng chặt lại đôi mắt, cả tòa thần kinh thành đều kết luận các nàng sống không được, có thể các nàng như cũ bình yên vô sự. Chúng thủ dùng ánh mắt còn lại nhìn chăm chú lên cái kia đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh, chỉ cần có hắn tại liền không gì sánh được an tâm. Chương 366 chính biến 12 canh giờ, giờ thìn trạm thần cuối cùng chương 366 chính biến 12 canh giờ, giờ thìn trạm thần cuối cùng cựu trọng cung quyết. Vàng son lộng lẫy kim loan điện. Cảnh nước đế cao ở ngự tọa phía trên chậm rãi mà nói, chuyên quyền độc đoán tuyên bố Tần Trọng đảm nhiệm cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, mà nên chúng phế trừ đình nghị chế độ. Đế vương đại quyền độc nắm, gặp quốc sự còn muốn cùng nội các cựu khanh thương nghị, dạng này biến tướng suy yếu hoàng quyền tiến hành, thế tất yếu ngăn chặn. Một vị ngự sử ngang nhiên ra khỏi hàng, ngôn từ chuẩn xác nói bệ hạ, đây là ngu ngốc kế sách, làm trái tổ huấn, hủy trung tâm căn cơ. Cảnh nước đế mũ miệng đoan chính, mà không đổi sắc nói cái gọi là tập chúng thần quyết sách đình nghị, có thể từng bắt được giả hoàn dạng này hại nước hại dân gian định. Hay là chấm anh minh thần võ quyết định thật nhanh, lúc này mới diệt trừ gian định. Chư công toàn bộ im miệng cũng nói, hoặc là không dám phản bác, hoặc là cũng vô lực phân trần. Bệ hạ nói bóng gió chính là uy hiếp. Nếu như nói quyền hành cùng Nam Cung Bình An tồn tại ở trong sử sách, cái kia giả hoàn tiêu ra máu rơi bảy ở trước mắt. Cường thế bá đạo như hắn, làm theo bị hoàng quyền tùy tiện nghiền nát, về sau ai dám ngỗ nghịch đế vương ý chí? Gặp trong điện lặng ngắt như tờ, cảnh đức đế thần thanh khí sảng, khóe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười. Bệ hạ, tuyết lớn lại đến. Trong điện thị ngự sử cung kính bẩm báo. Cảnh đức đế vỗ bàn đứng dậy, cười to nói, điểm tốt. Diệt trừ gian định, trời ban điểm lành, thương sinh chắc chắn ca tụng xạ tắc. Khởi giá, chư vị ái khanh theo chấm thưởng tuyết. Nói đi rời đi ngự tọa, đi xuống đan đê. Hắn đương nhiên biết đây là tổ điện trấn thủ vĩ lực chỗ sáng lập, nhưng khẳng định phải nói tường thụy lấy tăng lên hoàng quyền lực ảnh hưởng. Đế vương đi ra kim loan điện, quân thần nối đuôi nhau mà ra. Đứng tại đại cơ, quân thần ánh mắt kinh hãi đến cực điểm, cũng không có nhìn về phía tuyết lông lống, mà là ngước nhìn thiên khung đầu kia màu tuyết trắng thác nước. Nó liền như thế treo lơ lửng chân trời, gần trong gang tấc lại cách xa nhau rất xa. Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Sĩ phu bọn họ kinh dị rung động, nhao nhao cảm khái, một màn này triệt để phá vỡ bọn hắn nhận biết. Đại can lập quốc đến nay đời đời tương truyền, tổ điện trấn thủ tùy tiện không xuất thủ, vừa ra tay chính là long trời lở đất. Nguyên lai tưởng rằng là cùng loại với thi gia khoa trương như vậy, dễ thân thai mắt thấy như vậy quỷ phụ thần công dị tượng, mới biết được thế nhân xa xa đánh giá thấp tổ điện trấn thủ. Có lẽ Giang Vô Huyên ngay tại dưới cựu tuyển thoải mái cười to. Một cái quan viên thấp giọng nỉ non. Trung quanh đồng liêu gật đầu phụ họa. Hiện tại xem ra, giả hoàn đúng là ngu xuẩn vô tri, thậm chí 10 phần một người. Giang Vô Huyên tội ác chồng chất, nhưng chỉ có một chút đáng giá bội phục. Biết phân tức, biết kính sợ, không dám vượt qua mảy may. Giang Vô Huyên thế lực không mạnh sao? Tử Cấm Thành bên trong có một lòng nghe theo vương cùng hoàng quý thái phi, Giang Nam có Bạch Liên giáo, nhưng mà Giang Vô Huyên đối với hoàng quyền áp bách không đúng. Cho nên Giang Vô Huyên mặc dù chết, nhưng chân dung còn tại tổ điện. Lấy bệ hạ đối với giả hoàn hận ý, giết 100 lần đều không đủ giải hận, hôm nay trạm vạng tối chỉ sợ cũng sẽ lấy xuống giả hoàn chân dung ném vào trong danh nước bẩn, giả hoàn thế tất trở thành một cái duy nhất bị lấy xuống chân dung khuất nhục nhân vật. Đại cơ ở giữa, cảnh đức đế dáng tươi cười nồng đậm. Sau lưng Trần Các Lao nhíu mày, nhỏ giọng hỏi, "Bệ hạ, còn không có tin tức a?" Còn lại quan viên cũng cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết đám kia thái giám đã sớm vô cùng lo lắng báo tin vui. Cảnh đức đế cười không nói, chỉ có Ti Lễ Giang quyền hoạn xem hiểu vạn tuế ra dáng tươi cười. Vạn Tuế gia cùng tổ điện trấn thủ hạ chỉ ý nhất định phải làm chỉ. Ngay tại Gian Định trước mặt, đem hắn thân quyến từng đao cắt đứt xuống huyết nục, để Gian Định tiếp nhận thế gian cực kỳ thống khổ tra tấn. Quá trình khẳng định dài đằng đẵng. Cảnh nước đế ngóng nhìn chân trời thác nước, nội tâm không gì sánh được vui vẻ, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, phảng phất thấy được năm vị trấn thủ đem chủy thủ đâm vào Gian Định hốc mắt, bên kia ngụy thủ chung ngay tại tra tấn Gian Định mẫu thân cùng nữ nhân. Vậy hạ, thần biết sai. Vậy hạ, nô tài nguyện ý làm một đầu trung quyền, chỉ cầu bệ hạ dơ cao đánh khẽ. Vậy hạ, buông tha các nàng. Từng tiếng tiết như truy uống máu kêu rên đâm thủng thiên cung, chính là thế gian tuyệt vời nhất âm sắc. Cảnh đức đế hưởng thụ trong đó, thậm chí nhịn không được giơ tay lên, ở trước ngực nhẹ nhàng huy động, phản phất tự tay róc thịt bên dưới Gian Định huyết đục giống như nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Gặp bệ hạ tự giải trí, quần thần liền không còn hỏi thăm, trong lòng cũng có suy đoán. Thần kinh thành chín tòa cửa thành phong tỏa, tin tức nhất định phải đi dùng bổ câu đưa tin, xem ra nội hoạn ngay tại hành hình bên trong. Nhưng vào lúc này, bưng cửa chỗ một vị áo mãng bảo thái giám bước nhanh chạy tới, xuyên qua triều hội quảng trường, đi đến cẩm thạch trừng giai, một mực cung kính quỳ xuống, trong tay bưng lấy điêu long vẽ phượng cung đỉnh mật giấy. Ti lễ giang bình bút lập tức tiếp nhận mật giấy. Cảnh nước đế vì trước mặt mọi người hiện lộ rõ ràng quyền uy, cất cao giọng nói, nghiệm. Hắn đều có thể đoán được mật tín nội dung, dù sao bên trên một phần cấp báo, thương ngũ nhất quyền đều nhanh đánh chết Gian Định, hiện tại khẳng định là hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Ti lễ giang bình bút thái giám triển khai mật tín, chỉ là nhìn thoáng qua, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi đều đang phát run. Quân thần gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Chẳng lẽ là quá tàn nhẫn huyết tinh? Có thể trong cung tiểu thái giám leo đến ti lễ giang bình bút, cái nào sẽ ngại huyết tinh? Trừ phi là tổ điện trấn thủ làm cái gì người người đoán trách chuyện xấu. Cảnh nước đế liếc chấp bút thái giám một chút, cười mắng, chấm để cho ngươi lớn tiếng niệm đi ra. Càng là tàn nhẫn ác độc, càng phải tuyên chi tại chúng, như thế mới có thể cường lực chấn nhiếp dã tâm hạng người. Chấp bút thái giám tâm thần đều chấn, đầy ngập cảm xúc đều muốn sụp đổ, gian nan mấp máy bờ môi, tiếng nói khàn giọng nói vạn tuế ra, giả Gian Định phá cảnh sáng lập thiên địa dị tượng, giống như thần mình giống như vô địch, tổ điện trấn thủ vừa chết bốn tàn, cái kia bốn vị tôn giả không còn sống lâu nữa. Nói xong bịch quỳ xuống đất, chôn thấp đầu. Tuyết lớn tung bay bên trong, cảnh nước đế dáng tươi cười bỗng nhiên ngưng kết, sắc mặt mắt trần có thể thấy tái nhợt, tiếp theo là hai bên huyệt thái dương bạo lồi, liên lụy đến khỏe mắt kịch liệt dữ tợn. Hắn gần như nổi điên giống như xoay người lại, một cước đạp lăn ti lễ giang bình bút, trừng lớn mắt bành mắt nhìn chằm chằm mật tín nội dung, cái trán gân xanh từng cây văng lên, hắn cơ lấy mũ miệng, một chút lại một chút đánh tới hướng ti lễ giang bình bút, điên cuồng nổi giận nói ngươi ti lễ dám nuôi dưỡng nô tài tẩu hỏa nhập mà sao? Dám can đảm yêu ngôn hoặc chúng, ngươi cho chấm lăn ra thần kinh thành, mang theo Gian Định đầu lâu trở về. Ti lễ giang bình bút đầu rơi máu chảy, quỳ xuống đất leo lên lăn xuống cẩm thạch trường dai, thất tha thất thểu chạy xa. Cảnh nước đế phát tiết lửa giận sau, miễn cưỡng vui cười vòng trung tâm các trọng thần, tê thanh nói, chấm không coi vào đâu Gian Định thật nhiều. Nhưng mà bốn bề yên tĩnh như vô sơn lũ gốc, quần thần khuôn mặt ngốc trệ, vô ý thức né tránh đế vương ánh mắt, kinh ngạc nhìn qua trước mắt bông tuyết, lại ngước đầu nhìn lên thiên khung rộng rãi thác nước màu trắng. Cảnh nước đế phối hợp nói ra, ngay tại kinh kỳ còn dám truyền tin tức giả, những này Gian Định đáng chết. Đế vương nhỉ non tiếng nói đặc biệt vang dội. Quần thần không rét mà run, nội tâm kinh hãi giống như trường giang hoàng hà giống như thao thao bất tuyệt, thế gian lại thiên phương dạ đảm tin tức cũng không bằng phong mật thư này mang tới rung động trình độ. Ngay tại kinh sư ngoài thành, ai sẽ truyền tin tức giả? Huống chi hay là hoạt quan? Cái này cũng liền mang ý nghĩa tất cả mọi người sai từ vừa mới bắt đầu, chính là giả hoàn tại cổ động thiên địa dị tượng đại hiện thần uy. Nội các thủ phụ Dương Thái Nhạc các loại quan viên ngơ ngơ ngắc ngác, lặp đi lặp lại lẩm bẩm một câu, làm sao có thể chứ? Giờ mao sắc trời sơ sáng, bọn hắn còn tại Nguyên Vinh quốc phủ bên kia đốt cháy tiền giấy tế điện đại cản công thần giả hoàn, cho thứ nhất trăm đầu tính mệnh, cũng muốn chết 100 lần. Hắn không chỉ có còn sống, còn đánh chết tổ điện trấn thủ, đây không phải là võ đạo chân thần sao? Cho tới bây giờ chỉ có thọ đầy trời năm mà chết, làm sao lại bị ngoại nhân trấn sát? Tuyết còn tại bên dưới, quần thần lệnh cả người, nhịn không được dùng mình một cái. Mà cảnh đức đế sắc mặt cực độ âm trầm, đáy mắt chỗ sâu có một tia khủng hoảng, khi từng mảnh bông tuyết rơi vào bả vai, hắn vậy mà không nhịn được muốn nôn mửa, đây không phải là tưởng thụy, đó là làm cho đế vương ác cảm ma bận. Trước mắt bao người, đế vương lại ho khan nôn ra một trận, bất quá rất nhanh liền cố giả bộ chấn định, ấm giọng hạ lệnh, liên hạ 12 đạo kim bài, để kinh doanh chúng tướng trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chờ đợi chấm mệnh lệnh. Chấm đi một chuyến tổ điện, thăm hỏi ba vị kia trí cường giả. Các ngươi chớ có gieo rắc lời đồn, chấm vững tin khẳng định, cái kia Gian Định đã chết bất đắc kỳ tử. Thoại âm rơi xuống, cảnh đức đế kiệt lực ngăn chặn nội tâm phẫn nộ, đứng dậy lúc một trận mê muội, hắn hít thở sâu một hơi, bại giá chạy tới tổ điện. Quần thần tâm loạn như ma, đột nhiên xuất hiện tin tức như một cái trọng truy, nện đến mỗi người đều cảm xúc thoải mái. Vắng vẻ cung điện, Doãn hoàng hậu người mặc cao quý đoan trang lê đất phở váy, đứng ở điện hành lang thưởng thức cảnh tuyết. Trong đại điện, cung tỷ bọn họ quỳ xuống đất chỉnh lý minh hôn dùng vật, vương phu nhân cùng nô tỳ mở dạng, cũng nằm dạp trên mặt đất cắt may giấy bông sơ gấm hộp, một bên khác là hoa lệ đến quỷ dị áo cưới. Nương nương nhìn tuổi, ngài nói tiểu xuất sinh kia có phải hay không tại quỳ xuống đất kêu rên? Nhìn xem hắn người quan tâm mà máu thịt bé bé, xuất sinh này sắp điên rồi. Vương phu nhân lún đồng tiền như hoa, nàng thân ở trong điện trước tiên liền biết được tin chiến thắng, tiểu xuất sinh không chịu nổi một kích thành huyết nhân, đại nội công công bọn họ ngay tại mài đao xoèn xoèn. Doãn hoàng hậu cười lạnh một tiếng, quỳ gối bản cung dưới chân, dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ bản cung giày theo dưới đáy cho bụi, bản cung cũng muốn đem nó cựu tộc chém thành muôn mảnh. Giá đao tại trên cổ, hiện tại biết cầu tha. Nếu không có bận tâm danh dự, bản cung hận không thể tự mình độc thủ, đem hắn từng cái nữ nhân làm thành nhân trệ, cắt các nàng ra đầu dệt vải. Vương phu nhân rất tán thành, lại ton hót hai câu. Doãn hoàng hậu nội tâm vui vẻ, nhịn không được tại trong tuyết ưu nhã nhảy múa, thân là trên đời này tôn quý nhất nữ nhân không nên như vậy, nhưng cảm xúc quá mức hưng phấn. Kỳ nhi, ngươi trên trời có linh thiêng có thể nhắm mắt. Ngươi phụ hoàng mẫu hậu cho ngươi báo thủ con xuất sinh kia chân chính làm được gấp trăm lần hoàn trả. Doãn hoàng hậu múa sau một lúc giống như nhớ tới cái gì, bước nhanh đi vào trong điện, níu lại đại mi hỏi thăm, tối nay minh hôn cái kia ba cái tiện nhân, vẫn còn tấm thân xử nữa đi. Vương phu nhân nghe lời, lắp bắp nói, trừ giả tham xuân, còn lại hai cái hẳn không phải là. Doãn hoàng hậu sắc mặt biến huyễn khó lường, cuối cùng thở dài một tiếng, kỳ nhi, làm bẩn ngươi. Đợi các nàng tế sống đằng sau, ngươi nếu là không hài lòng, tùy ý trả quất. Đang khi nói chuyện, một cái cung tỷ vô cùng lo lắng chạy tới. Vương phu nhân một cái bước xa xông lại, cười to nói, nương nương nghìn tuổi, tin chiến thắng tới. Doãn hoàng hậu lúng đồng tiền như hoa, khoát tay để cung tỷ cấp tốc hồi báo. Vương phu nhân ghé vào sau lưng Dương Dương đắc ý, đợi chút nữa nương nương một cao hứng, chính mình liền đề nghị thăng chức bảo ngọc, từ lực sĩ nhảy lên đến tiểu kỳ quan. Cung tỷ đôi mắt chứa nước mắt, nàng biết mình đến đây truyền lời nhất định sẽ bị hoàng hậu nương nương tự mình trượng đánh chết. Nương nương, Kim Loan điện truyền ra ngoài đến tin tức, năm vị tôn giả không chết cũng tàn phế, giả gian định sáng lập thiên địa dị tượng, giống như thần minh. Nói xong phủ phục quỳ xuống đất, run như run rẩy. Vâng. Doãn hoàng hậu thật giống như bị một đạo thần lôi đánh trúng, khóe môi vẫn như cũ uốn lên đường cong, có thể trong mắt phượng ý cười gần như trong nháy mắt biến thành vẻ hoảng sợ, nàng có thể rõ ràng cảm giác được mình đã bị kích thích, huyết dịch khắp người đều lạnh như băng. Nàng dùng hết toàn thân lực đạo, gào thét một tiếng nói, ngươi lại nói một khắp. Sau lưng vương phu nhân gương mặt bặm mẹo, sắc mặt không gì sánh được căm trầm, gầm thét lên, tiện tỷ, hầu ngôn loạn ngữ, ý miệng. Doãn hoàng hậu xoay người lại cuồng loạn, cơ lấy vương phu nhân trên đầu châm vàng, lại trực tiếp đâm vào nó gương mặt, tại vương phu nhân thét lên kêu rên bên trong, máu tươi hào hạt chảy xuôi. Cung tỷ thừa cơ nói một hơi. Doãn hoàng hậu toàn thân vô lực dựa vào tại cột cung điện, má ngọc trở nên hết sức đáng sợ, một nửa là giữ tợn hận ý, một nửa là mất khống chế khủng hoảng, trước nay chưa có phẫn nộ ánh lửa tại trong lồng ngực thiêu đốt. Nương nương, nương nương. Trong điện cung tỷ bọn họ xông tới. Doãn hoàng hậu ánh mắt như nhắm người mà phệ dã thú, gầm thét lên, bệ bệ hạ ở đâu? Tại tổ điện. Cung tỷ run giọng hỏi. Bại giá, nhanh bại giá. Doãn hoàng hậu khàn giọng thúc giục, nàng không thể tin được, trời nắng thần lôi trời nắng bạo tuyết thiên khung thác nước, vậy mà đều là cậu tạp chủng một tay sáng lập. Nàng càng không cách nào tiếp nhận tổ điện ngũ lao chết sự thật, cái kia bước kế tiếp làm sao bây giờ? Cung tỷ bọn họ đỡ lấy hoàng hậu nương nương tiến về phượng nghi cùng, độc lưu vương phu nhân sủi lơ trên mặt đất, vuốt ve mặt mũi tràn đầy máu tươi kêu rên, nàng căn bản cũng không oán hận hoàng hậu nương nương, nàng chỉ cảm thấy hết thảy đều rất hoang đường, tiểu xúc sinh dựa vào cái gì còn có thể sống được.